Chương 475, nội thương chương 475, nội thương nhạc sư huynh thương thế còn chưa lành chuyển sao? Định Nhàn sư thái chân mày hơi nhíu lại. Ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, tuy nhiên những lời này tại tuyệt đại đa số người trong mắt đều là một câu nói bậy, nhưng cũng không bao gồm nàng. Định Nhàn vẫn là một cái rất nhìn được đại của người. Nhạc Bất Quần nói thế nào cũng là Hoa Sơn trưởng môn tu luyện Tử Hà thần công, càng là tuyệt học trung thượng phẩm tâm pháp, tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong cũng là không thể thiếu chiến lực, luôn trọng thương chưa lành, tính toán xảy ra chuyện gì. Sư phụ hắn lao nhân ra thương thế từ khi sau khi trở về lại càng phát nghiêm trọng. Lệnh Hồ Sung trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, rồi sau đó lại liếc mắt nhìn đứng ở cửa Lao Đức Nặc gật gật đầu nói, nếu loại này sư đệ ngươi đi nhanh về nhanh, không vẫn là chúng ta cùng đi chứ? Lệnh Hồ Sung chợt nhớ tới Định Nhàn sư thái bị tập kích chuyện này. Đối phương nếu dám ở dưới chân Tung Sơn làm ra chặn đánh thủ đoạn, không chừng cái này trên thị trấn cũng sẽ tồn tại cái gì tiềm tàng mạo hiểm. Để cho nhị sư đệ một người đi, hắn vị đại sư minh này có chút không yên lòng. Cái này, Lao Đức Nặc có một số do dự, có thể còn không chờ hắn tìm cớ cự tuyệt liền thấy Định Nhàn sư thái cũng có phần có một số sợ gật đầu một cái, xác thực nên như thế, nghi hòa người cũng đi cùng một chuyến thuận tiện mua nhiều chút bị thương dược trở về. Định Nhàn sư thái cũng không có nghĩ đến chuyến này sẽ có người xấu đối với các nàng tiến hành không chết không thôi tập sát, cho nên chuyến này gần mang bình thường xuất hành phân lượng dược phẩm. Hôm nay các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một ít ngoại thương, các nàng mang theo bị thương dược thậm chí đều chống đỡ không đến thay thuốc đã cơ báo. Vâng, trưởng môn sư bá. Nghi Hòa gật đầu một cái, từ trong bọc hành lý lấy ra một túi ngân lượng, sau đó đem bọc hành lý giao cho một bị thương thế không nghiêm trọng lắm sư muội. Lao Đức Nặc gặp người số không những không có giảm bất, ngược lại vẫn nhiều thêm một vị, lúc này cũng không dám đẩy nữa thoát. Dù sao từ Hằng Sơn mọi người thương thế đến xem, các nàng cần thuốc chữa thương nhất định không thiếu, đến lúc đó muốn có vị nào sư muội đề nghị. Nghi Hòa sư tỷ, nhiều thuốc như vậy ngươi đi một mình cầm có tiện hay không? Ta và ngươi cùng lên đi thôi. Chính là loại tình huống này. Lao Đức Nặc nhìn về phía người nói chuyện, đó là Hằng Sơn chúng bên trong tuổi tác nhỏ nhất một vị. Nghi Hòa nghe vậy lại lắc đầu một cái, Tần Lụa sư muội thương thế của ngươi hơi nhẹ, vẫn là lưu lại chiếu cố chúng sư muội đi. Nha. Tần Lụa cũng không có cưỡng cầu, bởi vì nàng mới phản ứng được chính mình vị sư tỷ này sở dĩ cùng Hoa Sơn phái hai vị sư huynh cùng đi mua thuốc, nguyên nhân chính là sợ gặp phải nguy hiểm trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng nàng thực lực quá mức thấp kém đi, không những không sẽ đưa đến giúp đỡ tác dụng, ngược lại còn ngã, sẽ trở thành phiền toái chân sau. Đại sư Minh Kiêu, Nghi Hòa sư tỷ, chúng ta liền đi nhanh về nhanh đi. Lao Đức Nặc mở miệng có cách hướng về hướng phía một nơi đi tới. Hiển nhiên thân làm càng vất vả công lao càng lớn Hoa Sơn đại quản gia, hắn đã đem tiểu trấn địa đồ lục lọi ra, đến nơi nào có y quán hiệu thuốc hắn đều rõ ràng vô cùng. Lao Đức Nặc ba người sau khi rời đi Hằng Sơn, mọi người cũng tiến vào khách sạn. Điếm tiểu nhị nghe thấy thanh âm chạy tới đại sảnh, vừa mới đốt ánh đến liền nhìn thấy mười mấy cái bóng lưỡng lớn đầu hói dẫn đầu là một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi dung mạo xinh đẹp nữ Nico. Khoan hãy nói, vừa nhìn thấy kia dẫn đầu nhị cô dung mạo bị quấy dày mộng đẹp, điếm tiểu nhị trong tâm kia một chút oán niệm trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trong lòng tràn đầy cô nương xinh đẹp như vậy xuất ra thật là quá đáng tiếc, loại này ý nghĩ tương tự. A Di Đà Phật, thí chủ Bần Ni chờ người muốn dừng chân làm phiền mở mấy cái căn phòng. Định Nhàn hô tiếng niệm Phật cùng lúc từ trong tay áo bảo lấy ra một túi ngân lượng đưa tới. Cùng Túng Quẫn Hoa Sơn so sánh có rõ ràng chủ nghiệp Hằng Sơn tại kim ngân tục vật trên không thể nghi ngờ càng thêm giàu có. Điếm tiểu nhị lúc này cũng tỉnh táo lại đến không ngừng bận rộn gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt cũng không dám cản trở nữa. Bởi vì hắn phát hiện mấy cái này nhị cô trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết máu vết thương, hiển nhiên là vừa trải qua một trận đại chiến. Lẽ kẻ mấy cái bởi vì vỏ kiếm hư hại hiện nay đánh trả mang theo mang huyết binh lưới dao. Hắn chính là một cái bình thường điếm tiểu nhị nào phạm quất mới sẽ đi dùng ánh mắt mạo phạm mấy cái này nhị cô. Định Nhàn sư thái gật đầu một cái, vừa nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung tự hỏi, Mộ Dung cô nương chẳng biết có được không báo cho nhạc trưởng môn ở phòng nào. Nàng chưa từng nghĩ đi hỏi điếm tiểu nhị, mặc dù là đối phương mở phòng nhưng đối phương hiển nhiên chính là một cái người bình thường, có lẽ biết rõ trong chốn giang hồ có Hoa Sơn phái trưởng môn cái này nhân vật số một nhưng tuyệt sẽ không nhận thức. Muốn là, nếu là, đi hỏi hắn không miễn được Định Nhàn sư thái còn muốn lãng phí miệng lưỡi miêu tả một phen còn, ngã, tăng thêm phiền toái. Nhưng mà điếm tiểu nhị lại không phải cảm thấy như vậy, vì là cùng Định Nhàn sư thái đáp lời lúc này đứng ra, vị sư thái này nhưng là nghĩ hỏi thăm lúc trước kia một nhóm người bên trong bệnh toi thóp nam nhân trung niên kia. Định Nhàn sư thái hướng Mộ Dung tử ấy náy nở nụ cười, rồi sau đó nhìn về phía hắn lần nữa hô tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, chính là thí chủ nếu hiểu rõ chẳng biết có được không mang Bần Ni đi vào. Đương nhiên, điếm tiểu nhị tình nguyện cực. Bên cạnh Mộ Dung tử gặp hắn phản ứng này lại không tên xuất hiện một loại ác thú vị. Thật muốn biết điếm tiểu nhị này hiểu rõ Định Nhàn sư thái số tuổi chân chính sau đó phản ứng. Nếu mà hắn nhớ không lầm mà nói, thế hệ này Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn trẻ tuổi nhất một vị đều tiếp cận 50 tuổi. Bất quá nàng cũng không có thấp như vậy e cờ ngay trước sư thái mặt nói người ra lão. Lúc này cùng Hằng Sơn mọi người cáo biệt lên thang lầu. Nàng chuẩn bị sau khi trở lại phòng đem vừa tải, mới nghe thấy viết xuống. Ngũ Nhạc Tịnh phái đại hội Hằng Sơn trưởng môn tại dưới chân Tung Sơn gặp phải ma giáo người xấu tập kích, cái này lượng cái tin chỉ nhìn một cách đơn thuần còn không có gì, nhưng mà muốn đặt chung một chỗ vậy coi như dễ dàng làm người liên tưởng. Vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này Hằng Sơn phái gặp tập kích? Vì sao hết lần này tới lần khác tập kích Hằng Sơn là ma giáo người xấu? Là Ngũ Nhạc minh chủ cấu kết ma giáo ý đồ tiêu diệt võ lâm chính đạo, hay hoặc là Tạ Lãnh Thiện giả mượn ma môn tay ý đồ tiêu diệt trong liên minh không phục tùng thanh âm? Cảm giác linh cảm tăng cao a. Nghĩ tới đây Mộ Dung Tử bước chân mo hơn một chút, mang theo làn váy bịch 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 mấy hơi thở đi hết cầu thang. Mộ Dung đẳng đồng dạng lên lầu. Bất quá hắn sau khi trở lại phòng không có dừng lại mà là trực tiếp đẩy cửa sổ ra lặng yên không một tiếng động trên nóc nhà. Hắn chuẩn bị thừa dịp đêm tối sắp đi xem một chút Nhạc Bất Quần rốt cuộc muốn làm cho gì. Dù sao gia hỏa này chính là tại một nhà y quán chiếm được chữa trị, kết quả không những không có chữa khỏi, ngược lại thì thương thế càng nghiêm trọng hơn. Cái này muốn là, nếu là chuyến đi quán chủ danh dự làm sao bây giờ? Không đúng, là đã chuyển đi. Nhạc Bất Quần trọng thương chưa lành đã sớm là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Kia hắn liền càng có cần phải đi tới tìm tòi kết quả làm tốt một nhà y quán chính danh. Trong lúc suy tư, Mộ Dung Đằng đã tiêu đi khí tức chậm rãi hướng phía Nhạc Bất Quần nơi ở trong phòng cửa sổ bước đi. Bên kia tại Lao Đức Nặc dưới sự dẫn dắt, Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Hòa rất nhanh sẽ đi tới hiệu thuốc. Hiệu thuốc trưởng Quý đang chuẩn bị đóng cửa liền thấy ba người đi tới. Lúc này thở dài đem đóng cửa tấm gỗ thả xuống rồi sau đó hướng mấy người lên tiếng nhẹ nhàng hỏi, mấy vị đến mua cái gì dược? Tìm phía trên này bốt thuốc tới trước 15 trả bạc sẽ không thiếu ngươi. Lao Đức Nặc đem phương thuốc đưa lên. Hiệu thuốc trưởng Quý sau khi nhận lấy đốt ánh đến xem xét tỉ mỉ lên. Lệnh Hồ Sung có một số lo âu nhẹ nhàng hỏi, thế nào? Phía trên này dược tài đều có sao? Không trách hắn lo lắng, bởi vì phương thuốc này hắn đã từng xem qua, hiểu rõ trong đó có lượng vị thuốc cực kỳ hi hữu, loại này trên thị trấn hiệu thuốc nhỏ chưa chắc có hàng tích trữ. Cũng may cửa hàng trưởng Quý gật đầu một cái, vị thiếu hiệp này yên tâm, cửa hàng nhỏ dược tài chủng loại vẫn là đầy đủ, chính là số lượng này phương diện có lẽ tập hợp không ra 15 trả cũng liền 8 trả tả hữu. 8 trả? 8 trả vậy cũng đủ. Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Lao Đức Nặc người sau hơi chút suy tư liền gật đầu một cái. Lần này Tung Sơn chuyến đi mặc dù không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần chống nổi 2 ngày này, bọn họ đại khái có thể phái đệ tử đi tới lớn một điểm thành trấn đi mua dược hoặc là đi thiếu lâm cầu dược. Hiệu thuốc lão bản nghe vậy thoáng thở phào. Hắn nhìn vị thiếu hiệp này trên thân còn mang theo vết máu, trong tay có mang theo trường kiếm, còn thật sợ mình không chừa một mống ý đắc tội đối phương sau đó bị đánh một trận tơi bời. Chuyện này mà tại dưới chân Tung Sơn cũng không hiếm thấy. Không bao lâu hiệu thuốc trưởng Quý dùng sưng đem các loại dược liệu phân lượng sưng đi ra rồi sau đó phân biệt bao thuốc pha chế sẵn bao đưa cho Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung cũng từ bên hông lấy ra ngân tệ đưa đến trưởng Quý trong tay. Mà lúc này Nghi Hòa mới nhìn hướng về trưởng Quý nói, vị thí chủ này bẩn nghi muốn mua 15 người phần thuốc kim sang mặt khác. Nàng nói chuỗi dài dược tài cũng không hi hữu nhưng đều là phối trí hàng sơn linh dược dược liệu cần thiết. Bởi vì không cần dựa theo phương thuốc lô hàng cho nên hiệu thuốc trưởng Quý cho nàng trang dược tài tốc độ ngược lại so với Lệnh Hồ Sung bọn họ nhanh hơn. Không mất một lúc liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Lo lắng trên thị trấn có ẩn tàng bảo hiểm, ba người không dám lưu lại lấy dược liệu liền trở về đường cũ. Xem ra là thật thụ thương. Tại ba người sau khi rời đi, trưởng Quý thượng hạng cánh cửa rồi sau đó dựa vào ánh đến tại án trước nơi viết một phong nặc danh thư tín. Chờ đến đem vết mực thổi khô, vị này hiệu thuốc trưởng Quý lại từ đen như mực trong lồng trúc cầm ra một cái bồ câu đưa thư đến, đem thư tín cột vào bồ câu trên chân từ sau viện thả bay đi. Bồ câu vũ cánh tiếp tục hướng Tung Sơn Phong Thiện Thai trên bay đi. Một gian khách sạn. Nghi Hòa đi theo Lệnh Hồ Sung Lao Đức Nặc sau khi rời đi Hằng Sơn chúng đệ tử cũng lượng lượng một tổ và ở khách phòng. Cùng ngày cùng lúc khách sạn lầu ba Nhạc Bất Quần căn phòng. Trong phòng như cũ đốt ánh đến lúc thỉnh thoảng còn có thể nghe Nhạc Bất Quần suy yếu tiếng ho khan. Định Nhàn sư thái đổi thân thể sạch sẽ tăng ý đi tới ngoài cửa đưa tay nhẹ nhàng gõ động cửa phòng. Nhạc sư minh. Hằng Sơn Định Nhàn đến trước thăm viếng. Khô khủng. Trong phòng truyền ra tiếng vang, sư muội làm phiền ngươi đi mở cửa xuống. Hướng theo một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến cửa phòng cốt két một tiếng bị từ bên trong kéo ra lộ ra một cái niên kỷ ước chừng tại chừng 40 tuổi thực tế dung mạo cũng chỉ có chừng 30 tuổi xinh đẹp phu nhân chính là Hoa Sơn phái trưởng môn nhân phu nhân trên giang hồ có Ninh nữ hiệp chi xưng Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc mở cửa nhìn thấy ngoài cửa tuổi trẻ nhi cô không khỏi hơi sững sờ. Không phải Định Nhàn sao? Làm sao đến cái còn trẻ như vậy? Bất quá lúc còn trẻ Định Nhàn nàng cũng có qua mấy mặt giao tình cho nên Ninh nữ hiệp chỉ là hơi chút ngây ngốc trong tâm liền có suy đoán, sư thái đã bước ra một bước kia. Nàng tuy nhiên cảnh giới không cao nhưng nghĩ Hoa Sơn phái đã từng cũng là ở trên giang hồ số một đại môn phái, hôm nay tuy nhiên tịch mịch nhưng mà môn phái bên trong đối với tông sư tứ cảnh ghi chép vẫn có một ít. Trong đó liền bao gồm tông sư trung kỳ cải lão hoàng đồng cái này một tình báo. May mắn mà thôi. Định Nhàn sư thái cười cười. Linh Trung Tắc trong tâm đoán đến nghiệm chứng lúc này trên mặt lộ ra chút đủ cười. Phải biết, Hàng Sơn chính là cùng bọn họ Hoa Sơn một dạng là phản đối ngũ nhạc tịch phái. Hôm nay sư huynh của nàng trọng thương không càng vô pháp ra mặt ngăn cản. Định Nhàn sư thái tại giờ phút quan trọng này đột phá không thể nghi ngờ là một cái đỉnh tin tức tốt. Hơn nữa tông sư trung kỳ liền có thể đem tự thân tiên tiên nguyên khí chia lợi ích cho người khác phụ trợ liệu thương, nàng cũng có thể đối phương giúp đỡ là sư minh chữa trị một phen. Sư thái mau vào, đem người nên đón đi vào. Nhạc Bất Quần lúc này cũng gắng gượng ngồi dậy hướng Định Nhàn sư thái phương hướng chắp tay một cái. Rất lâu không thấy, không ngờ sư thái không ngờ trải qua bước ra một bước kia thật là làm cho Nhạc Mỗ tốt hâm mộ. Khu 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 khu. Linh Trung Tắc thấy vậy liền đội vàng tiến lên nhẹ nhàng giúp nó đỡ mang. Định Nhàn sư thái thấy vậy chân mày hơi nhíu lại đồng dạng nhanh đi mấy bước đem ở Nhạc Bất Quần cổ tay lấy nội lực cảm giác lên trong thân thể hắn tình huống. Không bao lâu hướng theo nội lực để cho phản hồi. Định Nhàn sư thái cũng không khỏi thở dài. Bên cạnh Ninh Trung Tắc nhìn tới nhẹ nhàng hỏi, sư thái sư minh thương thế hắn như thế nào? Nhạc trường môn chịu cực nội thương nghiêm trọng cho dù là ta sợ rằng cũng không có lực. Định Nhàn sư thái lắc đầu một cái. Tiên thiên nguyên khí cũng không phải vạn năng linh dược có thể chữa trị, vừa bạn chỉ là một ít ngoại thương và không tính đặc biệt nội thương nghiêm trọng. Nhưng giống như là Nhạc Bất Quần thương thế là Định Nhàn sư quá bình sinh hiếm có. Đừng nói chữa trị cho dù là làm dịu đều cực kỳ khó khăn. Nói thật chịu bậc này thương thế nếu như một người thay đổi đã sớm chết 800 trở về. Nhạc sư minh có thể tiếp tục chống đỡ nghĩ đến cũng đúng tử hà thần công chỗ huyền diệu đi. Định Nhàn sư thái ở trong lòng cảm khái một câu. Cùng này cùng lúc ngoài cửa sổ một đạo ẩn nặc khí tức thân ảnh lúc này cẩn thận cảm giác lên bên trong gian phòng động tĩnh. Nghe thấy Định Nhàn sư thái mà nói, hắn chân mày cũng chặt nhíu lại. Phải biết, Định Nhàn hôm nay thực lực chính là đã đến tông sư trung kỳ trạng thái, thân thể trở lại trẻ tuổi nhất cường tráng giai đoạn, cảm chi năng lực cũng để bạt một mảng lớn. Liên năng đều không nhìn ra kẽ hở, liền chỉ có thể nói rõ Nhạc Bất Quần là thật thụ thương. Có thể quán chủ ý thuật sẽ không làm giả. Khó nói đối phương là trở về phản trên đường lại gặp tập kích. Mộ Dung Đằng nghĩ không hiểu, chính tại lúc này đi ra ngoài mua thuốc lệnh hồ sung ba người trở về. Nhìn thấy ba người này, tuy nhiên Mộ Dung Đằng chắc chắn chính mình sẽ không tùy tiện bị phát hiện, nhưng cũng không nghĩ gây ra không cần thiết phiền toái, lúc này che giấu thân hình không để lại dấu vết phản về phòng của mình. Chương 476, Lục Bách, xác nhận là Thiếu Lâm con lửa chọc làm. Chương 476, Lục Bách, xác nhận là Thiếu Lâm con lửa chọc làm. Ba người trở lại khách sạn liền mỗi người bắt đầu bận túi bụi. Nghi Hòa đi vào phân phát kim sang dược lệnh hồ sung thì trở về phòng bên trong, tu luyện nội công tranh thủ sớm ngày phá vỡ để vào tông sư cảnh. Hết cách rồi, hôm nay gặp phải Định Nhàn sư thái chiến trường hắn hoàn toàn giúp đỡ không đến, cái này khiến lệnh hồ thiếu hiệp trong tâm này sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại. Bất quá hắn bản thân liền là thiên về phóng khoáng ngông nên một loại kia một ít tiểu thất bại còn, ngã, cũng không đến mức để cho hắn từ đấy tiêu tan chìm xuống. Về phần lao đức nặc chính là đi nhà bếp tiên dược tiên tốt sau đó, còn mười phần thân thiết bỏ rơi lạnh rồi sau đó tải, mới, vưng lên lầu. Bên ngoài phòng lao đức nặc đang muốn gõ cửa liền thấy một vị tuổi trẻ mỹ lệ ni cô từ bên trong đi ra. Cứ việc ở dưới lầu đã có duyên gặp qua một lần nhưng lao đức nặc lúc này như cũ nhẫn nhịn không được ngây ngốc mấy mắt. Trong đầu một cái ý niệm thoáng qua. Đây là vị nào? Bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ lại lúc trước ở dưới lầu trải qua liền vội vàng lên tiếng chào hỏi, gặp qua sư thái. Ừm. Định Nhàn sư thái khẽ bước cằm rồi sau đó lại hướng trong phòng nên đón đưa ra Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, nhạc phu nhân liền đưa tới đây đi, vần nghi căn phòng ngay tại tầng này. Sư thái đi thong thả. Linh nữ hiệp đứng tại cửa đưa mắt nhìn Định Nhàn sư thái rời đi. Rồi sau đó mới nhìn hướng về nhị đồ đệ trong tay dược thang, Đức Nặc ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, tới cho ngươi ăn sư phó uống thuốc là tốt rồi. Lao Đức Nặc gật đầu một cái đem dược thang tính cả mâm cùng nhau đưa tới cùng lúc nhẫn nhịn không được hỏi, sư mẫu Định Nhàn sư thái đây là. Cảnh giới đột phá tiên thiên nguyên khí được bổ sung dĩ nhiên là trở nên tuổi trẻ nhiều chút. Linh Trung Tắc vừa nói, cũng có chút hâm mộ. Cái nữ nhân nào không hy vọng mình có thể trở nên trẻ hơn một chút. Nàng mấy năm nay xem như được bảo dưỡng thích hợp, hôm nay hơn 40 tuổi thoạt nhìn chỉ có ngoài 30 tướng mạo. Nhưng cùng Định Nhàn sư thái loại này duy nhất một lần tuổi trẻ hơn 20 tuổi so với vẫn là thua chị em. Liền trong lòng hắn âm thầm thở dài, thời điểm Lao Đức Nặc não hải giống như bị sắp đặt một cái đốt bom rồi sau đó vang một chút nổ tung. Định Nhàn sư thái đột phá. Tại hắn trong ấn tượng Định Nhàn sư thái là lâu năm tông sư cao thủ, hôm nay lại có đột phá kia há lại không phải là cùng sư phụ một cảnh giới. Không hành, được, tin tức này phải lập tức chuyển đi. Đức Nặc, Đức Nặc. Linh Trung Tắc thanh âm truyền vào não hải đem hắn tạm thời đánh thức. Lao Đức Nặc sau khi lấy lại tinh thần hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái không giải thích cái gì. Nhưng Linh Trung Tắc cũng đã lý giải, cười lắc đầu một cái, "Được, ngươi cũng mệt nhọc một ngày sớm đi đi về nghỉ ngơi đi." Nàng cũng không có bất ngờ nhà mình đồ đệ phản ứng. Dù sao cho dù ai đối với, đúng, một người sản sinh so sánh khắc bản ấn tượng làm cái người này dáng ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau đó, đều sẽ khiếp sợ không thôi. Cùng này cùng lúc Tung Sơn Phong Thiện Thai trên, một cái xuề cánh bổ câu đưa thư rơi vào trước đại điện trên đất trống. Chính tại trị thủ Tung Sơn đệ tử nhìn thấy vội vàng tiến lên đem bổ câu bắt lấy gỡ xuống thư tín sau đó, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn trên mặt liền lộ ra thích thú chi sắc rồi sau đó lập tức liền liên lạc được Lục Bách sư bá. Lục Bách tiếp đến thư tín sau đó, trên mặt đồng dạng lộ ra mừng rỡ. Rồi sau đó không ngừng bận rộn đi tới diễn võ trường. Cùng với các bốn phái động một chút là kéo đàn tu đạo đọc sách bái Phật trưởng môn khác biệt tả lãnh thiện yêu thích là tập võ. Ở bên trong môn phái luôn luôn liền muốn tổ chức một nhóm đệ tử khiêu chiến chính mình. Cho dù là ngũ nhạc đại hội gần cũng không ngoại lệ. Trong ngày thường bọn họ đám này sư đệ cũng không sẽ vào lúc này đi quấy rầy trưởng môn sư minh, dù sao đây cũng tính là thao luyện các đệ tử tập võ một loại hình thức. Bất quá hôm nay hắn quyết định phá lệ một lần đem cái tin tức tốt này ngay lập tức báo cho trưởng môn sư minh. Suy nghĩ Lục Bách dưới chân tốc độ bắt đầu tăng nhanh, thậm chí dùng tới khinh công gần mười mấy hơi thở liền đi tới trong diễn võ trường. Lúc này Tả Lãnh Thiện chính tại diễn võ trường ngay chính giữa xung quanh tràn đầy nằm còn, ngã, rên rỉ Tung Sơn đệ tử. Chỉ còn lại 7 người còn duy trì lực chiến đấu, lúc này chính thi đến noi theo hàng sơn 7 người kiếm trận đối trưởng môn phát động mãnh công. Nhưng mà tại trước mặt thực lực tuyệt đối kiếm trận có thể đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ nhỏ. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiện đứng tại chỗ mặc cho các đệ tử đem chính mình bao vây kiếm bảng to phân biệt chỉ hướng tự thân các nơi yếu huyệt. Một giây kế tiếp còn lại 7 người dị thường ăn ý cơ hồ cùng lúc hướng phía huyệt vị đâm ra. Tả Lãnh Thiện không để ý đến thậm chí còn nhắm mắt thẳng đến cuối cùng kiếm bảng to sắp lâm thân một khoảnh khắc kia a hắn vừa mới hành động. Chỉ thấy hắn lượng cánh tay từ bất khả tư nghị góc độ cong đi qua trưởng thế mãnh liệt liên tục vô vào kiếm bảng to trên thân kiếm cùng thời khắc đó 7 trôi kiếm bảng to phảng phất dính vào Tả Lãnh Thiện trong tay một dạng. Lúc này hướng theo hai tay của hắn đong đưa các đệ tử thân thể cũng bị lôi kéo lại. Chỉ là một cái nháy mắt nguyên bản còn đem Tả Lãnh Thiện đoàn đoàn bao vây 7 tên đệ tử tại Tả Lãnh Thiện dẫn dắt xuống, bên dưới đã toàn bộ đi tới hắn chính diện. Tả Lãnh Thiện bản thân chính là song trưởng nhất chính nhất phản trên dưới tương đối đem trung gian 7 trôi kiếm bảng to toàn bộ kẹp lấy. Một cổ vô hình chân khí thuận theo bàn tay hắn dọc theo thân kiếm mạn duyên quá khứ. Chân khí môi quyết tán một tấc kiếm bảng to trên thân kiếm liền bị đóng kết một tấc. 7 tên đệ tử thấy vậy lại không cam lòng từ đấy bị thua. Lúc này đem tự thân nội công dốc vào trong tay kiếm bảng to bên trên cố gắng phá tan băng phong. Nhưng mà bọn họ chính là đánh giá thấp nhà mình trưởng môn một chiêu này chỗ kinh khủng. Chỉ thấy hai phương nội lực chân khí vừa mới tiếp xúc, bảy tên trong các đệ tử lực liền bị Tả Lãnh Thiện phóng xuất ra cái này cổ hàn băng chân khí đóng băng, cùng lúc cái này cổ phảng phất có thể đem thế gian mọi thứ đều đóng băng chân khí vẫn còn ở thuận theo thân kiếm, thuận theo bảy tên đệ tử phóng thích nội lực hướng phía mấy cái thân thể người vào tới. Nếu là không thêm can thiệp mà nói, sợ rằng không quá lâu mấy vị này đệ tử liền sẽ bị đóng kết kinh mạch toàn thân mà chết. Cũng may Tả Lãnh Thiện vừa bận chỉ là muốn thử đệ tử võ công, cũng không chuẩn bị thanh lý môn hộ. Lúc này khẽ quát một tiếng, buông tay. Thanh âm không lớn nhưng mà bảy tên đệ tử trong thai mô phỏng như lôi đình nổ vang, cùng lúc trên thân kiếm cũng truyền tới một cổ vô hình khí kình. Bảy tên đệ tử lại cũng nắm giữ không dừng tay bên trong kiếm bảng to bị đánh bay ra ngoài. Tả Lãnh Thiện thì đứng tại chỗ hàn băng chân khí tiếp tục vận chuyển mãi đến đem bảy trôi kiếm bảng to toàn bộ đóng băng, sau đó, hắn chợt hai tay vỗ một cái, liền đem bảy trôi tinh thiết kiếm bảng to giống như bánh bích quy một dạng, bình thường, vỡ vụn thành mấy cái thập đoạn. Chúc mừng sư minh công lực tiến hơn một bước. Lục Bách thanh âm truyền đến. Tả Lãnh Thiện đơn giản điều tức sau đó, xoay người lại hỏi: sư đệ đến trước hẳn không chỉ là đặc biệt vì là tấn bốc ta một câu đi. Sư minh anh minh. Lục Bách cười cười rồi sau đó mấy cái lên xuống liền trên diễn võ trận cầm trong tay mật tín ra qua, dưới núi truyền tin tức đến Hoa Sơn Hàng Sơn hai phái đã đến tiểu trấn. Tả Lãnh Thiện một cái nhận lấy mật tín đơn giản liếc một cái, khỏe miệng đường cong liền áp lực không được dơ lên. Đặc biệt là nhìn thấy Hàng Sơn đệ tử tại hiệu thuốc mua sắm đại lượng thuốc kim sang, liền có thể suy đoán ra Hàng Sơn đoàn người thương thế không nhẹ. Có thể dần dần, hắn chân mày lại nhíu lại nhìn về phía Lục Bách hỏi, Triệu cái Tư Mã ba vị sư đệ còn không có tin tức truyền về sao? Trong miệng hắn ba người nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính là chính thống Tung Sơn đệ tử, mà là lúc thời niên thiếu hắn dụ dỗ thu phục mấy vị hắc đạo cao thủ. Mới đầu chỉ có tiên tiên viên mãn, mấy năm nay không phụ kỳ vọng đột phá tông sư liền bị hắn an bài ra vẻ ma giáo đệ tử đi tới chặn đánh Hàng Sơn phái mọi người. Trừ Hàng Sơn Hành Sơn hắn cũng phái người đi tới. Lục Bách nghe nói như vậy chính là lắc đầu một cái, ba vị sư đệ còn không có tin tức truyền về, có lẽ là lo lắng làm người hoài nghi tìm một chỗ giấu đi. Tung Sơn phái người giả trang trong ma giáo người đi chặn đánh danh môn chính phái, loại chuyện này cũng không thể để cho người bắt lấy chân ngựa, cẩn thận một chút cũng là nên làm. Tả Lãnh Thiện nghe vậy không có hỏi tới, chỉ là gật đầu một cái, sẽ lại lần thi triển hàn băng chân khí cầm trong tay mật tín băng phong rồi sau đó tiện tay vứt trên đất. Mật tín rơi trên mặt đất chỉ nghe một tiếng giòn vang mỏng như cánh ve, băng phong bao thư liền vỡ vụn ra, vừa vặn lúc này một trận gió lạnh thổi qua cũng không còn cách nào chắp vá trở về nguyên lai nội dung. Về phần Tả Lãnh Thiện cùng Lục Bách chính là cũng không quay đầu lại hướng phía đại điện đi tới. Không bao lâu hai người trở lại nghị sự đại điện. Đệ tử cung kính dâng lên trà nóng sau đó, rất là thức thời rời khỏi đồng thời mang theo cửa điện. Đại điện bên trong lúc này cũng chỉ có Tả Lãnh Thiện, Đinh Miễn, Lục Bách ba người. Chúc mừng Tả sư minh hôm nay nhạc bất quần trọng thương chưa lành, Ngũ Nhạc kiếm phái lại không có người là ngài đối thủ. Đinh Miễn từ Lục Bách trong miệng đạt được mật tín nội dung sau đó, hướng phía Tả Lãnh Thiện chúc mừng. Tả Lãnh Thiện cười ha ha mấy tiếng rồi sau đó tải, mới khoát khoát tay, trước chớ cao hứng quá sớm, Mạc đại cái tên kia còn chưa có giải quyết. Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, duy hai có thể được Tả Lãnh Thiện nhận đối nghịch tay chính là hôm nay trọng thương chưa lành nhạc bất quần và vô luận lúc nào đều yêu kéo hắn thanh kia phá cầm Mạc đại. Người trước tao hắn kiêng kỵ địa phương ở chỗ Tử Hà thần công. Một môn tuyệt học trung thượng phẩm nội công đối với võ giả lực chiến đấu ra chỉ là cực kỳ khả quan, đặc biệt là đột phá đến tông sư về sau. Vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu chưa chắc là một kiện chuyện không có khả năng. Về phần người sau Mạc đại thực lực cụ thể làm sao Tả Lãnh Thiện trước mắt còn không giải, dù sao hai người chưa hề giao thủ hắn cũng không có trực quan quan sát qua đường đại chiến đấu. Bất quá nghĩ ban đầu Hành Sơn phái còn chưa xuống mịch kia một hồi hắn Tung Sơn phái cũng đều là bị đối phương vững vàng đè ở phía dưới. Nếu không là Mạc tiểu bảo chính mình muốn chết đem Hành Sơn phái cho chơi nội loạn, hắn muốn ngồi vững vàng cái này Ngũ Nhạc mình chủ vị trí thật đúng là không thấy được là chuyện dễ dàng. Mà đường đại thành tiểu Hành Sơn chi thứ có thể từ một đám trực hệ trong đó bộc lộ tài năng đồng thời ngồi vững vàng Hành Sơn vị trí trưởng môn, đủ để thấy người này cũng không đơn giản. Hắn ban đầu phái người đi vào nhằm vào Lưu Chính Phong cũng chưa hẳn không có dẫn dụ Mạc đại xuất thủ ý tứ. Bất quá rất đáng tiếc kia một lần bị triều đình người phá rối, vì thế hắn mấy vị sư đệ còn bị đánh bản nằm trên giường hơn một tháng có thể xuống đất. Một ít thực lực không đủ đệ tử càng là trực tiếp bị đánh chết tại lưu ngoài cửa phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vị này làm trưởng môn còn vô pháp ra mặt. Dù sao chuyện này mà có thể cứ như vậy kết đã coi như là Tung Sơn chiếm tiện nghi lớn. Bất quá mỗi lần nghĩ tới đây Tả Lãnh Thiện liền sẽ cảm thấy rất lo lắng. Hắn muốn là, nếu là, đột phá đến Tông Sư hậu kỳ sợ là triều đình người cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, sao lại như thế. Ba người chính thương nghị liền nghe cửa điện bị văng lên. Cốc cốc cốc, đi vào. Tả Lãnh Thiện mở miệng thanh âm tinh chuẩn truyền vào đệ tử trong hai. Hướng theo điện cửa bị đẩy ra một tên Tung Sơn đệ tử chạy chậm đi tới cầm trong tay một phong mật tín cung kính đưa cho Tả Lãnh Thiện rồi sau đó cũng như chạy trốn rời khỏi. Đinh Miễn Lục Bách hai người còn đang nghi hoặc, liền thấy Tả Lãnh Thiện sắc mặt chợt trở nên khó coi, cuối cùng mà ngay cả hàn băng chân khí đều nhẫn nhịn không được dùng đến đem thư tín băng phong. Sư minh làm sao? Đinh Miễn tại Tả Lãnh Thiện trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn nhẫn nhịn không được lên tiếng hỏi. Định nhàn cái kia lão ni cô đột phá. Tả Lãnh Thiện cắn răng nói. Đinh Miễn cùng Lục Bách nghe nói như vậy tất cả đều là ngây tại chỗ thật lâu không nói. Tả Lãnh Thiện không để ý đến hai người phản ứng, bàn tay đột nhiên nắm quyền đem băng phong mật tín nghiền nát trong con ngươi tràn đầy ấm lãnh. Hán Thiên toán bản toán cũng không có nghĩ đến Định Nhàn lại có thể tại giờ phút quan trọng này đột phá đến tông sư trung kỳ. Hán phái đi ra ngoài người đều là làm ăn cái gì? Ba cái tông sư đánh một cái đều không đánh lại. Vừa nghĩ tới hán phái đi ba người, Tả Lãnh Thiện trong tâm lại dâng lên một luồng cảm giác không ổn, nhìn về phía bên cạnh vẫn còn đang ngẩn ra Lục Bách nói, Lục sư đệ làm phiền ngươi đi một chuyến đem Triệu sư đệ bọn họ tìm ra. Lục Bách lúc này cũng tỉnh táo lại đến nghe thấy Tả Lãnh Thiện mà nói, không dám tin nói, sư minh ngươi là hoài nghi. Ta cái này liền đi. Dứt tiếng cả người hắn lắc mình rời khỏi đại điện. Bên cạnh Đinh Miễn cũng nghe ra trưởng môn sư minh ý tứ. Nếu mà Định Nhàn sư thái mượn cuộc chiến đấu này thành công đột phá, vậy liền có nghĩa là bọn họ phái đi kia ba vị tông sư vô cùng có khả năng lại cũng không về được. Đây chính là ba vị tông sư cho dù là Tung Sơn gia đại nghiệp đại tả Lãnh Thiện mấy năm nay cũng không lôi kéo được thiếu hắc đạo cao thủ. Nhưng duy nhất một lần hao tổn ba vị tông sư cũng như cũ có thể khiến cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Lục Bách xuống núi tốc độ rất nhanh, thi triển khinh công mấy cái lên xuống liền có thể đi rất dài một đoạn đường núi, ước chừng một khắc đồng hồ liền chạy tới hàng sơn bị tập kích sườn núi cao. Phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mắt tất cả đều là tàn phá thi thể. Có bọn họ phái đi ngụy trang thành trong ma giáo người giết tay cũng tương tự kiên nhẫn xả nghỉ cô. Tại trong thi thể tìm kiếm chốc lát rốt cuộc Lục Bách tìm đến kia ba vị dẫn đầu chi sắc người. Trừ hai người bị chém đầu bên ngoài dư người tiếp theo hẳn là bị bóp nát xương cốt toàn thân co quắp trên mặt đất giống như mở ra bùn lầy. Đại lực kim cương chỉ. Không không đúng, là niêm hoa chỉ kình. Thiếu Lâm người xuất thủ. Đang nhìn đến vị kia Tư Mã sư đệ thương thế sau đó, Lục Bách chân mày liền nhẫn nhịn không được nhíu lại. Thiếu Lâm phái tọa lạc ở Thiếu Thất Sơn, Tung Sơn phái thì tại Thái Thất Sơn. Nói là hàng xóm cũng hành, được, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hai phái đây cũng là Tung Sơn phái dám đem chặn đánh địa điểm chọn tại Thắng Quan Phong dưới chân một trong những nguyên nhân. Nhưng rất nhanh Lục Bách lại phát hiện không hợp lý địa phương. Cao tăng Thiếu Lâm lúc nào như vậy tàn bạo? Giết người cũng không tính phải đem người xương cốt toàn thân đập vỡ sao? Cái này không gần để cho Lục Bách có một số hoài nghi xuất thủ rốt cuộc phải hay không Thiếu Lâm người. Bất quá, điểm này hoài nghi tại hắn nhìn thấy vị kia họ Triệu sư đệ sau đó, liền triệt để bỏ đi. Trên cổ nám đen một phiến như liệt hỏa cháy lại là đao khí gây thương tích. Chẳng lẽ là kia nhiên một đạo pháp? Có đối tượng hoài nghi cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Lục Bách liền liên tưởng đến Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong đó nhiên một đạo pháp. Trong tâm hoài nghi triệt để bỏ đi hắn lại không có ở nơi này lưu lại suy nghĩ, lúc này vùng trưởng bị phá hủy ba người kia đầu lâu liền thi triển khinh công một bước không dám dừng lại hướng phía trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Hắn phải nhanh lên một chút đem tin tức này báo cho trưởng môn sư mình. Chương 477, một đường hướng nam lại hướng bắc. Chương 477, một đường hướng nam lại hướng bắc. Ngươi xác định là Thiếu Lâm hòa thượng. Nghe thấy Lục Bách mang về tin tức, nguyên bản còn có chút phẫn nộ Tạ Lãnh Thiện tâm tình trong nháy mắt bị khẩn trương thay thế. Thực vậy, hắn thân làm Ngũ Nhạc Minh chủ tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong có đến ảnh hưởng rất lớn địa vị, nhưng không thể không thừa nhận cùng Thiếu Lâm so sánh hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái chỉnh thể thực lực vẫn là muốn yếu rất nhiều. Bên cạnh không nói chỉ là tông sư trung kỳ võ giả, Thiếu Lâm tự ở bề ngoài liền có ba vị, trái lại bọn họ bên này tính cả vừa đột phá Định Nhàn sư thái tài mới hai vị, chớ đừng nhắc tới Thiếu Lâm hôm nay trưởng môn nhân tông sư hậu kỳ cao thủ, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tư Mã sư đệ toàn thân xương cốt đều bị đánh nát nhưng bên ngoài da thịt nhưng ngay cả nói máu ứ động đều không có, là viên mãn nghiêm hoa chỉ, không thể nghi ngờ cảnh giới này tuyệt kỹ cho dù là Thiếu Lâm tự hòa thượng đều không có mấy người nắm giữ. Hơn nữa ta còn tại Triệu sư đệ trên thân nhìn thấy hỏa diễm đao khí vết tích, nhìn nám đen trình độ ít nhất cũng là đại thành niên một đao pháp mà khác. Nói đến đây Lục Bách đón đến không khỏi cười khổ nói, Triệu sư đệ trên thân trừ một ít không nhẹ không nặng thương thế bên ngoài vết thương chí mạng cũng chỉ có cái cổ một chỗ này. Tả Lãnh Thiện sau khi nghe lòng rung động cảm giác càng thâm. Vết thương chí mạng chỉ có một nơi liền mang ý nghĩa Triệu sư đệ là bị nhất kích miểu sát. Có thể nhất kích miểu sát một vị tông sư lại căn cứ vào Lục Bách lúc trước miêu tả Tư Mã sư đệ cũng là bị ngược sát đến chết. Đây là liền hắn cũng rất khó làm được sự tình. Đủ có thể thấy người kia thực lực ít nhất đạt đến tông sư trung kỳ. Hơn nữa trừ niêm hoa chỉ nhiên một đao pháp bên ngoài ít nhất còn phải nắm giữ một môn khinh công tuyệt học. Nhiều như vậy điều kiện điệp ra xuống Tả Lãnh Thiện nghị không ra có trừ cao tăng Thiếu Lâm bên ngoài khả năng. Về phần ngược sát Tư Mã sư đệ không phù hợp hòa thượng từ bi vì là trong lòng lý niệm. Từ khi 20 năm trước không kiến thần tăng chết tại Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong tay về sau, Thiếu Lâm một ít so sánh cực đoan tăng nhân liền vứt bỏ từ bi đối với, đúng, trong ma giáo người xuất thủ chưa bao giờ nương tay. Nếu như là Thiếu Lâm muốn đúng tay ta Ngũ Nhạc công việc lần này, Ngũ Nhạc Tịnh phái đại hội sợ rằng liền không dễ dàng như vậy tiến hành tiếp. Tả Lãnh Thiện thở dài nói. Lục Bách giống như là nghĩ đến cái gì lúc này lại nói một câu, sư minh, Thiếu Lâm tăng nhân như là không nhận ra ba vị sư đệ thân phận ta đi vào thời điểm ba vị sư đệ thi thể còn phơi thây hoang dã. Ồ. Tả Lãnh Thiện ánh mắt hơi sáng một chút liền vội vàng đổi hỏi, có từng đem đầu lâu bị phá hủy? Đây là tự nhiên. Lục Bách cười cười. Nghe nói như vậy Tả Lãnh Thiện mới xem như thả lòng một ít. Phụ trách áp chế Định Nhàn sư thái nhân mã bên trong cũng chỉ có Triệu Trương Tư Mã ba vị sư đệ là trên danh nghĩa Tung Sơn phái thành viên, còn sót lại thì đều là một ít giang hồ hắc đạo tạp chủng. Chết cũng sẽ chết, không có ai có thể hoài nghi đến hắn Tả Lãnh Thiện trên đầu. Nhưng lại kêu ba vị sư đệ tuy nhiên lúc thời niên thiếu liền rời khỏi giang hồ đầu nhập Tung Sơn môn hạ, nhưng trong chốn giang hồ nhất là ẩn giấu không được tin tức, hiểu rõ bọn họ đầu nhập Tung Sơn môn hạ tóm lại vẫn có. Nếu như Thiếu Lâm lấy ba người này làm người chứng lại kết hợp Định Nhàn sư thái khẩu cùng coi như là hắn Tả Lãnh Thiện cũng không thể bá đạo đem sự tình áp xuống. Đến lúc đó bị buộc từ chức Ngũ Nhạc Minh chủ đều là nhẹ. Nhưng thiên toán vạn toán Thiếu Lâm phái ra cứu viện Định Nhàn cao tăng vậy mà không nhận ra ba người kia, có lẽ là trời sắp tối tăm, có lẽ là hàng sơn mọi người thương thế quá nặng cần chữa trị cho nên không có đi nhìn. Tóm lại chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái lợi tin tức tốt. Không có nhân chứng Thiếu Lâm sư xuất vô danh, hắn chỉ cần cắn chết không thừa nhận chính là đối phương có đến Định Nhàn sư thái khẩu cùng cũng không thể đem hắn tội danh ngồi vững. Mà hắn chỉ cần không có rõ ràng có thể để người ta chỉ nhận ra vết nhơ, Ngũ Nhạc Tịnh phái đại hội liền vẫn như cũ Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ một lần tụ họp ngoại nhân không có chính quy lý do nhúng tay. Như thế mà nói, cho dù là Định Nhàn đột phá tông sư trung kỳ đối với, đúng, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp phái đại hội cũng không có ảnh hưởng gì. Điều kiện tiên quyết là Bạch Bản Sát Tinh bên kia không có thất bại. Bởi vì dựa theo hắn nguyên bản lưu đồ định nhàn sư thái lần này sẽ tao ngộ ma giáo tập kích đệ tử thương vong thảm trọng, phỏng đoán cẩn thận chỉ có thể lưu lại 2-3 tên. Coi đây là cơ sở định nhàn sư thái mới có thể tại ngũ nhạc đại hội bên trên ném đồng ý hợp phái một phiếu. Đương nhiên một phiếu này cũng không phải nhu phẩm cần thiết, bởi vì hắn trừ Hàng Sơn còn tính toán Hành Sơn. Chỉ cần Bạch Bản Sát Tinh bên kia không ra ngoài dự liệu, cho dù là không lấy được Hàng Sơn một phiếu, Hành Sơn một phiếu này hắn vẫn là giữ chắc. Đến lúc đó tính lại trên hắn tại Thái Sơn an bài hậu thủ, năm chiếm thứ 3. Cuối cùng ngũ nhạc vẫn sẽ cũng vì một phái thông qua võ lực quyết ra trưởng môn nhân. Hành Dương Vũ mâu núi trên, nguyên tiêu tốt đẹp tiết vừa ra trong đạo quan lại trước sau như một lệnh canh, thậm chí càng quận cũ é. Bất quá tối nay cái này vô nhân đạo nhìn nhất định phải náo nhiệt lên. Sư phụ, sư phụ, Thiện Ngư trở về tới thăm ngươi á. Tiểu đạo sĩ âm thanh vang lên tại nội lực ra chi xuống, bên dưới vang vọng ở trong núi. Bất quá thẳng đến thanh âm ngừng nghỉ, cửa đạo quan đều không có muốn mở ra ý tứ. Cái này không miễn để cho tiểu đạo sĩ có một số không hiểu rõ nổi. Thường ngày hắn ban đêm muốn trộm chạy thời điểm xuống núi, sư phụ luôn có thể ngay đầu tiên đem hắn chặn lại, hôm nay đây là có chuyện gì? Hắn phát ra thanh âm lớn như vậy đều không phản ứng. Bên cạnh Thành Thị Phi ngáp một cái không nhịn được nói, Tiện Ngư sư phụ ngươi có phải hay không đi xuống núi? Sao lại thế? Cũng không phải là không có khả năng. Tiểu đạo sĩ vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại lại cảm thấy Thành Thị Phi nói có đạo lý, chớ nhìn hắn sư phụ ở trước mặt người trước mặt giả bộ một bộ cao nhân phong độ bộ dáng, nhưng trên thực tế tại lúc không có ai khi dễ hắn thời điểm cũng không có có mặt mũi, chuyên chọn hắn dưới mông chân. Chính tại lúc này bên cạnh từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện Tô Mộc ánh mắt đông nhiên nhìn về phía lên núi đường núi. Một vệt bóng đen lặng lẽ tới gần, bước đi rốt cuộc không có một chút tiếng vang. Cảm giác được nhân khí này tức sau đó, Tô Mộc khỏe miệng hơi vung lên, ánh mắt thu hồi liền nghe bên người Thành Thị Phi cùng Tiện Ngư lúc này lấy sư phụ cùng phụ thân làm chủ đề mở một đợt phê phán đại hội. Chủ yếu chính là tại nổ nước bọt trong ngày thường ra mà không kính sư phụ phụ thân không yêu hấu hành động. Hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm chính đang lặng lẽ ép tới gần. Ta đã nói với ngươi lần trước sư phụ ta hắn ăn đùi gà trước mặt mọi người nga. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nghiêm mặt nhỏ. Tuy nói đạo môn chúng ta cũng không phải toàn bộ chịu đựng thức ăn mặn, nhưng ta mấy ngày này nhớ lại một chút nói nhìn bên trong ghi chép phát hiện chúng ta nhất mạch này tuy nhiên đi là giã lộ tử nhưng đại phương hướng trên vẫn là hướng về toàn chân áp sát, mà toàn chân là không thể ăn thịt. Giang giác, tiểu đạo sĩ thay hơi rung rung nghe thấy có thanh âm từ phía sau chuyển đến, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh đen nhánh chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lúc này lại xoay đầu lại chuẩn bị tiếp tục cùng Thành Thị Phi nổ nước bọt nhà mình sư phụ, còn có còn nữa, lần trước sư phụ ta hắn, nhưng mà hắn vừa mới xoay đầu lại thanh âm liền im bặt mà dừng. Tại trước mặt hắn đứng vững một vị khuôn mặt ôn hòa tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, cho dù ai gặp, sợ rằng đều sẽ đem trở thành nhân vật thần tiên. Có thể tiểu đạo sĩ nhìn thấy người này sau đó, lại chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ xương cụt dâng trào sông thẳng thiên linh. Cá mặt, sư phụ có hay không có dạy dỗ qua ngươi không muốn sau lưng nói người nói xấu? Tiểu đạo sĩ nghe nói như vậy bản năng cảm giác đến không ổn, lúc này đều vận nội lực thi triển tiểu quách tỷ tỷ truyền thụ khinh công liền muốn chạy trốn. Nhưng lão đạo sĩ lại trước một bước gọi được hắn đường lối trên, hai chân liên tục đá ra. Cước thứ nhất đem tiểu đạo sĩ thân thể bay lên mặt, cước thứ hai trực tiếp đá vào trên mông. Tiểu đạo sĩ giống như là một cái đạn pháo một dạng đột nhiên bay ngược ra ngoài rơi xuống tại cự ly cửa đạo quan 1-2 xích vị trí. Thật đau. Tô đại ca ngươi cho ta phụ lục có phải hay không vẽ sai, làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Tiểu đạo sĩ đang thương từ trong tay áo bảo lấy ra một tờ năm lực sĩ phù nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục bất đắc dĩ buông tay một cái, phụ lục loại này đồ vật vẫn là rất hi hữu đi, kích động điều kiện đương nhiên muốn cao một chút, không phải vậy ngươi bước đi té một cái đều kích động chẳng phải là rất thiệt thòi. Tờ phù lục này là Tô Mộc đưa cho tiểu đạo sĩ bảo mệnh, nói cách khác ít nhất cũng phải là mang theo sát ý công kích hoặc là đủ để tạo thành vết thương nhẹ trở lên công kích mới có thể kích hoạt đạo phù lục này. Mà lão đạo sĩ kia hai chân không thể không nói khống chế lực đạo rất tốt. Vừa vặn chính là loại đau này nhưng lại liền vết thương nhẹ đều không có trình độ. Lão đạo sĩ đá xong tiểu đạo sĩ sau mông cũng cảm thấy suy nghĩ thông suốt một ít, chính chính áo mũ cười nhìn về phía Tô Mộc, không nghĩ đến lão đạo sĩ vừa xuống núi đem thư tín ký thác đưa ra đi, Tô tiểu hữu ngươi liền đến. Ký thác đưa tin cái. Tô Mộc nghe nói như vậy thoáng đến tinh thần liền đội vàng đổi hỏi. Chính là thanh kiếm kia sự tình có mới tiến triển. Hừm, Bần đạo lật xem nhìn bên trong điện tịch phát hiện tại Đông Hán thời kỳ một vị quan chủ bản chép tay bên trong đã từng có ghi chép. Lão đạo sĩ đang muốn nói một chút đống nhiên kịp phản ứng, cửa cũng không phải tiếp khách chàng sở ấy nấy cười cười rồi sau đó xoay mình nhảy vào bên trong tường đem trên cửa ổ khóa sau khi mở ra đem mấy người nên đón đi vào. Thành Thị Phi thấy vậy khỏe mắt có chút co lại. Này môn khóa ý nghĩa ở chỗ nào? Hắn muốn định hỏi như vậy một câu nhưng làm sao có tiểu đạo sĩ vết xe đổ lại thêm lão đạo sĩ này cùng Tô Mục vừa nhìn liền có không cạn giao tình, hắn vẫn là không có làm cái này chết lặng lẽ theo sau. Bên trong phòng tiếp khách, lão đạo sĩ cùng Tô Mộc ngồi đối diện nhau, trước mặt để một thanh tính cả trôi kiếm cũng chỉ có dài 2 thước tiểu kiếm. Lão đạo sĩ đưa tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng phất qua, chậm rãi nói, căn cứ vào nhìn bên trong ghi chép Đông Hán thời kỳ từng nhú khỏi đất qua một thanh ma kiếm lưu truyền tại giang hồ bị một vị kiếm thuật cao thủ đoạt được, người này được phải kiếm hậu liền giống như mất đi thần trí một dạng bình thường, chuyên chọc lấy đạo môn chân nhân liều sát. Tiểu hữu ngươi cũng biết lão đạo sĩ nhất mạch này tuy nhiên tại tu đạo phương diện hơi có chút kiến thụ nhưng phải nói cùng người trong giang hồ giao thủ trùng quy vẫn là kém một chút, cũng may lão đạo sĩ loại môn phái này tại quá khứ cũng không tính phượng mao lân giác, cho nên khi lúc quan chủ liền liên hệ bốn phía mấy cái đồng bệnh tương liên đạo quan chủ cùng nhau yêu cầu đến ngũ đấu mễ đạo vị kia trường thiên sư trên đầu. Phòng tiếp khách bên ngoài tiểu đạo sĩ không biết từ nơi nào nhảy ra một bản đạo cửa điện tịch dụng tâm lật xem. Thành Thị Phi thì ở một bên vận chuyển kim cương bất hoại thần công nung luyện cơ thể bên trong kim cương chân nguyên. Xế chiều hôm nay thời điểm Tô Mộc mang theo hắn và tiểu đạo sĩ một đường hướng nam bay, ven đường gặp phải một nhóm sơn tặc dẫn đầu người kia vẫn là cái tiên tiên viên mãn cao thủ, ngay sau đó Tô Mộc liền đem hắn từ cao mấy chục mét không trung trực tiếp ném xuống, không nghiêng lệch vừa vặn đập vào một người trong đó trên thân. Lại sau đó hắn cũng chỉ có thể bị buộc cả đoàn bị diệt đám kia sơn tặc, đồng thời tại Tô Mộc tỏ ý xuống, bên dưới, dùng hấp công đại pháp hút đám người này công lực. Hiện nay trong cơ thể hắn nội lực đã trưởng thành đến 20 năm kim cương chân nguyên, 70 năm đợi thối luyện hỗn tạp nội lực. Chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền não đi. Dựa theo ta cái kia không đáng tin cậy lao ba từng nói, kim cương bất hoại thần công chỉ cần tích góp ước chừng 30 năm kim cương chân nguyên coi như là đại thành đi. Thành thị phi lẩm bẩm. Hắn phải đem cái này 70 năm nội lực thối luyện thành là kim cương chân nguyên trung gian, mặc dù có gấp 10 lần giá chênh lệch, nhưng tóm lại còn có thể tới tay 7 năm. Nói cách khác hắn chỉ cần đụng phải nữa một cái có 30 năm nội lực tại thân thủ địch cao thủ hút nội lực của hắn là có thể thỏa mãn kim cương bất hoại thần công đại thành, cũng chính là biến thân điều kiện. Đến lúc đó ta nhất định phải trở về đi tìm về chẳng tử. Tính toán bản đại gia đại nhân có đại lượng, đến lúc đó liền đánh hắn một trận chút giận một chút là tốt rồi, châm kim cái gì vẫn là miễn. Thành thị phi lại lẩm bẩm một câu. Hấp công đại pháp phối hợp kim cương bất hoại thần công toàn lực vận chuyển. Từ sơn tặc trên thân hút đến tổng cộng 70 năm nội lực liền giống như đặt ở thiết châm trên một dạng, bình thường, đã thối luyện hoàn thành kim cương chân nguyên chính tại một lần lại một lần giống như đại truy mở dạng, bình thường, gõ trừ nội lực trong đó tạp chất. Ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ. Bên trong phòng tiếp khách thanh âm lắng xuống, thành thị phi hỗn tạp nội lực cũng hoàn toàn biến thành kim cương chân nguyên. Được, chúng ta đi thôi. Tô Mộc từ trong phòng đi ra, mắt nhìn thành thị phi trạng thái sau đó, có phần hài lòng gật đầu một cái. Tiểu đạo sĩ lúc này cũng tỉnh táo lại đến nhìn mắt Tô Mộc, lại mắt nhìn lao đạo sĩ, cuối cùng giống như là làm quyết định gì một dạng chạy chậm đến lao đạo sĩ trước người dò xét một dạng, bình thường, nhẹ nhàng hỏi, sư phụ ta có thể hay không lại theo Tô đại ca tại thủ đô đợi mấy ngày. Lao đạo sĩ nghiêng hắn một cái, vi sư có nói qua ngươi có thể trở về sao? Thiện ương, sư phụ ngươi loại này sẽ mất đi ta. Cùng nay cùng lúc, hành sơn phía bắc Tùng Sơn phía nam. Một nơi trước không thôn sau không tiệm trên đường núi Hành Sơn, đoàn người dâng lên đống lửa nghỉ ngơi tại chỗ. Mắt thấy mấy cái đệ tử chính tại nhóm lửa nấu cơm, Mạc đại vị này trưởng môn trong lúc rảnh rỗi liền móc ra chính mình trong ngày thường cong trên lưng hồ cầm trình diễn lên hắn thành danh khúc, Tiêu Tương Giả Vũ. Chính nghỉ ngơi tại chỗ Hành Sơn các đệ tử nghe thấy tiếng đàn này tất cả đều là vẻ mặt cay đắng. Ngược lại không là khó nghe, Mạc đại cầm nghệ vẫn là thật tốt, chỉ là điệu khúc bên trong cổ kêu bi thương tiêu sắt cảm giác để cho nghe thấy người đều khó khăn miễn lọt vào đau khổ tâm tình bên trong, nếu như đúng lúc gặp gần nhất có chuyện đau lòng phát sinh có lẽ còn muốn rơi mấy cái giọt nước mắt. Chương 478, Hành Sơn bị tập kích. Chương 478, Hành Sơn bị tập kích. Hạo Nguyệt treo cao xuyên thấu qua quanh quần sinh cơ cảnh lá rơi xuống loang lổ ánh trăng. Trong rừng cô tịch vắng lặng, tiếng đàn trầm động cùng tuổi lửa thiêu đốt tất ba âm thanh kêu gọi kết nối với nhau. Hành Sơn phái cả đám chính ngồi quanh ở bên đống lửa ăn lương khô, trong đó có ba người bị cô lập tại bên ngoài cực kỳ nổi bật. Người cầm đầu kia thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, trên môi xúc có hai sợi bị đánh lý tương đối tinh xảo ria mép, trên trán trói dây cột tóc lượng lọn tóc từ tả hữu buông xuống mà xuống. Lúc này hắn chính đối mặt với đống lửa dãi gió rầm sương, trên mặt bị hỏa quang ánh chiếu đỏ bừng, độ dày thô ráp mặt mơ hồ còn có thể gặp được hai đầu nước mắt. Bi thương điệu khúc như là câu lên hắn đau lòng chuyện cũ. Từ về điểm này đến xem hắn tương ứng là một cái trọng tình nghĩa người. Bất quá chờ đến một khúc cuối cùng nguyên bản từng bước âm vũ điệu khúc đột nhiên lại tiếp nối trên một hồi vắng lặng điệu khúc, đơn khúc tuần hoàn phát ra. Kéo tấu khúc đàn này người hiển nhiên đối với, đúng, cái này khúc hết sức quen thuộc, vô luận là bi thương hữu quản cảm giác hoặc là cơ sở nhất điệu khúc cùng trước một lần so với đều không có một tí khác nhau. Lục Nhất Minh rốt cục thì không thể nhịn được nữa, dùng lực hướng trong tay bánh mì răng rắc cắn một cái liền muốn tính tình thật ném vào trong đống lửa, nhưng liền tại lúc này bên cạnh một vị nam thân thể nữ tướng khuôn mặt âm nhu nam tử cũng tại bánh mì rời tay trong nháy mắt nhanh chóng đem tiếp lấy. Rồi sau đó hắn nhìn bánh mì trên vết cắn do dự mãi tải, mới một cái rút ra bên hông bảo kiếm cẩn thận nữa đem phía trên dính Lục Nhất Minh sư minh nước miếng bộ phận cắt tới, lúc này mới có chút đau lòng đem bánh mì thu nhập trong bọc hành lý. Nhìn hắn cẩn thận dè đặt động tác phòng trường, nếu mà không lo lắng nước miếng có thể sẽ tăng nhanh bánh mì biến chất nàng. Hắn sợ rằng ngay cả kia một phần nhỏ bánh mì cũng không muốn cắt rơi. Vừa nhìn chính là nghèo sợ. Vị này nam thân thể nữ tướng hiệp khách đang có nhiều chút u oán nhìn chằm chằm Lục sư minh. Lục Nhất Minh lúc này cũng là có một số sợ ngượng ngùng nở nụ cười liền muốn nói gì. Nhưng ngay tại lúc này, đau khổ bi thương điệu khúc như là phụ trên nội lực cầm âm gần như bao phủ toàn bộ rừng cây, lại không biết là không phải Lục Nhất Minh nào giác hắn còn giống như nghe thấy hồi âm. Giống như là từng cái thanh âm tại va chạm vào thân cây nhánh cây thời điểm đột nhiên thay đổi phương hướng. Điều này làm cho nguyên bản thúc giục người rơi lệ nhưng vẫn tính có thể nghe hát điều trong nháy mắt trở nên âm u quỷ dị, giống như là một cái tràn đầy bảo vệ tâm lông chín thước đại hán ngã ngồi tại trước mặt ngươi, sau đó hai tay vướt mắt cần làm giọng nói ríu rít khóc tỉ tê một dạng, bình thường. Ồ, ba người tất cả đều giật mình một cái. Bất quá tại một hồi buồn nôn về sau, ba người biểu hiện trên mặt tất cả đều thu liễm cho thấy trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Đề phòng. Trong ba người vị kia thanh sam nho nhã thanh niên lúc này hô to một câu cùng lúc rút ra bảo kiếm tùy thân. Cách đó không xa còn lại Hành Sơn chúng đệ tử lúc trước còn đắm chìm trong cái này trên lưng nhạc khúc bên trong, nghe nói như vậy trong nháy mắt kinh sợ bận rộn rút trường kiếm ra bày ra phòng thủ cao ngạo. Bất quá mấy người chờ đợi sau một hồi cũng không có phát hiện cái gì khác thường, sau đó nhẫn nhịn không được nhíu mày một cái, trong đó cánh khí nóng này lúc này càng là trực tiếp thu trường kiếm hướng phía ba người kia phương hướng nhìn lại. Uy, ba người các ngươi lại. Hắn lời còn chưa nói hết, một tiết xương ngón tay dạng thức ám khí thuận tiện ngược xuyên qua. đáng nhắc tới chuyện ám khí kia tốc độ không tính là nhanh bên trên nội lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng là chạy đánh bay trường kiếm trong tay của hắn, mục đích đi là chính hắn đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm vừa mới đưa tới hỏa sát thân. Đề phòng, đề phòng. Có vết xe đổ còn lại hành sơn các đệ tử lúc này cũng không dám phân tâm. Bị cô lập trong ba người tuổi tác nhỏ nhất Trúc Tiểu Vân, Trúc Sư Đệ thấy một đám hành sơn đệ tử phản ứng nhẫn nhịn không được liếc một cái, liền không nên nhắc nhở bọn họ để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Tổ tông cơ nghiệp không thể tại chúng ta thế hệ này tịch mịch. Lục Nhất Minh nói. Chu Đôn Nho ha hốc mồm cuối cùng vẫn không có nói gì, cầm lên bảo kiếm để phòng lên một phía. Bên kia không biết lắc lư đi nơi nào kéo đàn Mạc Đại Tiên Sinh lúc này đang cùng một tên áo đen che mặt địch nhân rằng co cầm âm như cũ không ngừng. Ở ba hệ công pháp trên giang hồ người vẫn là coi thường người Mạc Đại. Người bịt mặt hàn tiếng mở miệng như là có ý ngụy trang âm thanh của mình nhường đối phương vô pháp phân biệt. Mạc Đại nghe nói như vậy giống như là không nghe thấy một dạng vẫn ở chỗ cũ quên hết tất cả kéo đàn. Cái này khiến người áo đen bịt mặt mặt mũi có một số treo không được. Hắn nói thế nào cũng là tông sư sơ kỳ được rồi. Hơn nữa còn là tại cái cảnh giới này trên dừng lại hơn 20 năm chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá đến tông sư trung kỳ tồn tại. Nếu ngươi tìm chết vậy cũng đừng trách ta. Người áo đen trong lúc nói chuyện bàn tay nâng lên một luồng âm u băng lãnh luồng khí xoáy tại trong lòng bàn tay bay lên mà lên cuối cùng lại dung vào lòng bàn tay đều đặt đem lòng bàn tay sơn thành tím đen sắc. Yên La Xuyên tim trưởng. Bạch bản sát tinh. Mạc Đại rốt cuộc không tiếp tục say tỉnh với sơn thủy cầm âm ở giữa hơi mở mắt ra hướng người áo đen bịt mặt kia nhìn đến mà khi hắn nhìn thấy kia bằng phẳng thật giống như trải tại bạch bản bên trên hắc sắc khăn lụa khỏe mắt không khỏi có chút co lại. Mẹ nói đây lừa gạt cái tình mình. Bạch bản sát tinh cũng ngẩn người một chút cũng không phải là bởi vì đối phương nhận ra mình võ công Mạc Đại nói thế nào cũng là người từng trải ít nhất tại hắn hoạt động mạnh niên đại đã trong giang hồ lang bạn hắn ngây người nguồn cơn là đối phương ánh mắt. Kia phảng phất tại nói, ngươi nhược trí đi, liền ngài mặt kia còn che mặt. Cho trên bàn bắt tiên khăn trải bàn a. Hắn cảm giác mình nhận được vũ nhục. Cùng trong nháy mắt Mạc Đại trong con ngươi tinh mang chợt lóe trong tay dây cung ném ra. Bạch bản sát tinh cũng là người từng trải cho dù là hơi có phân thần nhưng cũng tại công kích đến tới trước, thì phản ứng tích góp đã lâu trưởng thế vung ra chỉ thấy một luồng vũ khí hướng phía trước tràn ra đi. Tiếp theo liền nghe suy suy ăn mòn thanh âm. Cung đàn trong chớp mắt liền bị ăn mòn hầu như không còn cùng này cùng lúc tầng kia tràn ngập ăn mòn khí tức xương mù còn đang hướng về đường đại phương hướng xâm nhập đi qua. Tốc độ mặc dù không nhanh nhưng phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn người không phận sự không thể né tránh đi qua. Nhưng mà Mạc Đại cũng không phải là hạng người bình thường. Chỉ thấy hàn quang đột ngột tránh trong tay hắn đã nhiều thêm một trôi lại mỏng lại hẹp trường kiếm tiếp theo tựa như ảo mộng lưỡng kiếm vung ra giống như dao dọc giấy cắt vỡ vải vóc tốc độ cực nhanh lại tựa như ảo mộng. Chính là Bách Biến Thiên Huyễn Hành Sơn Vân Vũ thập tam thức bên trong tuyệt chiêu. Bạch bản sát tinh lúc thời niên thiếu cũng tiếp xúc qua môn võ công này từng có kinh nghiệm đúng lúc này Mạc Đại lần nữa thi triển lại cùng hắn lúc trước trải qua hoàn toàn khác biệt. Đã qua kinh nghiệm ngược lại thì thành hắn hôm nay bỏ tay. Tình thế cấp bách bất đắc dĩ Bạch bản sát tinh cấp bách lui về phía sau lại chỉ nghe suy một tiếng ở ngực đã bị lợi kiếm cắt ra một đạo thật dài miệng quần áo hết nứt ra ở ngực bắp thịt cũng vỡ ra một đạo vết thương ghê rợn. Thương thế này đối với một vị nội lực hùng hậu tông sư mà nói cũng không tính sâu Bạch bản sát tinh chỉ là điểm hai nơi huyệt đạo liền đem vết cho ngừng lại. Nhìn Mạc Đại kéo tới trường kiếm hắn đột nhiên vung trường đánh ra. Đúng hắn điểm chúng cầm máu cái này hai nơi huyệt đạo lại nghiêm trọng quấy nhiễu hành công lộ tuyến. Nội lực vận chuyển không được trường pháp cũng chẳng qua là một cái so sánh tinh diệu giản chồng hoa thôi. Bạch bản sát tinh càng thêm bất đắc dĩ cảm thụ được phong mang sắp cắt vỡ bàn tay hắn chỉ phải lần nữa biến chiêu. Nhưng mà Mạc Đại chờ chính là một khắc này. Một kiếm chiếm được tiên cơ hậu chiêu kéo dài mà đến một thanh bạc kiếm giống như linh xà rung rung không dứt tại bạch bản sát tinh trưởng thế bên trong tạt qua bắt được kẽ hở liền đâm trên một kiếm đối phương nếu như trở về thủ hắn liền bắt lấy một cái khác kẽ hở lại tại trên người đối phương mở một đạo miệng. Bạch bản sát tinh buộc phát không địch lại chỉ phải từng bước lùi về sau Mạc Đại thì từng bước gáp sát kiếm chiêu biến ảo giống như quỷ mị. Nếu mà chiến đấu nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, không dùng 100 chiêu bạch bản sát tinh sẽ bị Mạc Đại một kiếm đâm thủng ngực đâm chết. Cũng may lúc này khoảng cách nơi này hẹn 200 bước vị trí truyền đến một hồi âm thanh thảm thiết. Hai người đều là tông sư ngũ giác nhạy cảm tự nhiên có thể phân biệt cái này chủ nhân thanh âm. Nghe thấy tàn bạo âm thanh hài hước bên trong xen lẫn tuổi trẻ non nớt gào thét bi thương bạch bản sát tinh kia âm u trên mặt liền lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Lão giả kia ta không đánh lại ngươi chẳng lẽ còn sẽ không bắt người chất lượng sao? Hành Sơn từ khi đi qua 3 năm trước đây trận kia biến cố sau đó, thế hệ trẻ có tiềm lực đệ tử thương vong thảm trọng hôm nay càng là liền một vị tông sư đều không còn tồn tại. Nhìn lại Mạc Đại nghe thấy cái này âm thanh thảm thiết bên trong có mấy cái thanh âm quen thuộc vốn là khô gầy thật giống như quỷ bệnh lao gương mặt càng thêm khó coi lên trường kiếm trong tay tuy nhiên một kiếm nhanh hơn một kiếm đúng chiêu thức tiếp nối lại không giống lúc trước hoàn mỹ như vậy. Lúc này còn chưa có xuất hiện kẽ hở nhưng cũng không quá là sớm muộn sự tình. Bạch bản sát tinh phát giác được cái này một điểm thế công thu liễm toàn lực phòng thủ. Hai người đều là tông sư sơ kỳ võ giả lại thực lực chênh lệch cũng không lớn chỉ là lúc trước để cho Mạc Đại cho đánh đội vàng không kịp chuẩn bị lại thêm Mạc Đại bản thân thuộc về kỹ gần với đạo kiếm chiêu một khi thi triển liền sẽ đem đối thủ dẫn vào hắn tiết tấu làm bên trong võ giả. Cho nên bạch bản sát tinh tài mới rơi vào hạ phòng. Hôm nay Mạc Đại tâm cảnh nhận được mấy nhiêu chiêu thức khó miễn có chút gấp vội vã ngược lại thì bạch bản sát tinh tâm cảnh bình thản hai người ở giữa chiến đấu đương nhiên sẽ không lại thêm một bên còn ngã tình huống phát sinh. Hướng theo thời gian đưa đẩy Mạc Đại bên thai âm thanh thảm thiết dần dần lắng xuống cái này cũng không là một cái tin tốt bởi vì hắn chuyến này mang theo đệ tử cũng không nhiều. Chi thứ ba người kia bao gồm Tân Tấn bản tông hơn 10 tên còn chờ ma luyện đệ tử những người này ở nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ trước mặt cũng không thể chống đỡ quá lâu. Cho nên âm thanh thảm thiết bình ổn lại không có bên ngoài ứ hai loại nguyên nhân. Một loại là các đệ tử chết hết. Một loại là các đệ tử bị bắt làm tù binh. Từ kết quả nhìn lên vô luận loại nào đối với hắn mà nói cũng không đáng xưng lên là tin tức tốt. Trong lúc nhất thời Mạc Đại Kiếm Chiêu lại tăng nhanh mấy phần cố gắng đột phá Bạch Bản Sát Tinh phòng ngự rồi sau đó đi đệ tử nơi tìm tòi kết quả. Có thể Bạch Bản Sát Tinh lại quyết tâm không cho hắn cơ hội này, nguyên bản còn đang nỗ lực bắt Mạc Đại hai cái không lớn không nhỏ kẽ hở phản kích một tay lúc này triệt để tuyệt ý nghĩ này. Cùng hắn tại Mạc Đại trên thân tăng thêm hai nơi không nặng không nhẹ nội thương hắn càng muốn nhìn ra hỏa này giận khí công tâm lại không có năng lực bộ dáng. Nếu có thể phun ngụm máu thì càng tốt. Nhưng liền tại hắn có loại suy nghĩ này thời điểm âm thanh thảm thiết lại một lần vang dội. Thê lương đau khổ không có chút nào kém hơn lúc trước Mạc Đại cầm âm. Cái này không miễn để cho Bạch Bản Sát Tinh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Nhận được tù binh các đệ tử bắt đầu phản kháng. Không đúng. Thanh âm này thật giống như hắn mang theo những người đó. Nghi hoặc tại tâm hắn giữa quanh quẩn. Hết lần này tới lần khác lúc này Mạc Đại thế công mềm mại dày như mưa hắn không thể đem cảm giác mở rộng đến hành sơn các đệ tử vị trí vạn nhất bị đối phương bắt lấy kẽ hở đánh lại một bộ liền xong. Cũng may Mạc Đại cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm cho rằng là các đệ tử không dám bị bắt đầu lấy mệnh đánh nhau. Hắn tuy nhiên lớn tuổi nhưng mắt không mù thai không biết tại sát thủ kia người xấu âm thanh thảm thiết bên trong hắn còn loáng thoáng nghe thấy hành sơn đệ tử thanh âm. Giống như là đang nói. Sĩ có thể chết nhưng không thể đủ. Cái này không miễn để cho Mạc Đại càng thêm gấp gáp hắn bản. Vốn, vô ý trưởng môn sở dĩ tiếp trưởng môn chi vị cũng là không muốn để cho tổ tông cơ nghiệp tại hắn thế hệ này không hạ xuống mà hắn mang ra ngoài những đệ tử này. Đây chính là chân chân chính chính tương lai là môn phái hy vọng. Nếu như hy vọng đều chết hết chỉ lưu lại bọn họ những lao gia hỏa này còn sống còn có ý gì? Lúc này Mạc Đại tiên sinh từ Bách Biến Thiên Huyễn Hành Sơn Vân Vũ thập tam thức bên trong biến chiêu biến thành chiêu thức càng thêm nhẹ nhàng mãnh liệt hồi phong lạc nhạn kiếm pháp. Từng chiêu từng thức giữa tốc độ càng nhanh hơn. Sắp đến Bạch Bản Sát Tinh hôm nay đều có chút chiêu đỡ không nổi. Lâu thủ tất mất trước đến giờ đều không phải một câu nói xuông. Lão gia hỏa này nội lực hùng hậu quá mức đi. Bạch Bản Sát Tinh trong tâm âm thầm kinh hãi nếu mà không phải đối phương vẫn như cũ một bộ không khí trầm lặng bộ dáng hắn đều phải lấy vì là đối phương đã đột phá đến tông sư trung kỳ. Hơn nữa chiêu thức cũng vậy. Mạc Đại thi triển ra Hành Sơn kiếm pháp cùng hắn đã qua gặp qua vì sao hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên chưa nói tới càng tinh vi lại khiến cho hắn đã qua kinh nghiệm hoàn toàn biến thành liên lụy. Không được, tiếp tục như vậy nữa kéo không tới tay xuống, bên dưới, môn tướng Hành Sơn đệ tử một lưới bắt hết sẽ bị lao ra hỏa này đâm chết. Bạch Bản Sát Tinh tâm tư nhanh đổi ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy Mạc Đại kiếm pháp trong đó một nơi cái hở. Tiên La trưởng. Bạch Bản Sát Tinh mạnh mẽ thò tay ra liều mạng bị trường kiếm xuyên thấu xương bả vai cũng muốn đón đánh Mạc Đại một cái trọng thương đi ra. Mạc Đại phản ứng cùng hắn tương đồng dạng là chạy lấy thương đổi thương đi. Chỉ là ở chính giữa trưởng nơi sớm phụ nội lực để giảm bất thương thế. Chạm, trường thế tập kích thân thể Mạc Đại thân thể bay ngược ra ngoài trôi này xuyên thấu Bạch Bản Sát Tinh xương bả vai trường kiếm lúc này cũng ngay tiếp theo rút ra ngoài mang theo đỏ nổ hoàn toàn. Khô khủng. Mạc Đại ngồi tê đít một cây đại thụ bên trên lập tức vận công điều tức. Bạch Bản Sát Tinh thấy vậy khỏe miệng nhếch lên cùng chịu nội thương đừng khác nhiều hắn còn có lực đánh một trận. Đang suy nghĩ bỗng nhiên thân hình hắn một ngưng trên trán mắt trần có thể thấy thấm ra mồ hôi lạnh dưới khăn che mặt đôi môi cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng tím đen chi sắc chuyển biến. Hắn trúng độc. Chương 479, biết bao vô tội chương 479, biết bao vô tội ngươi ở trên kiếm ngâm độc. Nhận thấy được trong thân thể tuôn trào cảm giác suy yếu Bạch Bản Sát Tinh không dám tin nhìn về phía đường đại phương hướng. Rốt cuộc ngươi là tà ma ngoại đạo hay ta là tà ma ngoại đạo? Dung độc có phần cũng quá bị ổi đi. Ha ha. Mạc Đại không trả lời dừng lại một chút sau đó trên mép nặn ra một cái khôi hài cười mịn. Hắn có thể không có công phu cùng đối phương nói chuyện tào lao lãnh đạm trên kiếm độc chỉ là một cái bất ngờ không ra ngoài dự liệu mà nói, Bạch Bản Sát Tinh rất nhanh sẽ có thể kịp phản ứng cũng ngay đầu tiên giải độc. Hắn cần thừa dịp trong khoảng thời gian này mau mau khôi phục thân thể bị nội thương. Lúc này Mạc Đại ngưng thần tĩnh khí cơ thể bên trong nội lực bay mở dạng, bình thường, vận chuyển dựa theo riêng biệt lộ tuyến vận hành đây là hắn khi còn trẻ thời cơ gặp đối với, đúng, tu bổ nội thương có rất lớn trình độ bên trên giúp đỡ. Cùng này cùng lúc Bạch Bản Sát Tinh cũng không dám trì hoãn tiếp nữa liền đội vàng bắt đầu vận công giải độc. Nhưng mà nội lực vừa mới vận chuyển một loại quen thuộc cảm giác suy yếu liền xông lên đầu. Lôi, vai mấy bãi, này không phải là hắn Yên La trưởng độc sao? Liên tưởng đến lúc trước Mạc Đại dùng bạc kiếm cắt ra hắn bung ra xương độc Bạch Bản Sát Tinh chỉ cảm thấy trong tâm có một vạn thất con mẹ ngươi đang lao nhanh. Thật là cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt mù. Không nghĩ đến vậy mà sẽ bị chính mình độc gâm trên một tay. Nói đúng ra lần tai nạn này hắn vừa vặn chỉ chiếm 7 thành loan uổng còn có 3 phần muốn đẩy cho Mạc Đại cái này lao già kia. Dù sao thuần túy Yên La trưởng độc đối với, đúng, bản thân hắn mà nói là vô hại. Nhưng làm sao hắn đang tu luyện một chiêu này thời điểm bởi vì nghĩ đến đối thủ có thể sẽ bên người mang theo giải độc đan cho nên liền cố ý mà thay đổi một chút. Từ kết quả trên mà nói xem như ưu hóa. Bởi vì tân bản Yên La trưởng độc sẽ cho đối thủ một tia hy vọng. Nhưng đối phương cho rằng giải độc đan có thể giải trừ hoặc là áp chế Yên La trưởng độc thật sự thì tuyệt nhiên trái lại độc tố tại trong thân thể tích lũy một khi giải độc đan bắt đầu phát huy dược hiệu độc tố liền sẽ nhanh chóng đem giải độc đan đồng hóa ô nhiễm. Bởi vì võ giả bình thường đều là lấy nội lực phụ trợ đan dược giải độc hiệu quả tại kinh mạch trong đó vận hành. Cho nên độc tố liền sẽ kèm theo nội lực tại thời gian nhanh nhất bên trong đi khắp người toàn thân. Đây cũng là Bạch Bản Sát Tinh sẽ trúng chiêu một nguyên nhân khác. Cũng may độc tố cuối cùng chỉ là độc tố mặc dù là Yên La trưởng một cái dị biến nhưng tóm lại vẫn là có cùng nguồn gốc hắn có thể rất nhanh để giải độc. Liều mạng cực nội thương nghiêm trọng cũng phải dùng ta kịch độc đến ám toán ta. Mạc Đại xem ra ngươi là thật hết chiêu để dùng. Chỉ là 5-3 cái hô hấp Bạch Bản Sát Tinh liền đứng dậy khỏe miệng hiện ra một chút tàn nhẫn bạo ngược đủ cười. Hắn phải đem cái lão gia hỏa này tứ chi chém đứt sau đó chậm rãi hành hạ. Không đúng, lão gia hỏa này toàn thân nội công cũng hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng hắn có thể mang đối phương đưa cho Nhật Nguyệt Tần giáo. Chính là vị giáo chủ kia đã có ngày không ở trên giang hồ đi đi lại lại. Đang suy nghĩ xếp bằng ở hắn chính đối diện Mạc Đại bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt tại trên người hắn quan sát mấy lần sau đó, nội tâm thoáng thở phào. Mặc dù không biết gia hỏa này mới vừa nói gì, nhưng là từ kết quả nhìn lên hắn lấy thương đổi thương tiến hành rất thành công. Bạch Bản Sát Tinh còn không có chút nào phát hiện tự mình hướng đường đại phương hướng đi tới, cùng lúc trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lại nội lực. Trước hết phế rơi ngươi dùng kiếm tay phải đi. Hắn vừa nói, mạnh mẽ giơ bàn tay lên đang muốn một trường rơi xuống. Nhưng liền tại cái này, một giây một luồng khó có thể chịu đựng đau đớn cảm giác, thuận theo kinh mạch trước một bước lan ra đến hắn trên lòng bàn tay, nội lực trong nháy mắt tan nữa. Cùng này cùng lúc ở trong đan điền của hắn đồng dạng truyền ra một luồng đau đớn cảm giác. Phốc phốc phốc, từng luồng kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Chỉ trong nháy mắt Bạch Bản Sát Tinh trên thân thể liền nhiều hơn mấy cái tươi mới lỗ máu. Sao làm sao có thể? Bạch Bản Sát Tinh lúc này trên mặt cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, một giây kế tiếp hắn không lại đi để ý tới gần trong gang tấc Mạc Đại mà là lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa toàn lực vận chuyển tự thân sở học tâm pháp. Thực vậy hắn bây giờ đối với Mạc Đại xuất thủ tuyệt đối có thể đem giá hỏa này đầu người hái xuống. Nhưng vấn đề là nếu mà hắn làm như thế, sẽ bỏ qua tốt nhất liệu thường cơ hội, đến lúc đó kết quả tốt nhất là công lực của hắn hoàn toàn biến mất, từ đó biến thành phế nhân một cái. Giết Mạc Đại là nhân tình cùng trao đổi ích lợi, nhưng những này mới là, nếu là cùng tự thân an nguy tương đối vậy coi như không đáng giá một đồng. Mạc Đại gặp hắn phản ứng này khỏe miệng lần nữa vung lên. Hạ độc. Danh môn chính phái làm sao sẽ hạ độc chứ? Tuy nói hắn so với kia nhiều chút khắc bản đồng đạo bên trong người sáng suốt không ít, nhưng Hành Sơn cũng không phải luyện độc xuất danh môn phái trong môn phối dược sư, nhiều nhất liền sẽ xứng một ít thuốc gây mê và mấy loại giúp vui mê hương. Người sau vẫn là đời trước trưởng môn tại đảm nhiệm thời điểm làm ra. Bất quá Mạc Đại đối với Bạch Bản Sát Tinh mà nói, nhưng cũng có vài phần phỏng đoán. Vừa mới hắn vì là lấy thương đổi thương có thể thành công, đặc biệt đem kiếm ý ẩn giấu tại thân kiếm trong đó. Làm như vậy tuy nhiên càng ẩn nút, nhưng lại cũng để cho thân kiếm mất đi bảo hộ, khó miễn nhiễm phải một ít xương độc, mà những khói độc này thì cùng hắn rơi vãi ở trên y vào giải độc dược phấn kết hợp với nhau hình thành một loại hoàn toàn mới độc vật. Hắn gần như vô ý thức dùng được quy tức đại pháp tự nhiên không có chịu ảnh hưởng, nhưng bị hắn trường kiếm đâm xuyên xương bả vai Bạch Bản Sát Tinh thì chưa chắc. Thật đúng là tổ sư phù hộ. Mạc Đại thầm nghĩ đấy. Nội lực bất kể hao tổn vận chuyển trình độ lớn nhất phát huy liệu thương bí pháp hiệu dụng, khiến cho Mạc Đại cơ thể bên trong nội thương tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ liệu khỏi bệnh. Trái lại Bạch Bản Sát Tinh bị hắn ỷ dụ với kiếm thủ đoạn lấy kiếm ý phá hư đan điền và một phần tạng phủ, nếu là muốn bảo toàn công lực trong thời gian ngắn đừng nói cùng người giao thủ, chính là hành động đều cực kỳ khó khăn. Bất quá vẫn là phải nhanh một chút. Các đệ tử cũng không biết rằng còn có thể chống đỡ bao lâu nữa, là nếu là đi trễ liền xong. Mạc Đại nghĩ tới đây không còn đi để ý tới Bạch Bản Sát Tinh, chỉ là phân ra một tia tâm thần làm cảm giác giám sát bốn phía động tĩnh, còn sót lại tinh lực toàn bộ dùng để vận chuyển tâm pháp liệu thương. Thời gian ba hơi thở Mạc Đại thương thế liền ổn định lại, sẽ không tùy tiện nặng thêm. Thời gian 5 hơi thở Mạc Đại thương thế có trình độ nhất định chuyển biến tốt, nhưng thực lực chỉ khôi phục đến tiên thiên, khó có thể điều động thiên địa nguyên khí. 10 hơi thở thời gian Mạc Đại nghe bên tai truyền đến âm thanh thảm thiết lại một lần lắng xuống, cảm thụ được thực lực lại khôi phục một phần, lúc này quyết tâm liều mạng chuẩn bị đem thương thế tạm thời áp xuống đi tới tìm tòi kết quả. Nhưng mà ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Bạch Bản Sát Tinh chính là đột nhiên nổi lên một trường vỗ tại trên vai hắn. Phúc, Mạc Đại thân thể đập ầm ầm ở sau lưng trên thân cây, khủng bố trường lực nhập vào cơ thể mà ra đem sau lưng hai người ôm hết đại tụ chặn ngang cắt đứt, Mạc Đại bản thân cũng không tiện chịu, bả vai phải xương cốt gần như hoàn toàn vỡ vụn. Cơ thể bên trong nguyên bản vốn đã áp xuống thương thế lúc này cũng lần nữa tái phát, đồng thời càng nghiêm trọng hơn. Thương thế của ngươi? Mạc Đại lúc này đã không có năng lực tiến hành liệu thương, không dám tin nhìn che mặt trước thoạt nhìn không có gì khác thường Bạch Bản Sát Tinh. Xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng dùng kiếm ý ám toán đến đối phương. Mạc Đại trưởng môn nghĩ đến rất lâu chưa có tiếp xúc qua kinh thành đi. Bạch Bản Sát Tinh cười cười, trong tay còn có một trường hơi có chút tạm đạm phụ lục. Mạc Đại có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa đến khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Chẳng biết có được không, vì là lão hủ giải thích, sẽ để cho ngươi cái lao gia hỏa này được chết minh bạch một điểm. Bạch Bản Sát Tinh không lo lắng chút nào đối phương còn có hậu thủ, bởi vì hắn vừa tài mới kia một trường cũng không đánh phái đối phương bả vai đơn giản như vậy, cùng lúc còn hướng thân thể đối phương bên trong truyền vào phổ thông dị biến hai loại yên la trường độc. Cho dù là hắn không ra tay, lão gia hỏa này cũng không sống được qua một khắc đồng hồ. Rồi sau đó liền thấy Bạch Bản Sát Tinh đem phụ lục trong tay cẩn thận từng ly từng tí thu cất bỏ vào trong ngực, đùa này tên là Liệu Thương Phụ, chính là kinh thành một nơi y quán sản xuất, chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được nó bên trong ẩn chứa đến khó có thể tưởng tượng sinh cơ lực lượng, chỉ dựa vào tấm đùa chú này liền có thể đem một người từ trọng thương trạng thái sắp chết hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về. Nhắc tới đùa này hắn cũng là trước đây không lâu mới được, là dưới tay hắn một nhóm người từ một cái hồi hương thăm viếng kinh thành viên ngoại trong tay giành đến. Tổng cộng có 3 tấm một tờ, trong đó bị vị kia thủ hạ dùng mặt khác 2 tấm hiếu kính cho hắn. Mạc Đại nghe nói như vậy trong tâm tối thở dài. Người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ được trên đời này lại có loại thần vật này. Thì ra là như vậy, lão hủ thua không an. Mạc Đại nhắm mắt lại như là chờ đợi tử vong đã tới. Bạch Bản Sát Tinh chính là xoa xoa cằm trong tâm cân nhắc. Là đem Mạc Đại giết ngay tại chỗ vẫn là cắt đứt tứ chi, xem như đầu danh trạng lấy lao ra hỏa này toàn thân nội lực đi kết giao Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm sau lưng chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bạch Bản Sát Tinh còn tưởng là làm là nhà mình mấy người thuộc hạ quay đầu đang muốn mắng bọn họ làm việc bất lợi. Dù sao lúc trước nếu không là làn sóng thứ 2 kêu thảm thiết vang dội, Mạc Đại sẽ không bao giờ dùng được lấy thương đổi thương đấu pháp để cho hắn lãng phí một chương liệu thương phủ. Có thể làm hắn xoay người lại chỉ nhìn thấy hai cái thanh niên hướng chính mình đi tới. Không phải thủ hạ cũng không phải hành sơn người. Bạch Bản Sát Tinh không khỏi sửng sở, trong miệng nói cuối cùng vẫn nuốt trở về. Cùng này cùng lúc kia hai cái thanh niên bên trong một người trong đó ánh mắt nhìn về phía trước ngực hắn. Đó là ẩn dấu liệu thương phủ địa phương. Rồi sau đó liền thấy thanh niên kia nhíu nhíu mày cuối cùng thở dài dùng tự mình an ủi ngữ khí nỉ non. Thanh âm cực nhỏ nhưng mà cái này đêm khuya tĩnh lặng buổi tối Bạch Bản Sát Tinh vẫn có thể nghe rõ một phần nội dung. Muốn là, nếu là, án tính như vậy kia Quách Tĩnh vợ chồng chẳng phải là so với ta nghiệp chướng nặng nề. Dù sao Đồ Long Bảo Đao trong giang hồ đã nhấc lên không chỉ một lần huyết vũ tinh phong. Chỉ, ánh sáng, 20 năm trước Vương Bản Sơn đảo liền chết không ít người. Ta cũng không tin bên trong không có người tốt. Này đều cái nào cùng cái nào. Bạch Bản Sát Tinh có một số ngộng nhưng cùng lúc trong lòng bàn tay của hắn lặng lẽ tích góp lên nội lực tại hắn trong cảm giác cái này nghĩ linh tinh thanh niên thực lực cũng không cao lắm khinh công tu vi cũng rất là kém cỏi. Chính mình vừa tài, mới, có thể nghe sau lưng có người tới gần một phần nguyên nhân rất lớn là nghe thấy bước chân hắn âm thanh. Về phần một người khác khinh công cao siêu nội lực hùng hậu mặc dù coi như một bộ không đứng đắn bộ dáng nhưng lại ít nhất là tiên thiên viên mãn cảnh giới võ giả hơn nữa nhìn tinh khí thần và tuổi tác gia hỏa này ít nhất tu luyện có một môn tuyệt học võ công. Nếu là có thể đem thu vào tay, nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này đột phá tông sư trung kỳ. Bạch Bản Sát Tinh trong tâm mơ tưởng biển bông trên bàn tay động tác cũng không chậm. Chỉ thấy một vệt bóng đen lướt tập kích ra ngoài thật giống như nhanh nhẹn mỹ châu báo chỉ trong nháy mắt liền từ bên trái ép tới gần kia nghĩ linh tinh người trẻ tuổi chuẩn bị một kích thành công. Thanh niên kia nghe thấy tiếng gió trong miệng nghĩ linh tinh dừng lại chợt ngẩng đầu lên thân thể lại không có động tĩnh giống như là bị sợ hỏng một dạng, bình thường. Mà bên cạnh hắn không đứng đắn người trẻ tuổi lúc này tựa như cũng là đến không kịp cứu viện. Điều này không khỏi làm Bạch Bản Sát Tinh trong tâm sinh ra một luồng đắc ý cùng lúc vừa nghĩ tới đối phương khả năng tu luyện tuyệt học công pháp sau đó, trái tim liền nhẫn nhịn không được nhảy một cái động như là có cái gì đồ vật muốn xông ra đến một dạng. Các loại cái này không phải là ảo giác, thật có đồ vật muốn xông ra đến. Bạch Bản Sát Tinh thân thể bỗng nhiên dừng tại giữ không trung bên trong từng luồng kim sắc vũ khí từ trước ngực hắn lan tràn ra với thân thể tả hữu các ngưng tụ ra một đạo hư huyễn lại chân thực thân ảnh đi ra. Hai đạo nhân ảnh đều thân khoác kim giáp thân hình cường tráng chừng cao hơn một trượng một trái một phải bắt hắn lại lượng cánh tay. Rồi sau đó không đợi hắn kịp phản ứng hai người đột nhiên phát lực để không cái tay còn lại cùng lúc đặt tại hắn sau gót đem tầng tầng hướng mặt đất đập tới. Bạch Bản Sát Tinh muốn chống cự nhưng mà hai người này lực lượng nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. Dù hắn đem hết toàn lực lại cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích liền một tí thời gian đều vô pháp tranh thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất cách mình gương mặt càng ngày càng gần cuối cùng đột nhiên bắt khoảng cách tiếp xúc. Với anh, huyện như núi lỡ một dạng, bình thường, thanh âm. Nghĩ linh tinh bên người thanh niên nhìn thấy một màn như thế khỏe mắt có chút co lại lặng lẽ túi đầu xuống cùng lúc trong đáy lòng liên quan tới trộm gian dở thủ đoạn suy nghĩ tại lúc này toàn bộ đoạn tuyệt. Hán Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới không có cách nào biến thân nếu như bị như vậy đập một chút mặt mũi tạm thời không nói hắn tấm này khuôn mặt anh tuấn nhất định là muốn phá tướng. Mà đang ở lúc này kia nghĩ linh tinh thanh niên tựa như còn chưa hài lòng ngón tay hướng phía dưới câu câu. Hai tên kim giáp lực sĩ giống như là đạt được tần số một dạng mang theo Bạch Bản Sát Tinh tóc đem hắn bắt lại rồi sau đó lấy vừa tải mới gấp đôi lực lượng lần nữa đem hướng về mặt đất đập tới. Ầm ầm, giống như động đất đứng tại nghĩ linh tinh bên người thanh niên thành thị phi lúc này chỉ cảm thấy dưới chân lay động một hồi, cả người đều có chút đứng không vững. Đồng tình ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Bạch Bản Sát Tinh trên thân bất quá hắn suy nghĩ một chút những cái kia gặp tập kích hành sơn đệ tử lại mắt nhìn cách đó không xa trọng thương sắp chết Mạc Đại lại đưa mắt thu hồi lại. Tuy nhiên gia hỏa này thảm điểm, nhưng dường như cũng không đáng đồng tình. Liên tục hai lần lấy đầu quan Bạch Bản Sát Tinh cũng rốt cục thì mất đi ý thức cái này không miễn để cho Tô Mục có một số thất vọng không có tiếp tục ra lệnh ngược lại hướng đi bên cạnh sắp chết Mạc Đại. Đa tạ vị thiếu hiệp này xuất thủ cứu giúp. Mạc Đại trọng thương phía dưới, vẫn giơ bàn tay lên hành, được, cái giang hồ lễ. Tô Mục cười khoát khoát tay rồi sau đó trên ánh mắt xuống, bên dưới quan sát một phen cuối cùng ngón tay câu động tại trong hư không phát họa ra một đạo hư huyễn phù lục thiên địa nguyên khí xuyên thấu qua đạo phù lục này bị chuyển hóa thành thuần túy nhất sinh cơ thật giống như nhồi cho bị tan một dạng bình thường rót vào Mạc Đại trong thân thể cảm nhận được thương thế trong cơ thể lấy một loại càng thêm không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục thậm chí cả người đều tuổi trẻ mười mấy tuổi Mạc Đại có chút không dám tin lại cảm thấy cái này năng lượng có một số quen thuộc không khỏi nhìn về phía trước mặt thanh niên dò xét hỏi thiếu hiệp cùng kia liệu thương phủ ta vẽ Tô Mục gật đầu một cái trực tiếp thừa nhận xuống. Vừa đến cái này trong kinh thành đã là mọi người đều biết sự tình căn bản ẩn giấu không được. Thứ hai chuyện này bản thân cũng không có gì giấu giếm cần thiết dù sao hắn đã qua nhất yếu đối thời kỳ đồng thời sau lưng có một đám lao đại chạm xe. Về phần Mạc Đại suýt nữa bởi vì liệu thương phủ gãy tại Bạch Bản Sát Tinh trên tay. Chuyện này mà cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ tại thủ đô bán phủ lại không trực tiếp bán cho hắc đạo. Những người đó có thể bắt vào tay là chính bọn hắn bản lãnh. Tô Mộ không thể nào cũng không cần phải vậy vì là mỗi một tấm bùa chú hướng đi phụ trách. Khó nói người xấu ăn thuốc cảm mạo chưa khỏi cảm mạo sau đó lại đi phạm án tiểu muốn đem phát minh thuốc cảm mạo người kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Người phát minh biết bao vô tội. Chương 480, miệng người đáng sợ chương 480, miệng người đáng sợ Mạc Đại nghe thấy câu trả lời này cũng không có quá nhiều bất ngờ gật đầu một cái lại hỏi thăm từ nhà môn phái đệ tử tình huống sau đó, liền chuyên tâm liệu thương lên. Bên kia thành thị phi chỉ đến còn trên mặt đất nằm thi Bạch Bản Sát Tinh hỏi, Tô đại phu gia hỏa này xử lý như thế nào? Đánh thắng được sẽ đưa ngươi. Tô một khoát khoát tay hai tên kim giáp lực sĩ thân hình bắt đầu tiêu tán. Thỏa đáng thành thị phi cười thừa dịp kim giáp lực sĩ trói buộc còn chưa hoàn toàn tản đi hắn bắt đầu hoạt động lên quyền cước. Bên cạnh chính tại liệu thương Mạc Đại nghe thấy giữa hai người đối thoại nhẫn nhịn không được lên tiếng nói, thiếu hiệp chớ lơn là người này là hắc đạo trong cực vì là nổi danh Bạch Bản Sát Tinh là sớm 20 năm trước đã đột phá tông sư cao thủ. Yên tâm đi lao bá ta thực lực không kém. Thành thị phi quay đầu đi nhìn về phía đường đại phương hướng 10 phần giám tối, ngươi sẽ chờ nhìn ta một hồi đem cái này Bạch Bản cái gì sát tinh đánh thành lưu tinh tốt. Vậy phải xem ngươi có hay không có thực lực này. Thiếu hiệp cẩn thận. Hai âm thanh gần như cùng lúc vang dội, sau đó một đạo là Mạc Đại nhắc nhở trước một đạo chính là Bạch Bản Sát Tinh gần trong gang tấc thanh âm. Kẻ hèn bọn này hai lần đánh mạnh có thể vô pháp để cho một vị tu luyện tuyệt học nội công lâu năm tông sư bất tỉnh đi, bất quá Bạch Bản Sát Tinh cũng minh bạch đối phương nắm trong tay loại kia quỷ thần khó lường năng lực, nếu như tùy tiện chạy trốn sợ rằng không cơ hội gì. Đã như vậy còn không bằng bắt một con tin. Mạc Đại khoảng cách cái họ kia Tô Gia Hỏa quá gần không tốt, động thủ Thành Thị Phi lại cách hắn không xa hơn nữa, thực lực chỉ có tiên tiên viên mãn. Cho nên tại kim giáp lực sĩ hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, Bạch Bản Sát Tinh liền bày ra đánh lén. Mạc Đại nhắc nhở qua sau đó, trên mặt vẫn như cũ nóng nảy chi sắc, bản năng muốn xuất thủ viện trợ nhưng lại bị Tô Mục ngăn cản lại đến, nhìn cho thật kỹ thân thể ngươi bây giờ còn không thể động thủ. Nhưng mà, Mạc Đại quay đầu lại còn muốn nói thêm gì nữa bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn nhắc nhở cùng Bạch Bản Sát Tinh đánh lén gần như cùng lúc, theo lý mà nói lúc này Bạch Bản Sát Tinh hẳn đã thuận lợi, vì sao không có nghe thấy vị kia thiếu hiệp thanh âm. Nghĩ tới đây hắn lần nữa hướng phía Thành Thị Phi phương hướng nhìn đến. Liền thấy người sau trên mặt không kinh hoàng chút nào, một bàn tay không biết lúc nào cong lên sau lưng không nghiêng lệch cản lại Bạch Bản Sát Tinh độc trưởng. Ngây thơ. Bạch Bản Sát Tinh trên mặt lộ ra khinh miệt vẻ mặt, tiếp tục liền muốn điều động trưởng độc đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử độc lật qua. Sau đó dùng cái này nữa tiểu tử làm con tin tốt rời khỏi đất thị phi này. Nhưng mà một giây kế tiếp Thành Thị Phi còn chưa có độc phát ngược lại thì Bạch Bản Sát Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thụ chính mình nội lực trở nên không bị khống chế lên, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đối phương trong lòng bàn tay vọt tới, cùng này cùng lúc đan điền hắn bên trong cũng chuyển tới cảm giác khác thường. Tại tiên tiên thời kỳ bị không ngừng tụ khép lại tiên tiên nguyên khí lúc này đang nhanh chóng trôi qua. Cái này khiến hắn trong nháy mắt trở nên bối rối. Nếu mà bị phá hủy vài chục năm công lực có thể để cho hắn buông tha gần trong gang tấc, địch nhân không để ý tới kia mất đan điền bên trong tiên tiên nguyên khí cũng đủ để làm hắn phát cuồng. Bởi vì kia không hề chỉ đại biểu hắn trước hành, được, đường lui cùng lúc cũng đại biểu hắn sinh mệnh chi bản. Mất đi nội lực nhiều nhất chỉ là biến thành yếu một điểm người bình thường, nhưng nếu là liền tiên thiên nguyên khí cũng mất đi vậy coi như thật cách cái chết không xa. Tiểu tử, buông tay. Bạch Bản Sát Tinh khẽ quát một tiếng liền muốn tránh thoát cố lực hút này. Thành Thị Phi nghe nói như vậy lại nghiêm túc nói, ngươi để cho ta buông tay ta liền buông tay, kia chuyển đi ta Huy Long đại hiệp, ta cái giang hồ này trên thứ 88888 cao thủ mặt mũi để nơi nào. Nói xong sau đó hắn không những không có bông lòng hấp lực, ngược lại thì cùng Bạch Bản Sát Tinh mười ngón tay tướng trừ, rồi sau đó lại kiểu tắt nói, ma quỷ. Nhân ra vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân tay trong tay tiện nghi ngươi. Nôn. Bạch Bản Sát Tinh cố nén buồn nôn, ánh mắt trở nên ngoan lệ lên, một cái tay khác trưởng mạnh vận dụng lực đạo đột nhiên hướng Thành Thị Phi đầu đánh ra, tiểu tử là ngươi tự tìm chết. Hắn vốn chỉ là muốn đem Thành Thị Phi làm con tin cho nên công kích phương diện đều có chỗ thu liệm, nhưng mà lúc này chuyện liên quan đến tánh mạng mình hắn đã không có tâm tư lo lắng còn lại đồ vật. Nhưng mà Thành Thị Phi lại phảng phất sau hót mọc ra mắt một dạng, bình thường, thật nhanh trốn một chút cùng lúc thuận thế xoay người lại dùng một tay kia nắm chặt Bạch Bản Sát Tinh bàn tay. 20 chỉ tướng lấy. Lúc này lượng người đã là mặt đối mặt cách nhau chưa tới một thước, Thành Thị Phi xem chính mình tay trái tay phải hướng về hắn bức cái mị nhãn, ma quỷ không nghĩ đến ngươi yêu thích cái này giọng. Đi chết. Bạch Bản Sát Tinh có một số tan vỡ. Mẹ nó đây kia mà xuất hiện biến thái. Một đoạn thời gian không ra được lăn lộn giang hồ bầu không khí đều trở nên ác tâm như vậy sao? Cảm thụ được cơ thể bên trong nội lực càng ngày càng ít lại nhìn lên trước mặt tấm này muốn ăn đòn mặt Bạch Bản Sát Tinh quyết tâm đột nhiên nhảy lên hai chân hướng phía Thành Thị Phi lồng ngực đặt đi. Bởi vì hai người bàn tay còn lấy chung một chỗ nguyên do Thành Thị Phi lúc này cũng không cách nào tránh né. Nhưng cũng may bản thân hắn kim cương bất hoại thần công đã tiếp cận đại thành, tuy nhiên còn vô pháp biến thân nhưng mà nhục thân cường độ như cũ cực kỳ khả quan. Lại thêm hai người khoảng cách trong lúc đó rất gần, Bạch Bản Sát Tinh chân căn bản là duỗi không thẳng, lực đạo tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Thế cho nên Thành Thị Phi tại tiếp cái này hai chân sau đó, liền lòng buồn bực cảm giác đều không có. Nhìn đạp ở trước ngực mình hai cái đại cước, Thành Thị Phi hơi có chút ghét bỏ, có thể còn không chờ hắn tiếp tục nói gì liền gặp mặt trước Bạch Bản Sát Tinh trong tâm hung ác phương pháp trái ngược đem nội lực toàn bộ chuyển hóa thành nhiên la trưởng độc lại không đội hướng thân thể đối phương chuyển vào đi qua mà là tại hai tay bên trong tích góp. Thành Thị Phi trong tâm vô ý thức cảm thấy không ổn đang muốn buông tay. Có thể Bạch Bản Sát Tinh lại không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên tại Thành Thị Phi trên thân đạp một cái nơi bả vai vốn là chuyển đến một hồi răng rắc tiếng xương nứt rồi sau đó rốt cuộc đột nhiên dễ phụ đứt đoạn. Nhan sắc đỏ sẫm máu me khắp người mà ra Bạch Bản Sát Tinh chính là dựa vào cái này đạp một cái chi lực bay vùn vụt đến cực xa bên ngoài vị trí. Cùng này cùng lúc lượng trên cánh tay tích góp lên trưởng độc đem lượng cánh tay tất cả đều biến thành tím đen chi sắc, đặc biệt là cùng Thành Thị Phi tiếp xúc bàn tay nhan sắc nặng nhất. Lượng cánh tay đứt đoạn sau đó, nó bên trong lần chứa trưởng độc liền lại không có chói buộc. Lúc này hòa tan huyết dịch đột nhiên nổ tung lên. Phúc, từng biên một huyết châu hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, huyết châu dọt trên mặt đất còn có thể nghe thấy một hồi cực kỳ rõ ràng tiếng xèo xèo. Ở tại ngay chính giữa Thành Thị Phi càng là đứng núi chịu sào. Mặt ngoài thân thể đồng dạng truyền đến một hồi tiếng xèo xèo. Bên kia Bạch Bản Sát Tinh ngước mắt hướng phía Thành Thị Phi phương hướng nhìn đến, có lẽ là mất máu quá nhiều, hắn hiện tại tầm mắt có một số mơ hồ, lại thêm cánh tay nổ tung về sau sản sinh xương độc, đương nhiên không thấy rõ lúc này Thành Thị Phi thảm trạng. Bất quá, hắn cũng không có cái tâm tư đó chỗ cánh tay muốn là, nếu là cũng không làm xử lý hắn sẽ chết tại cái này mà. Lúc này Bạch Bản Sát Tinh vận dụng trong thân thể còn lại nội lực từ ở ngực nhiếp ra một tấm bùa chú kích hoạt sau đó, mặc cho nó rơi vào trên trán mình. Một giây kế tiếp một luồng nồng nặc cùng tự sinh cơ bắt đầu thuận theo hắn cái trán hướng phía thân thể truyền vào qua đây. Tại này cổ sinh cơ dưới tác dụng bả vai hắn nơi huyết dịch tuy nhiên như cũ tuôn tung tóe nhưng mà tuôn tung tóe quá trình bên trong hai đầu hoàn toàn mới cánh tay chính chậm chậm mọc ra. Hắn từ đệ tử một chỗ tổng cộng đạt được hai tấm liệu thương phù một tờ trong đó trước cùng Mạc Đại trong lúc giao thủ dùng một nửa bị hắn thích đáng thu lại mà hắn hiện tại dùng chính là tấm thứ hai. Chủ yếu vẫn là lo lắng trước một chương hiệu lực không đủ tái sinh lượng cánh tay. Mà giờ khắc này cảm giác được lượng cánh tay khôi phục hoàn toàn mà tấm đùa kia cũng vừa vận hao hết sinh cơ Bạch Bản Sát Tinh trong tâm rất là thật may mắn. Nếu như sử dụng lúc trước tấm kia liệu thương phù nói không chừng hắn hiện tại chỉ có thể sinh ra nữa một đầu hoặc là hai cái nửa đoạn cánh tay đi ra. Cánh tay trọng sinh trong nháy mắt Bạch Bản Sát Tinh liền hướng về một phương hướng đột nhiên cuồng chạy ra ngoài. Cùng này cùng lúc hắn móc ra ở ngực mặt khác một chương liệu thương phù. Đây là lúc trước còn lại nguyên bản hắn là nghĩ đến tham khảo một chút giữ lại về sau lại dùng dù sao cái này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà lúc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn chuẩn bị điều động trong đó sinh cơ trình độ lớn nhất khôi phục tự thân trạng thái. Nhưng liền tại hắn đem phù chú từ ở ngực lấy ra lấy tự thân nội lực kích hoạt lại phát hiện tờ phù lục này trong đó sinh cơ đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này khiến vốn có chút đau lòng Bạch Bản Sát Tinh chợt sửng sốt một chút. Tình huống gì? Dưới chân tốc độ không giảm Bạch Bản Sát Tinh như bạch bản một dạng, bình thường, trên mặt lộ ra mê man vẻ mặt. Đồ chơi này vẫn là duy nhất một lần đồ dùng. Dùng một lần mặc kệ còn lại bao nhiêu sinh cơ cuối cùng đều sẽ biến thành một tờ giấy lột. Không không đúng. Là lúc trước kia hai cái kim giáp lực sĩ. Bạch Bản Sát Tinh phát hiện điểm mù hắn nhớ lại lúc trước kia hai cái đem đầu hắn đè vào địa lý đi kim giáp người chính là từ bộ ngực hắn bay ra. Khó nói là kia hai cái kim giáp người hao phí tờ phụ lục này sinh cơ. Nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới lúc trước Tô Một cùng Mạc Đại ở giữa đối thoại. Cái này liệu thương phụ dường như chính là người trẻ tuổi kia vẽ chế ra. Uy, người chạy đủ không có. Đột nhiên một giọng nói từ Bạch Bản Sát Tinh bên người vang dội, Bạch Bản Sát Tinh nghe vậy trái tim đột nhiên để lộ nhảy vỗ một cái, vô ý thức thi triển hộ thể cương khí cùng lúc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới vung ra một trường. Nhưng hắn cái này một trường lại vung cái không chỉ thấy lúc trước còn ở bên người hắn thành thị phi tiếp theo một cái chớp mắt rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn vận đủ trường lực liền hướng hắn vung đến đồng thời nói, "An ta một cái uy long thần trường." Nếu như bình thường Bạch Bản Sát Tinh muốn tránh qua cái này một trường cũng không khó khăn nhưng là bây giờ hắn vẫn còn ở tốc độ cao chạy trốn trong trạng thái không những không né tránh kịp nữa ngược lại là hướng phía kia mang theo hùng hồn trường lực bàn tay đánh tới. Trường lực chưa tới hộ thể cương khí đã vỡ vụn cùng lúc Bạch Bản Sát Tinh cũng cảm thấy hô hấp không khoái. Khoảnh khắc ở giữa thành thị phi trường lực như nội trào một dạng mãnh liệt mà đến kề bên trường về sau dù là Bạch Bản Sát Tinh tập trung trong thân thể còn lại nội lực tiến hành chống cự lại cũng cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Một giây kế tiếp giống như vòng xoáy một dạng, bình thường, hấp lực theo nhau mà tới đem hắn thật vất vả được triệu tập nội lực một lưới bắt hết tính cả đến trong đan điền còn lại tiên thiên nguyên khí cùng nhau bị hấp thu hầu như không còn. Bạch Bản Sát Tinh ra thịt mắt trần có thể thấy giả yếu lên sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt suy sụp tới cực điểm. Trước khi chết trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, thân mẹ nó uy long thần trưởng cái này khó nói không phải là thiếu lâm con lựa chọn nhất phách lưỡng tán trưởng. Hướng theo cái ý niệm này rơi xuống Bạch Bản Sát Tinh trước mắt cũng một mảnh đen nhánh kết thúc tội ác cả đời. Thành thị phi hút Bạch Bản Sát Tinh công lực sau đó, liền tại chỗ thối luyện lên hắn chỉ kém 3 năm này liền có thể đem kim cương bất hoại thần công đẩy đến đại thành cảnh giới cùng lúc hấp thu Bạch Bản Sát Tinh tiên thiên nguyên khí để cho thành thị phi trong đan điền tiên thiên nguyên khí trở nên dồi dào vô cùng. Tông sư cánh cửa tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm liền có thể bước qua. Bên kia Tô Mục nhận thấy được một màn như thế suy nghĩ nhất động đem vệ trong túi một bộ khôi lỗi đưa đến thành thị phi bên người thi triển loạn xong đem đưa vào còn lại lưu tốc thời không. Với tư cách phong hậu kỳ môn bên trong số lượng không nhiều liên quan đến thời gian thuật pháp loạn xong năng lực có thể nói là cực kỳ một. Một khi bị loạn xong đưa vào còn lại thời không cho dù là người thi thuật cũng không cách nào trực tiếp can dự đến hắn. Trừ phi người thi thuật cũng đem chính mình đưa vào lưu tốc tương đồng thời không trong đó. Có thể nói loạn xong nếu như dùng để hộ đạo là không thể thích hợp hơn. Lúc này Mạc Đại cũng chú ý tới thành thị phi cử động không khỏi hơi xúc động, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Về phần thành thị phi lúc trước thi triển hấp công đại pháp, chỉ muốn đối phương không phải đại gian đại ác người luyện võ công gì đều là chính hắn cơ duyên thôi, ngoại nhân cần gì phải ngang ngược can thiệp. Tô Mộc liếc nhìn hắn một cái trên cổ tay một cái truyền âm pháp khí bỗng nhiên sáng lên. Mộ Dung Đằng thanh âm từ bên trong truyền tới. Bên kia kinh thành ngự thư phòng, hoàng đế phê duyệt xong một phần tấu chương rỗi người một cái bên cạnh Phật tấn thì tiến đến đem trao đèn gỡ xuống dùng tiễn đao kéo đi qua trường đăng tâm sau đó, lại đem trao đèn lại lần nữa phụ lên. Năm đầu đã là ngày thứ 16. Một ít quan viên lần lượt trở lại trên cương vị bắt đầu công tác. Hoàng đế trên bàn dài tấu chương cũng chất xếp. Đổi thành thường ngày những nhiệm vụ này tự nhiên không tính là gì. Nhưng làm sao đêm qua Nguyên Tiêu đăng hội hoàng đế chơi gần như một cái suốt đêm thế cho nên hôm nay thời điểm ban ngày hắn đều tại ngủ bù tiếp cận nói rõ lúc mới tỉnh ngủ qua đây. Thậm chí bởi vì chuyện này Thái hậu còn mang theo thái y đến thăm hắn lại dạy vỏ một hồi lâu. Thế cho nên ăn xong bữa tối bắt đầu phê duyệt tấu chương thời điểm trời đều có chút hắc. Phật ấn còn có bao nhiêu tấu chương? Hoàng đế mân hớp trả hướng phía Phật ấn hỏi. Phật ấn liếc một cái lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, hồi hoàng thượng nhanh, chỉ còn lại lựa bản, bốn. Lựa bản, bốn, sao? Hoàng đế cũng thở phào nói, đều lấy tới đi, chấm nhanh lên một chút phê duyệt hết, sau đó ra ngoài thưởng thưởng thắng sắc. Phải. Phật ấn vừa nói, đem một bản tấu gây đưa cho hoàng thượng. Hoàng đế sau khi nhận lấy đơn giản là xem một cái chân mày liền nhíu lại, chấm người hoàng thúc này ai trong lúc vô tình vậy mà tại thủ đô ở một năm. Nói như vậy Minh Triều hoàng đế trưởng thành liền muốn đi tới phong địa tùy tiện không được hồi kinh. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ, năm ngoái đầu năm thời điểm Linh Vương từng lấy tiến vào hiến vật quý vật làm lý do đến thủ đô gặp mặt, về sau liền đối với bên ngoài tuyên bố nhuộm tật bệnh tại thủ đô ở tiểu thời gian 1 năm. Hôm nay Hoa Thái Sư lần nữa tấu lên chính là nói tới chuyện này. Kỳ thực Linh Vương là thật bệnh hay là giả bệnh, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận bệnh là thật hay là giả, hán vị hoàng đế này đều không thể tùy tiện đem đối phương sai trở về phong điện. Dù sao mọi việc đều coi trọng cái vạn nhất Linh Vương muốn bệnh qua đời ở trên đường hoặc là bởi vì đi đường nặng thêm bệnh tình. Hán vị hoàng đế này coi như không miễn được bị ngu dân nhóm chỉ trích một phen. Miệng người đáng sợ a. Chương 481, Phật ấn, ngươi cũng không nghĩ bồi chấm hạ giang nam chuyện này bị Thái Hậu biết đi. Chương 481, Phật ấn, ngươi cũng không nghĩ bồi chấm hạ giang nam chuyện này bị Thái Hậu biết đi. Tay đánh bên trong. Sau này đổi mới. Bên trong đều không là vấn đề, kẻ hèn mọn này hoàng cung trong ngoài cho dù là bị Thái Hậu phát giác chỗ không hợp lý hắn cũng có thể ngay đầu tiên bay trở về đến. Hoàng thượng. Phật ấn trên mặt cay đắng càng thâm. Phật ấn chấm ý đã quyết. Hoàng đế không thể nghi ngờ nói, rồi sau đó lại lộ ra một cái mang theo chút ác ý nụ cười. Hơn nữa ngươi nếu là không giúp chấm cái này một lần mà nói, kia chấm liền đem trước mấy cái lần ngươi cùng ta thừa dịp dưới phi kiếm giang nam sự tình cũng báo cho Hoàng Thái Hậu. Đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không ngươi hẳn là hiểu chưa? Phật ấn. Hoàng thượng, ta cảm thấy chúng ta cái kế hoạch này có chút chỗ sơ hở, hai người chúng ta trước tiên hoàn thiện một chút. Phật ấn đổi một trương vô cùng chân thành mặt. Cái gì lời thề đều gặp quỷ đi thôi, nếu để cho Thái Hậu biết rõ hắn mang theo Hoàng thượng lúc không có ai đi giang nam còn không chỉ một lần, trời mới biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Thiện. Hoàng đế cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Một khắc đồng hồ sau đó, cùng phúc trên đường chính. Không có người eo hẹp trong ngõ hẻm hai cái ngông trời chậm rãi rơi xuống đất, sau khi xuống đất trong nháy mắt trong đó một cái ngông trời lấm lét nhìn trái phải một cái nói, Phật ấn chúng ta đây là đến đâu? Một con khác ngông trời đồng dạng nhìn quanh, bỗng nhiên trước mắt hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy cửa đối diện một nơi so sánh nổi bật kiến trúc, há mồm liền nói, "Hoàng, công tử chúng ta hiện tại hẳn đúng là Đồng Phúc khách sạn đối diện đầu hẻm tại." Phật ngông trời ấn nói bỗng nhiên ngừng. Hoàng ngông trời đến hơi sững sờ rồi sau đó quay đầu đi nhìn thấy đầu hẻm một chỗ cái há to mồm mặt đầy đều là thật không thể tin ngông trời vậy mà tiếng người nói vẻ mặt đại hán. Mắt không hề nháy một cái nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. "Các cả, hoàng đế cứng ngắc nháy mắt sau đó, dò xét kêu hai tiếng. Nhưng mà đại hán kia lại một bộ thấy yêu quái bộ dáng liền gọi mang chạy rời khỏi. "Hoàng đế!" Hoàng đế ánh mắt đột nhiên quét về phía bên cạnh chỉ thấy một cái khác Phật ấn nhạn chính há miệng trên mặt lộ ra 10 phần nhân tính hóa nụ cười. Đây là huyền ảo hình phù thiếu sót, nếu mà ngụy trang thành phi nhân loại tại vẻ mặt trên phương diện sẽ xuất hiện kéo dài vô pháp ngay lập tức đồng bộ. Vị hoàng đế ánh mắt quét qua sau đó, Phật ấn nhạn lại nắm cánh thành quyền như không có chuyện gì xảy ra ho nhẹ hai tiếng sau đó nói, "Hoàng công tử chúng ta vẫn là trước tiên giải trừ huyền ảo hình phù đi, tránh cho để cho người nhìn thấy liền không giải thích rõ ràng. Hơn nữa sắc trời đã tối chúng ta muốn là, nếu là sẽ không mau mau đi tìm Tô đại phu nhân ra nên ngủ." Trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, chờ hồi trong cung chấm nhất định phải để cho ngươi ngay trước Bảo Long nhất tộc mặt dùng huyền ảo hình phù ngụy trang thành con bị gọi buổi sáng. Hoàng đế oán hận nói rồi sau đó lấy xuống trên thân huyền ảo hình phù, lại lần nữa hiển lộ ra thân thể. Phật ấn thoáng thở phào đồng dạng gỡ xuống huyền ảo hình phù. Bên kia chứng kiến hai cái ngỗng trời mở miệng nói chuyện đại hán vẻ mặt khủng hoảng chạy đến trên đường người qua đường nhìn thấy có phần không hiểu. Một cái cùng hắn quen nhau người bán hàng rong nhìn thấy hắn bộ dáng kia cười hỏi, xảy ra chuyện gì lao lưu trời ban ngày gặp được ủy. Hắn vốn là muốn kể chuyện cười nhưng được gọi là lão lưu hán tử cũng vô cùng nghiêm túc một chút gật đầu lại lắc đầu cuối cùng lại gật đầu một cái, không phải quỷ là yêu quái. Ta ở bên kia trong ngõ hẻm nhìn thấy hai cái biết nói chuyện ngỗng trời. Chính là Tô đại phu y quán bên cạnh đường hầm. Yêu quái. Biết nói chuyện ngỗng trời. Gia hỏa kia lang vốn là sững sờ, rồi sau đó không khỏi phình bụng cười to, lão lưu ngươi hẳn là tối ngày hôm qua tại Hạnh Hoa lầu bị tiểu nương tử rót nhiều quán ba bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Chúng ta đây là kia a. Dùng giang hồ toán mệnh giải thích nói gọi long mạch nơi tụ tập dưới chân thiên tử từ đâu tới cái quỷ gì quái. Ngươi muốn nói là kinh giao cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác là Tô Thần Y quán phụ cận đường hầm người nào không biết Tô Thần Y là kinh thành hiếm thấy đại thiện nhân có công đức chi quang hộ thân tà ma ngoại đạo cái nào dám tới gần. Ta phải nói a ngươi hoặc là rượu còn chưa tỉnh hoặc là chính là nao ra vấn đề đi một nhà y quán xem một chút đi nói không chừng còn có trị. Người bán hàng rong một hồi mở miệng tự châu ngọc để cho lão lưu đều có chút hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt hoặc là nao ra vấn đề. Chính tại lúc này hắn khỏe mắt liếc qua nhìn về phía lúc trước hắn nhìn thấy yêu quái hẻm nhỏ chỉ thấy một thanh niên nho sinh quay một cái phát tăng nhân từ bên trong đi ra. Hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, hai vị các ngươi có thấy hay không thấy bên trong có hai cái ngỗng trời? Nhìn thấy bất quá vừa tải, mới, đã bay đi. Tăng nhân kia gật đầu một cái trả lời. Lao lưu nghe nói như vậy nuốt ngụm nước bọt giò xét hỏi, vậy, ngỗng trời biết nói chuyện sao? Nghêu sò. Tăng nhân kia trong nháy mắt dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn nghi ngờ nói, ngỗng trời làm sao lại nói chuyện? Nghe thấy hai người đối thoại người bán hàng rong cũng là không nhìn nổi đi tới vẻ mặt ấy náy hướng về phía tăng nhân nói, đại sư ta vị bằng hữu này ăn nhiều rượu não còn có chút hồ đồ ngại khác, đừng, chấp nhặt với hắn. Nói xong hắn liền phải dẫn mặt đầy mở mịt lão lưu rời khỏi. Phật ấn thì trở về lấy cười mỉm đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi cái này tài, mới, thở phào xoay người lại hướng phía hoàng đế phương hướng giơ ngón tay cái lên. Ý là, lừa bị được. Hoàng đế cũng như chút được gánh nặng tiếp tục hướng phía một nhà y quán phương hướng đi tới. Cốc cốc cốc, bởi vì chỉ có vài chục bước đường khoảng cách cho nên hai người rất nhanh liền đi tới y quán cửa chính. Hôm nay y quán thật sớm liền đóng cửa. Hết cách rồi, bệnh nhân coi như là có thể tái sinh tư nguyên nhưng lại phát lên tóm lại vẫn còn cần thời gian. dù là uy danh vàng xa y quán hôm nay mỗi ngày cũng chỉ có thể tiếp đãi được 20 mấy hảo bệnh nhân thôi. Còn sót lại thời gian không có ai chiếu cố kia tự nhiên vẫn là thừa dịp còn sớm đóng cửa tính toán. Hoàng công tử y quán dường như không có ai. Phật ấn gõ nửa ngày nhưng thủy chung không có chờ được có người mở cửa liền đem chính mình cảm giác dọc theo đi kết quả phát hiện trước mặt y quán bên trong không có một bóng người cơ quan khôi lỗi nhưng lại có mấy cổ đang quét vệ sinh. Không có ai. Hoàng đế sửng sốt một chút, một người đều không có. Ừm. Phật ấn gật đầu một cái đang muốn nói gì chợt hắn ngây tại chỗ xoay người lại nhìn về phía cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn nói, bất quá đối với môn khách sạn chấp nhận có người biết Tô đại phu đi nơi nào. Khách sạn. Hoàng đế cũng nhìn về phía Đồng Phúc khách sạn. Chỗ này hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước tại Nguyên Tiêu đăng hội bên trên, hắn còn chiếu cố qua đối phương sinh ý mua hết mấy cái khoai lang nướng ăn có thể ngọt. Lúc này khách sạn cũng đã đóng cửa lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy ánh đến ánh chiếu ra hai bóng người đến một lớn một nhỏ. Kể khủng bố cố sự sắp khai giảng bài tập một số không lúc đích. Mạc Tiểu Bối chính là câu chuyện này, nhân vật chính hôm nay đang ngồi ở trước bàn khổ bức chép làm bài tập. Bên cạnh là đồng dạng khổ bức đốc công lão Bạch đồng chí. Hết cách rồi, Nguyên Tiêu đăng hội khắp nơi ăn mừng mấy ngày nay kinh thành đều bị bỏ cấm đi lại ban đêm. Tuy nhiên không có lúc trước náo nhiệt hoa đăng có thể nhìn. Nhưng trên đường đặc biệt là Tây Thành một ít son và phấn cửa hàng lúc này cũng đều còn mở đi. Cho nên khách sạn mọi người cùng cửa đối diện ý quán mọi người hơi thảo luận một chút liền quyết định tổ đoàn đi Tây Thành đi dạo phố. Nguyên bản cả đám là chuẩn bị lưu lại hai người trong nhà y quán khách sạn mỗi người một cái. Nhưng không biết là nguyên nhân gì Đông Tương Ngọc Não đột nhiên giật một cái muốn kiểm tra thí điểm Mạc Tiểu Bối bài tập ngay sau đó ư một số không nhúc nhích Mạc Tiểu Bối liền gặp họa trực tiếp bị tức đoạt ra phố mua mức quả quyền lợi bị giam tại trong khách sạn trong nhà chuộc tội mặt khác không bù đắp bài tập không cho cơm ăn. Như thế nghiêm cẩn trừng phạt Mạc Tiểu Bối còn không nói gì cùng nàng cùng ở một phòng Quách nữ hiệp trước tiên không nhìn nổi. Tiểu Quách nói thế nào cũng cùng Mạc Tiểu Bối cùng ở chung một mái nhà ít nhiều có chút cảm tình lại thêm Mạc Tiểu Bối vẫn là cái tiểu hài tử không cho cơm ăn bạn nhất ảnh hưởng đến thân thể trưởng thành làm sao bây giờ. Cho nên tiểu Quách nữ hiệp đề nghị xóa bỏ không cho cơm ăn trừng phạt đổi thành không biết xong bài tập chờ trở về sau đó, bọn họ liền đem mua được mức quả kẹo củ mài đường nhân chư phi. Chờ một đám Mạc Tiểu Bối thích ăn đồ ăn vặt ngay trước mặt nàng toàn bộ đưa cho cửa ăn mày ăn. Đề nghị một khi đề xuất lập tức đạt được phê chuẩn. Mạc Tiểu Bối vốn còn muốn vùng vẫy một chút cuối cùng lại bi thảm chấn áp cuối cùng chỉ phải ở lại khách sạn. Lão Bạch chính là bị sau đó thu nợ hình như là mấy ngày trước một buổi tối hắn lộ ra vẻ mặt biểu tình hạnh phúc gọi một cái xa lạ tên bảo bối tới đây. Sau đó thật vừa đúng lúc để cho đồng trưởng quý phát hiện. Lại sau đó liền không có sau đó. Về phần y quán nguyên bản Đường Xuân là chuẩn bị lưu lại nhưng mà sau đó bị Trầm Bích Quân mấy người cường hành lôi đi giúp đỡ xách đồ vật đi. Cũng may y quán an toàn căn bản không cần thiết lo lắng. Đang đứng ở trạng thái kích hoạt xuống, bên dưới mấy cổ cơ quan khôi lỗi đều là Nhạc Thanh mấy người tác phẩm đắc ý chứa nắm giữ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí hạch tâm sau đó treo lên đánh tiên thiên võ giả không thành vấn đề. Tứ nhân tổ thành hợp kích trận pháp chính là tông sư cũng có sức đánh một trận. Trong khách sạn, Đường Nhân mức quả kẹo của mài, Mạc Tiểu Bối niệm niệm linh tinh cùng thời vận bút như bay. Bên cạnh chống đỡ cầm lão Bạch lúc này liếc nàng một cái nói, chữ mà viết đẹp mắt một chút không phải vậy chờ ngươi chị dâu trở về nói không chừng còn muốn đánh lại viết lại. Nói xong lão Bạch đồng chí nhìn Mạc Tiểu Bối kia vẻ mặt cay đắng tiểu bộ dáng khỏe miệng hơi hơi dương lên tâm tình vui thích không ít. Bất quá một giây kế tiếp hắn chân mày cau lại nhìn về phía cửa phương hướng. Chính tại lúc này Mạc Tiểu Bối cũng không biết rằng nghĩ đến cái gì bỗng nhiên hơi xúc động, thật hâm mộ cá mặn không nhập học không bài tập còn có thể đi theo Tô đại ca đi ra ngoài chơi. Chương 482, Hoàng đế thăm hỏi chương 482, Hoàng đế thăm hỏi cốc cốc cốc, ngoài cửa lớn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mạc Tiểu Bối cũng không quay đầu lại, đầu bếp không ở muốn ăn đồ vật sáng sớm ngày mai. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh từ khi Đồng Phúc khách sạn đẩy ra món ăn mới đan đến trước nếm thức ăn tươi khách nhân và được thành công bắt lấy dạ dày thực khách liền nối liền không dứt. Đổi thành ngày trước cái điểm này đồng trưởng quý có lẽ còn sẽ mở cửa đem khách nhân nên đón đi vào lại kiếm một món tiền. Nhưng là hôm nay đầu bếp cùng theo một lúc đi dạo phố cho dù là đem khách nhân nên đón đi vào cũng không có ai có thể cho bọn hắn làm đồ ăn. Chúng ta không phải tới dùng cơm. Chuyển tới một thanh âm có một số quân hay. Lão Bạch xoa xoa cằm cố gắng nhớ lại đấy. Mạc Tiểu Bối thì liếc một cái bất đắc dĩ nói, đầu bếp thật không ở. Chúng ta thật không phải tới dùng cơm tiểu cô nương chúng ta tìm người. Ngoài cửa một người thay đổi nói chuyện trong thanh âm đồng dạng mang theo bất đắc dĩ. Nghe được thanh âm này, lão Bạch trong đầu nhớ lại khởi đầu mang băng tóc bạo tạc đầu hòa thượng. Phật ấn đại sư Hoàng công tử. Hắn dò xét mở miệng cùng lúc đi về phía cửa thu lại trên cửa tấm che, lão Bạch mở cửa liền nhìn thấy cửa hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là lúc trước Nguyên Tiêu đăng hội cùng Tô Mục đứng chung một chỗ Phật ấn đại sư cùng Hoàng công tử. Bạch thiếu hiệp tùy tiện thăm hỏi còn mong thứ lỗi. Hoàng đế cười cười. Lão Bạch hết sức lo sợ liền đội vàng khoát tay cùng lúc liền muốn đem hai người nên đón đi vào. Hoàng công tử hôm nay đến trước chính là Nga ta có chút chuyện muốn tìm Tô thiếu hiệp thương nghị một phen không qua cửa đối diện không nhìn thấy người liền tới hỏi một chút. Hoàng đế ngồi xuống rồi sau đó hỏi, Bạch thiếu hiệp có biết Tô thiếu hiệp hướng đi? Lão Bạch còn chưa mở miệng bên cạnh Mạc Tiểu Bối liền trước tiên giơ tay lên, ta biết. Tốt tốt làm ngươi bài tập. Lão Bạch nhẫn nhịn không được quát lớn một câu rất sợ cái này tiểu nhi tử không có lễ nghĩa đập vào cái này một vị. Không đáng ngại. Hoàng đế khoát khoát tay rồi sau đó nhìn về phía Mạc Tiểu Bối mỉm cười nói, tiểu cô nương ngươi biết Tô thiếu hiệp nơi ở nơi nào? Đó là đương nhiên. Mạc Tiểu Bối đắc ý ngẩng lên cằm bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì mở miệng trước, lại mắt nhìn Bạch đại ca phương hướng. Lão Bạch bị cái này vừa nhìn lại mắt nhìn hoàng đế tâm bình khí hòa như cũ bộ dáng liền gật đầu một cái, hoàng công tử hỏi cái gì ngươi cứ nói thật liền phải. Nha. Mạc Tiểu Bối không cố kỵ nói, Tô đại ca mang theo tiện ngư trở về hành dương nhìn sư phụ đi về sau còn giống như muốn đi một chuyến Tung Sơn không qua làm cái gì ta cũng không rõ ràng.
Hành dương? Tung Sơn?
Hoàng đế hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía Phật ấn. Bên cạnh Phật ấn trong đầu hơi qua một chút tin tức nói, hành dương gần nhất không có chuyện gì nhưng lại Tung Sơn dường như hai ngày này muốn tổ chức ngũ nhạc tịnh phái đại hội phòng trường Tô thiếu hiệp phải đi tham gia náo nhiệt đi.
Ngũ nhạc tịnh phái đại hội?
Ngũ nhạc tịnh phái đại hội? Hoàng đế cùng Mạc tiểu bối thanh âm cùng lúc vang dội nội dung hoàn toàn nhất trí bất quá tại trong giọng nói có bất đồng rất nhỏ. Hoàng đế không chút nào để ý chuyện giang hồ nhưng chuyện này hắn hơi có chút ấn tượng chính nghi hoặc mình ở nơi nào gặp qua. Mạc tiểu bối giống như là biết rõ cái gì nghi hoặc bên trong tiết lộ ra kinh ngạc. Hoàng đế nghe ra tầng này hàm nghĩa nhẫn nhịn không được hướng phía cái này buộc lấy mảnh nhỏ biếm tiểu cô nương xem ra, ngươi biết ngũ nhạc tịnh phái đại hội. Mạc tiểu bối nghe nói như vậy đắc ý ưỡn ngực, đó là cái gọi là ngũ nhạc tịnh phái đại hội chỉ là nam nhạc hành sơn, bắc nhạc hàng sơn, tây nhạc hoa sơn, đông nhạc thái sơn và trung nhạc tung sơn ngũ nhạc kiếm phái thống nhất đại hội thật giống như vì là liên thủ đối phó nhật nguyệt ma giáo bất quá ngũ nhạc thống nhất sau đó cũng chỉ còn xuất lại một phái trừ ngũ nhạc trưởng môn nơi ở môn phái còn lại bốn phái đều muốn xuống làm đường. Chuyện này tại ngũ nhạc nội bộ không tính là bí mật gì ban đầu ca của nàng vẫn là hành sơn trưởng môn lúc đó mà nàng cũng thường nghe thấy nghe qua một ít.
Thì ra là như vậy.
Hoàng đế bừng tỉnh hiểu ra qua đây chợt trong mắt liền hiện ra một loại tên là hứng thú quá mang. Từ nơi này đến Tung Sơn ngự kiếm phi hành nói không quá lâu đi. Bên cạnh Phật Tấn nhìn thấy hoàng đế phản ứng thì biết rõ không ổn đang muốn mở miệng nói sang chuyện khác. Lại nghe hoàng đế mở miệng lần nữa, tiểu muội muội ngươi còn biết cái gì đó. Mạc tiểu bối nghe xong không có trực tiếp mở miệng mà là xuề bàn tay ra. Nhìn nàng bộ dáng kia lão bạch giống như là minh bạch cái gì tim đập thêm mau một chút hoàng đế thì nhiều chút nghi hoặc, cái gì?
Mức quá a.
Mạc tiểu bối đương nhiên nói, ta nói cũng đều là ngũ nhạc nội bộ tin tức đổi cho ngươi lượng chuỗi đường hồ lô rất hợp lý đi. Lão bạch đeo ở sau lưng nắm đấm im lặng dùng lực ở trong không khí đấm hai lần.
Là hắn biết.
Bà cô nhỏ u ngải lão nhân ra biết mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Hoàng đế lại cảm giác có chút mới lạ lâu ngày không gặp trước mắt Mạc tiểu bối cùng Vân La khi còn bé bộ dáng nặng đóng lại. Cũng không phải dáng ngoài mà là cái này lanh lợi kình. Mắt nợ trước chờ lần gặp mặt sau trả lại cho ngươi. Hoàng đế tại bàn tay nàng trên nhẹ nhàng vỗ một cái thấy Mạc tiểu bối liếc một cái rất nhiều một loại bỏ gánh chọn ý tứ ở bên trong lúc lại bổ sung, lần sau ta trả lại ngươi một đống mức quả.
Thế nào?
Lần này có thể nói đi.
Một đống?
Đây chính là ngươi nói.
Mạc tiểu bối lau nước miếng.
Hoàng đế gật đầu một cái. Điều kiện tiên quyết là ngươi tin tức đáng đồng tiền. Mạc tiểu bối sợ đối phương đổi ý lúc này đưa ra ngón út nói, vậy ta nhóm nhéo tay.
Được, vậy liền nhéo tay.
Hoàng đế cũng cảm giác có chút mới lạ ôm ngón út. Nhéo tay treo ngược 100 năm không cho phép thay đổi ai muốn biến người đó liền.
Người đó chính là tiểu cầu.
Hoàng đế cất đáp. Lại thấy Mạc tiểu bối thần thần bí bí lắc đầu một cái, người nào biến người đó liền nỗi mụn.
A.
Hoàng đế có một số không thể nào hiểu được hôm nay não người đường về. Nỗi mụn loại chuyện này rất đáng sợ sao?
Long ban chân.
Thấy hoàng đế vẻ mặt mê man Mạc tiểu bối lại bổ sung, càng nhột càng quấy nhiễu càng quấy nhiễu càng nhột thâm nhập cốt tủy loại kia.
Hoàng đế,
nghe tiểu nha đầu này vừa nói như thế, lòng bàn chân đã bắt đầu nhổ xương làm sao đây?
Uy, làm sao ngươi sẽ không thật tính toán phí công nghe tin tức ta đi?
Mạc tiểu bối ngữ khí bất thiện. Bên cạnh lão bạch tâm rầm 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 nhấc đến cổ họng tựa như lúc nào cũng có thể nhảy ra một dạng.
Đây chính là người không biết không sợ sao?
Tú tài ta ngộ. Mạc tiểu bối hiển nhiên không có chú ý bạch đại ca động tĩnh lúc này chính hết sức chăm chú trừng mắt nhìn cái này thiếu mình một đống mức quả đại ca ca.
Làm sao sẽ không phải liền là một đống mức quả nha, chờ lần này trở về ta liền để người cho ngươi đưa tới.
Hoàng đế lòng bàn chân chạm đất hứa hẹn sau đó, mới nói, bây giờ có thể nói đi.
Được rồi.
Mạc tiểu bối hài lòng gật đầu một cái rồi sau đó nói liên tục, theo ta được biết ngũ nhạc tịnh phái đại hội cần ngũ nhạc mình chủ lệnh, đem ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn triệu tập đến một nơi sau đó bỏ phiếu quyết định có cần hay không hợp phái thông qua nữa thì võ quyết định ngũ nhạc trưởng môn.
Hoàng đế gật đầu một cái.
Sau đó thì sao?
Hoàng đế nhẫn nhịn không được hỏi.
Không nha.
Mạc tiểu bối buông tay một cái, ngũ nhạc tịnh phái đại hội lại không phải phức tạp gì sự tình liền cái này mới bước.
Hoàng đế,
những tin tức này chỉ trị giá lượng chuỗi đường hồ lô.
Hoàng đế sâu xa nói.
Mạc tiểu bối,
ta còn có tin tức khác.
Mạc tiểu bối cấp bách tại tầm mắt của nàng bên trong phảng phất có một đống mức quả chính chắp cánh bay về phương xa đợi bay đến một nửa thời điểm giống như là đuổi ăn mày một dạng từ trên thân rũ xuống hai chuỗi đường y mỏng đến đáng thương sơn cha nhỏ như dọa người mức quả.
Nói một chút tin tức giá trị quyết định cuối cùng ta bỏ ra bao nhiêu chuỗi đường hồ lô.
Hoàng đế khoe miệng hơi bung lên.
Tiểu nha đầu này có thể so sánh hắn cái kia hoàng muội muội dễ dụ lừa nhiều.
Tốt lắm.
Mạc tiểu bối cao mày một cái như là tại cẩn thận nhớ lại. Nói thật ban đầu tại hành sơn thời điểm nàng niên kỷ còn nhỏ trừ ngũ nhạc tịnh phái lớn sẽ quy trình này chuyện đơn giản bên ngoài nàng liền chỉ nhớ rõ một ít linh linh toái toái sự tình. Nàng cũng không biết rằng những tin tức này có thể đổi bao nhiêu mức quả nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Lúc này nàng có sao nói vậy, ngũ nhạc kiếm phái muốn thống nhất đầu tiên nhảy không ra là ngũ nhạc trưởng môn người bỏ phiếu. Bởi vì ít nhất phải tam phái đồng ý hợp phái mới có thể bước vào luận kiếm chọn trưởng môn nhân chính tự. Trong đó Tung Sơn thái độ kiên quyết nhất còn sót lại bốn phái bên trong Đông Nhạc Thái Sơn cùng Bắc Nhạc Hàng Sơn cực lực phản đối Nam Nhạc Hành Sơn lúc trước cũng là nắm giữ ý kiến phản đối đội trưởng môn ta cũng không biết Hoa Sơn phái thái độ rất mơ hồ cũng không phản đối.
Ta liền biết nhiều như vậy.
Mạc tiểu bối bất đắc dĩ nói.
Cũng không biết rằng có thể đổi lấy bao nhiêu mức quả.
Hoàng đế nghe đến đây, gật đầu một cái lại hơi nghi hoặc một chút, nghe dường như Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ chỉ có Tung Sơn đồng ý hợp phái.
Phật ấn Ngũ Nhạc kiếm phái có phải hay không sớm triệu tập mở đại hội?
Không sai.
Phật ấn gật đầu một cái. Ngũ nhạc đại hội thay đổi thời gian tin tức vẫn là Tung Sơn thông qua Giang Hồ Nguyệt báo truyền đi. Nói cách khác, Tạ Lãnh Thiện là chắc chắn Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong ít nhất có hai phái hắn lạc. Hoàng đế nhíu nhíu mày rồi sau đó lại mắt nhìn Mạc Tiểu Bối phảng phất là đang nói, "Tiểu cô nương ngươi tin tức không chính xác nhà." Mạc Tiểu Bối đọc hiểu ý hắn lập tức phản bác, không thể nào Thái Sơn phái cùng Tung Sơn phái quan hệ không tốt, cái này Giang Hồ Nguyệt báo đều biết xong mấy đợt Bắc Nhạc Hằng Sơn định nhãn sư thái, ta nghe ca ta nói thái độ cũng rất kiên quyết. Liên tính Hoa Sơn phái phản bội hướng về Tung Sơn vậy cũng tại, mới hai phái đồng ý hợp phái. Nam Nhạc Hành Sơn đâu? Hoàng đế mở miệng cười. Hắn phát hiện tiểu cô nương này thật giống như cố ý tránh ra Hành Sơn phái xếp hàng hơn nữa nghe nàng ca nói. Nam Nhạc. Mạc Tiểu Bối nhất thời cứng họng. Ca của nàng tại vị thời điểm nàng có thể thập phân tự tin vỗ bộ ngực nói nhà mình lão ca sẽ không đồng ý Ngũ Nhạc tịch phái. Dù sao là hắn ca cái kia đức hạnh Hành Sơn đường kinh phí cũng không đủ hắn phung phí. Nhưng mà hiện nay trưởng môn thay đổi mới nhậm chức Mạc đại nàng có thể không có quá nhiều giải trời mới biết đối phương là cái ý tưởng gì. Vạn nhất thật đem tổ tông cơ nghiệp cho đưa ra đi, cũng không đúng đối phương nhiều nhất chỉ tính cái chi thứ. Cùng Hành Sơn dòng chính cũng không có liên hệ máu mủ thuộc về ban cho họ. Chính gọi là con bán ra ruộng tâm không đau hướng chi căn bản là không có có liên hệ máu mủ. Mạc Tiểu Bối càng phát giác khả năng. Bên cạnh hoàng đế thấy tiểu cô nương đang suy nghĩ chuyện gì cũng không có đánh khoé mà là nhìn về phía bên cạnh Phật ấn phương hướng, Phật ấn. Hoàng công tử Tung Sơn tổ chức Ngũ Nhạc đại hội mời võ lâm quần hùng tùy tiện đi tới muốn không phải là cùng lão phu nhân báo cáo chuẩn bị một chút chính gọi là phụ mẫu tại không đi xa du nhất định có mới. Phật ấn hiểu rõ chính mình người nhỏ lời nhẹ khẳng định vô pháp khuyên động hoàng thượng chỉ có thể dọn ra hoàng thái hậu và thánh nhân trích lời. Hoàng đế, ngươi thật mắt to mày rậm cũng hiểu dùng thái hậu tới dọa hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng đế vô pháp phản bác hôm nay đại minh sùng sướng hiếu đạo. Con có hiếu có thể giảm hình phạt con bất hiếu át phải chịu đến đả kích. Thôi. Hoàng đế có chút mất mát thở dài đang chuẩn bị vứt bỏ đi tới Tung Sơn. Lại nghe bên cạnh Mạc Tiểu Bối bỗng nhiên chạy tới, "Hoàng đại ca ngươi là muốn đi Tung Sơn sao? Có thể dẫn ta một cái không?" "Hả?" Hoàng đế linh quang nhất hiện thừa dịp Phật ấn không có mở miệng ngược lại hỏi, "Ngươi một tiểu nha đầu đi Tung Sơn làm cái gì? Phải biết, Tung Sơn hiện tại có thể tất cả đều là võ lâm cao thủ loạn vô cùng. Giang hồ tạo thành bộ phận chia làm hỗn loạn cùng tự do. Hiệp lấy võ phạm cấm có thể không phải nói nói. Hành Sơn nói thế nào cũng là ta Thái gia gia lưu lại muốn là, nếu là, đột nhiên biến thành Hành Sơn đường ta về sau làm sao còn hướng về ca ta cha ta gia gia ta bọn họ giao phó à?" Mạc Tiểu Bối nói. Hoàng đế nghe nói như vậy hiếu kỳ nói, "Ngươi là tiền nhiệm Hành Sơn trưởng môn Mạc Tiểu Bảo muội muội." Hắn tuy nhiên không làm sao chú ý giang hồ, nhưng giang hồ nguyệt báo thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nhìn. Ban đầu Hành Sơn phái sự kiện kia nguyên náo rất lớn, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. "Ừm." Mạc Tiểu Bối đáp ý gật đầu một cái phảng phất đây là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo thân phận. Hoàng đế nghe thấy đến cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Mạc Tiểu Bối kê vào lỗ tai qua đây liền nghe hoàng đế tiếp tục nói, "Nhìn thấy ta bên này hòa thượng kia không? Thuyết phục hắn hai ta liền đều có thể đi Tung Sơn, không thuyết phục được hắn hai ta liền ai về nhà nấy chăn lớn lửa gạt quá mức tuyệt cái này ý nghĩ đi. Quấn ở trên người ta." Mạc Tiểu Bối một bộ thông đồng lẫn nhau bộ dáng dùng sức chút phía dưới rồi sau đó hướng phía Phật ấn phương hướng đi tới. Lão Bạch thấy một màn này đang muốn mở miệng lại thấy hoàng đế nhìn về phía hắn miệng há cái nhưng không có phát ra âm thanh. Có thể lão Bạch lại đọc lên hắn thần ngữ giữa ý tứ, "Giúp ta không đến tịch thu miễn tội kim bài." Chỉ là do dự nháy mắt lão Bạch liền thỏa hiệp. Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái gắt gao tổn thương cao thủ 10 không còn một ở bề ngoài mạnh nhất một vị cũng không quá tài, mới tông sư trung kỳ. Nếu như có hoàng đế bên người vị kia Phật ấn đại sư đi cùng mà nói, phương diện an toàn ngược lại cũng có bảo đảm. Nghĩ tới đây lão Bạch cuối cùng một tia ấy nấy cũng tiêu tán. Cùng này cùng lúc Phật ấn cũng có chút chống đỡ không được Mạc Tiểu Bối đáng thương càng đại nghĩa thế công chớ nói chi là hoàng đế còn ở bên cạnh uy hiếp dụ dỗ đánh trợ công. Cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng hướng về Thái Hậu bảo mật bí mật đi tới Tung Sơn. Ô hát ư. Hoàng đế cùng Mạc Tiểu Bối vỗ tay hoan hô. Phật ấn có một số tâm mệt mỏi chính tại lúc này đi ra ngoài đi dạo phố đoàn người cũng trở lại khách sạn. Đông Thương Ngọc đẩy cửa ra liền nhìn thấy một màn như thế không khỏi hơi sững sờ. Cái này giống như cái gì tình huống? Hoàng đế quay đầu đi nhìn thấy là Đông trưởng quỹ sau đó, biểu tình như cũ. Nhưng lại Mạc Tiểu Bối đột nhiên thân thể cứng đờ. Quên còn con nàng chị dâu cửa ải này phải qua. Chương 483, không lưu tiếp nối chương 483, không lưu tiếp nối chị dâu ngươi trở về ha 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 ha. Nhìn thấy đi vào cửa người Mạc Tiểu Bối nụ cười có vẻ hơi cứng rắn. Bộ dáng này để cho nàng bên người hoàng đế cảm giác to quen thuộc giống như là hắn còn chưa có đăng cơ thời kỳ thiếu niên muốn chuẩn đem ra hoàng cung đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài kết quả bị nhà mình mẫu hậu chặn cửa miệng một dạng. Trong khẩn trương mang theo tuyệt vọng trong tuyệt vọng lại có chút gai nhỏ kích. Là hoàng công tử a. Đông Tương Ngọc ở đại sảnh bên trong liếc một cái phát hiện trừ tội liếc, tráng, cùng tội bối bên ngoài còn có một vị tuổi trẻ tuấn tú công tử và một cái băng tóc bạo tạc đầu đại sư nhìn thấy hai người này sau đó, nàng nguyên bản còn mang theo chút sát khí ánh mắt chính là trong nháy mắt nhu hòa lên tiếng chào hỏi. Đùa đây chính là khách hàng lớn. Nguyên Tiêu đăng hội thời điểm đối phương có thể là bởi vì không có tiền lẻ trực tiếp dùng 10 lượng bạc mua 4 cái khoai lang nướng còn lại tiền đều sung mãn làm tiền tiếp tồn tại. Đông trưởng quý tốt. Hoàng đế cũng lộ ra ôn hòa cười mỉm phất tay một cái. Đúng, ngạch vừa tài, mới, nghe các ngươi tại đây Âu gia là đang ăn mừng. Đông Tương Ngọc ánh mắt lại rơi vào Mạc Tiểu Bối trên thân. Âu gia ngữ khí từ bắt nguồn từ tiếng nước ngoài, ố hát dê ạ hài âm mà tới. Bởi vì bên trong khách sạn có tú tài vị này tiếng nước ngoài thông cho nên bên trong khách sạn chúng bọn tiểu nhị mưa dầm thấm đất ít nhiều gì đều có thể nghe hiểu một ít. Âu gia chính là một cái trong số đó. Mạc Tiểu Bối cùng vị này hoàng công tử vừa tài, mới làm đáng giá gì chúc mừng sự tình sao? Ngạch. Bị Đông trưởng quý ánh mắt đánh giá Mạc tiểu bối đều nhẫn nhịn không được Phương Luân mở miệng nhưng phía sau mà nói, lại chết việc, sống không nói ra được. Mà chính là như vậy một do dự bị Đông trưởng quý nhìn ra mở ám con ngươi trong nháy mắt nheo lại, các ngươi cần chúc mừng sự tình không thuận lợi nói cho ta.
Không có không có.
Làm sao sẽ? Hoàng đế cùng Mạc tiểu bối cùng lúc lắc đầu phủ nhận lên rồi sau đó hai người lại hướng cái ánh mắt.
Mạc tiểu bối, đây là ta chị dâu ngươi bối rối cái gì?
Hoàng đế, nhìn trời ta vừa rồi tại ngươi chị dâu trên thân cảm nhận được lão nương ta một dạng cảm giác ngột ngạt không tự chủ liền thần trương.
Mạc tiểu bối.
Mạc tiểu bối, đều là thiên ngai sợ sợ người cùng nỗ lực.
Hoàng đế.
Đông Tương Ngọc. Hai người này tại cái này con rùa nhìn hạt đậu xem vừa mắt.
Tội gì mà không trở về nàng nói.
Đông Tương Ngọc không còn gì để nói nhưng làm sao hoàng công tử là có tiền khách nhân nàng không thật giống đối với,
đúng,
Mạc tiểu bối loại này đối với hắn ngự khí ngang ngược. Bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên cạnh lẫn vào trong đám người chuyển đồ vật đồng thời đang cố gắng hạ xuống tồn tại cảm giác lão bạch đồng chí.
Liên hướng phản ứng này cái này nghiệp chướng nặng nghề nam nhân chắc chắn biết cái gì đó.
Nghĩ đến là tại đây Đông Tương Ngọc trên mặt tàn nhẫn cười trong nháy mắt trở nên giả nhân giả nghĩa lên rồi sau đó lại thoáng thổ lộ chút chân thành, lão bạch.
Lão bạch đồng chí thân thể đột nhiên cứng đờ nghĩ phải làm bộ không nghe thấy nhưng thân thể lại hết sức không có ý chí tiến thủ quay đầu đi lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ diện mạo cười mỉm.
Không quan hệ với ta.
Thật.
Nói cách khác ngươi biết hai người bọn họ vừa rồi tại chúc mừng cái gì rồi.
Đông trưởng quý hít mắt lại chỗ ngoặt thành lượng đường vòng cung.
Lão bạch nghe nói như vậy trong nháy mắt liền hối hận không nhịn được muốn tại miệng mình trên dùng sức đánh hơn mấy lần.
Để ngươi miệng thiếu.
Để ngươi miệng thiếu.
Lúc trước cũng vậy, nếu là không nói kia mấy câu mớ hắn mấy ngày này đãi ngộ về phần kém như vậy.
Nói một chút đi.
Đông Tương Ngọc nét mặt vui cười.
Đầu tiên nói trước chuyện này mà thật không quan hệ với ta cho dù có.
Cũng liền một điểm như vậy một điểm không thể nhiều hơn nữa.
Lão bạch ngón cái ngón trỏ bóp chung một chỗ trung gian chỉ lưu lại một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe nhỏ.
Ân ân ta trước nghe một chút.
Đông Tương Ngọc nói, sau đó rồi quyết định ngươi chết như thế nào.
Lão bạch nghe được câu này trong nháy mắt thở phào rồi sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình nói liên tục cuối cùng lại bổ sung một câu.
Ngươi xem đi, có phải là thật hay không cùng ta không có quan hệ gì.
Đông Tương Ngọc trầm mặc không nói.
Nụ cười cứng ngắc càng ngày càng giả nhân giả nghĩa hư giả lên.
Lão bạch thấy vậy lặng lẽ lùi về sau nửa bước cùng lúc cơ thể bên trong nội lực bay một dạng bình thường vận chuyển thời khắc chuẩn bị thi triển khinh công.
Hắn khinh công trình độ cho dù là tại hôm nay trong chốn giang hồ đem tông sư trung kỳ hậu kỳ cao thủ toàn bộ tính cả cũng có thể xếp vào top 5 nghị trước tiên phải đi vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà còn không chờ hắn bước ra bước trầm mặc không nói Đông Tương Ngọc giống như là dự liệu trước cái gì một dạng nhẹ giọng nói đứng lại.
Sau đó chúng ta lão bạch đồng chí thân thể lại một lần không bị khống chế sợ ngay cả cơ thể bên trong nội lực đều là một hồi chậm ngưng trong thời gian ngắn vô pháp điều động.
Lão bạch
tình huống gì?
Bởi vì giấc mộng kia hắn hiện tại vô ý thức đối trưởng quỹ mang trong lòng ấy nấy cho nên mới không tự chủ tuân từ đối phương.
Hay là nói hắn vốn chính là cái bổ cào lốt hai.
Lão bạch lọt vào trầm tư hắn đang nhớ lại chính mình tổ tiên rốt cuộc có hay không có thuộc đạo núi huyết mạch.
Gặp hắn bộ dáng kia Đông Tương Ngọc lại là sửng sốt một chút.
Làm sao một cái hai cái đều như vậy?
Nếu mà không phải Mạc tiểu bối việc hiện tại mà càng lớn nàng cao thấp muốn biểu diễn một chút chính mình đã từng học được qua ngũ tự chân ngôn.
Chị dâu.
Chính tại lúc này Mạc tiểu bối từ con rùa nhìn hạt đậu trong trạng thái đi ra ngoài tựa hồ là nhận mệnh một bộ làm chuyện sai bộ dáng đi tới.
Nhìn thấy nàng bộ dáng kia Đông Tương Ngọc nguyên bản tâm lý có nhiều hơn nữa lời độc ác cũng đều không nói được.
Thậm chí trong lòng nàng giống như là mỗ cầu nối bị sao động ôn nhu hỏi nói, ngươi thật muốn đi Tung Sơn.
Mạc tiểu bối nghe ngữ khí lắc đầu liên tục, không đi đánh chết đều không đi.
Nàng cũng lúc trước bị quản sợ.
Đông Tương Ngọc thấy vậy càng thêm đau lòng đem nàng một tia phiêu tán tóc sờ chút đến sau hai ngữ khí chân thành nói, ngươi nghiêm túc cùng chị dâu nói chị dâu lần này tôn trọng ngươi quyết định.
Vừa tại, mới, trong tích tắc trong đầu của nàng rất nhiều bụi phong ký ức đống nhiên hiện ra đến.
Nhưng những ký ức ấy giống như là đánh mổ sẽ không thấy rõ chỉ là loáng thoáng để cho nàng cảm giác có chút tiếc nuối.
Giống như là hối hận đã từng bỏ qua cái gì một dạng.
Bất quá đoạn này tình cảm thời gian quá xa xưa hình như là nàng khi còn bé học tập nữ công theo thủa thời kỳ nơi có chút nhớ không nổi tự mình đi tới rốt cuộc bởi vì sao tiếc nuối.
Nhưng mà không sao cả.
Trọng yếu là nàng tiếc nuối phát sinh ở đi qua vô pháp thay đổi.
Mà trước mắt Mạc tiểu bối tiếc nuối chính là sắp phát sinh ở không xa sau đó tương lai.
Vũ Nhạc Tịnh phái đại hội tin tức đã tại Giang Hồ Nguyệt báo đăng lên mở nàng cũng xem qua.
Hiểu rõ Ngũ Nhạc một phần nội tình nàng tự nhiên biết rõ chờ mấy ngày nữa Ngũ Nhạc thật cũng vì một phái đem tại không có gì Hành Sơn phái Thái Sơn phái.
Mặc ra trên trăm năm cơ nghiệp cũng đem toàn bộ chôn vùi tại thời nay nhân thủ bên trong.
Tuy nhiên Mạc tiểu bối hiện tại coi như là đi cũng sẽ không thay đổi cái gì, nhưng nếu là không đi nàng tương lai nhớ tới thời điểm sẽ có hay không có nhiều chút tiếc nuối.
Có thể hay không oán trách nàng cái này chị dâu vào lúc này ngăn cản nàng.
Cơ ở đây, Đông Tương Ngọc bắt đầu cùng tương lai tiểu bối cộng tình lên.
Đối diện Mạc tiểu bối nhìn thấy trước mắt thái độ chân thành chị dâu một chút do dự thành thật nói, ta còn là muốn đi Tung Sơn cho dù ta cái gì đều không làm được.
Kia hãy đi đi Đông Tương Ngọc như là thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi sau đó lại bổ sung một câu, ngạch nhõm cùng đi.
Thật vậy.
Mạc tiểu bối kinh hỉ trận to hai mắt nhìn thấy Đông Tương Ngọc lần nữa gật đầu một cái nàng kích động hướng phía nhà mình chị dâu vồ tới sau đó được vững vàng tiếp lấy.
Cùng này cùng lúc khách sạn những người khác nghe nói như vậy trên đầu dồn dập bước lên nghi hoặc ký hiệu.
Lý đại chủy càng là tiến tới Đông Tương Ngọc trước mắt lắc lư.
Làm gì chán?
Đông trưởng quý liếc một cái.
Lý đại chủy nói, trưởng quý thật là ngươi nêu sỏ.
Không có bị quỷ nhập vào người đi.
Ngạch xem ngươi mới bị quỷ nhập vào người nhé.
Đông Tương Ngọc tàn khốc nói.
Lý Đại Trụy có rút cổ nhỏ giọng chỉnh lại một câu, không phải quỷ là quan nhị gia. Quách Phù Dung thì không có đi tiếp xúc Đông Tương Ngọc chân mày tại chỗ kích động. Cô nãi nãi cũng có cơ hội đi tham gia loại này võ lâm thịnh hội. Nhớ nàng Phù Dung nữ hiệp liên tiếp 3 lần ra kinh thành xa nhất mới đến Bạch Thạch Kiều, giống như là loại này võ lâm thịnh hội nàng đều chỉ dám ở trong mộng suy nghĩ một chút, thậm chí đều một lần cho rằng cái này là trong mộng đều không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Hôm nay không nghĩ đến vậy mà bởi vì Mạc Tiểu Bối nguyên do thực hiện. Cái gì cũng không nói Tiểu Bối xem ngươi tiểu Quách tỷ tỷ đến lúc đó cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Cái này một lần nàng muốn thực sự 100 đem Phù Dung nữ hiệp danh hào cho đánh ra. Về phần tú tài hắn mặc dù ngay cả người giang hồ cũng không tính nhưng có thể ra đi thấy chút việc đời đến khảo thí trước, buông lỏng một chút thể sắc và tinh thần đối với hắn tiếp xuống dưới phụ lục cũng có trợ giúp không nhỏ. Bên cạnh hoàng đế nhìn Đông Tương Ngọc chuyển biến không khỏi có một số lệ mục đích. Tuy nhiên xem không hiểu nhưng hắn mẫu hậu nếu là có như vậy thông tình đạt lý là tốt rồi. Hâm mộ. Phật ấn chính là đám chiêu. Nho nhỏ một gian khách sạn hẳn là ngọa hổ tàng long. Một vị tông sư sơ kỳ đạo thánh, một vị lục phiến môn quách cự hiệp thiên kim, một vị thoạt nhìn dường như tài mới đột phá đến tiên thiên sơ kỳ không lâu, nhưng mà trong lúc giơ tay nhấc chân cho người một loại tuyệt thế đao khách cảm giác, nói ít cũng là ngưng tụ ra đao ý tồn tại. Cái kia tú tài thoạt nhìn có một số phổ thông, có thể vẫn là thần đồng một cái tổ tiên ba đời đều là thanh liêm chi phủ, nếu không là chính địch quá nhiều có lẽ hắn sớm liền trúng cử cũng không nhất định. Đến Vu trưởng quỹ tuy nhiên tham tài hẹp hòi tâm nhãn không lớn, nhưng cũng là Long Môn Tiêu cục đại tiểu thư hành tẩu giang hồ biểu dương thân phận đến hắc bạch lưỡng đạo đều muốn cho hơn mấy phần chút tình mọn hơn nữa, nó bản thân trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có một loại làm người tin phục ma lực. Liên hắn vị tông sư này trung kỳ đều hoặc nhiều hoặc ít đụng phải nhiều chút ảnh hưởng. Đám người này tính gộp lại đều có thể bù đắp được nửa cái hành sơn phải đi. Phật ấn bước cảm. Trưởng quỹ vậy chúng ta lúc nào lên đường a? Miệng to mở miệng lần nữa sợ hãi bị trả thù tâm tình qua đi, hắn cũng tiến vào Quách Phù Dung đồng dạng kích động tâm tình trong đó. Nói thế nào hắn đã từng cũng có qua một cái trở thành võ lâm minh chủ chết yểu mộng tưởng. Tuy nhiên lần này không nhất định có thể thực hiện nhưng Quách Phù Dung cũng muốn vì là Phù Dung nữ hiệp chính danh, hắn nói thế nào cũng muốn cược một cái miệng to. Không đúng, Thanh Tú Liên. Đây càng không hành, được, chủ. Võ lâm cao thủ liền võ lâm cao thủ vẫn là tận lực không nên cùng đầu bếp dính líu quan hệ. Nhìn trời hắn liền một cái nổi tiếng danh hào đều không có. Tú tài. Buổi tối muốn không phải là cùng trưởng quỹ nói rõ một chút lên trên lầu khách phòng ở đi thôi, miệng to thật giống như bệnh cũng không nhẹ. Tựa hồ là võ giả trực giác để cho Lý Đại Trụy chú ý tới tú tài cực kỳ thất lễ ánh mắt. Nhưng mà giữa lúc miệng to nghĩ phải thật tốt chất lượng hỏi một chút tú tài thời điểm hắn đột nhiên linh cơ nhất động. Hắn nghĩ không ra tên rất hay tú tài có thể a. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn êm dịu chút ít. Tú tài. Vẫn là mua chuộc lão bạch điểm hắn một đêm đi, luôn cảm thấy cái này cửa hàng không có hảo ý đều đừng làm rộn. Thời khắc mấu chốt vẫn là Đông Tương Ngọc đánh gãy mọi người suy nghĩ viên vong trạng thái ho nhẹ nói, theo ngạch biết Ngũ Nhạc Tịnh phái đại hội ngay tại mấy ngày này chúng ta muốn là, nếu là, ngồi xe ngựa đi khả năng không đổi kịp. Nghe nói như vậy mọi người không có thất vọng mà là đồng loạt nhìn về phía hoàng đế cùng Mạc Tiểu Bối phương hướng. Vừa tài, mới, hai người này nếu chúc mừng qua liền nhất định nghĩ tốt biện pháp giải quyết. Nhưng mà làm mấy người ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Bối trên thân lúc người sau vẻ mặt cứng ngắc hiển nhiên là thật không ngờ hao tốn ở trên đường thời gian. Cùng phúc mọi người. Nếu không ta đi lục phiến môn mượn mấy cái thất thiên lý mã đến đây đi, sau đó đi quan gia dịch trạm ngựa không dừng võ phòng chừng có thể trong vòng 3 ngày chạy tới. Quách Phủ Dung đề nghị. Nói thế nào nàng mấy vị sư minh cũng là lục phiến môn thần bộ điều động mấy cái thất thiên lý mã vẫn là nhẹ nhàng thoải mái. Hết sạch nói chuyện bớ vẩn chúng ta mấy cái có nội lực tại thân chịu được trưởng quỹ còn có tú tài tiểu bối có thể đều không có võ công một đường cưỡi ngựa tới còn không được, phải, điên sinh ra sai lầm. Bạch Triển Đường liếc một cái. Quách Phủ Dung bị đối sau đó. Phi thường khó chịu nhưng lại tìm không đến phản bác địa phương chỉ có thể xóa bỏ đem vấn đề đã trở về, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nếu không phát huy ngươi một chút khinh công ưu thế từng cái đem chúng ta con qua đi. Nếu không phải là cố kỵ đối phương gọi ra trưởng hắn hôm nay cao thấp cũng phải cho tiểu quách một bài học. Cũng may lúc này hoàng đế mở miệng, tới lui không cần lo lắng ta cùng Phật ấn có thể giải quyết đến lúc đó phiền thoái đi nữa một chút bạch huynh đệ quách cô nương không dùng nửa ngày thời gian là có thể đến Tung Sơn. Phi kiếm số lượng phương diện ngược lại không cần lo lắng. Lúc trước Vân La nhìn thấy hắn phi kiếm ly kỳ thời điểm tìm hắn đến đòi phải qua. Mà hắn cũng tại hết năm mấy ngày đó đem Vân La phi kiếm kháng cáo chuyển cho Tô Mục. Hiện tại cái này mấy cái trôi phi kiếm ngay tại hắn vệ túi bên trong, trước tiên có thể trinh dùng một chút. Đông trưởng quỹ nghe nói như vậy gật đầu một cái, vậy liền không thành vấn đề hoàng công tử không đội vã mà nói, ngạch nhóm trước tiên dọn dẹp một chút chúng ta sáng mai lại xuất phát. Không thành vấn đề. Hoàng đế khẽ bước cảm. Vừa bận hắn lần này đi ra vội vàng. Bên trong hoàng cung còn cần bố trí một phen mới có thể lừa gạt được hắn mẫu hậu thái mắt. Thật, Vân La cũng muốn phòng bị thành thị phi bị Tô Mộc mang đi, Vân La lại không rảnh rỗi nếu mà không để phòng nhiều hơn không miễn được phải hơn hỏng hắn kế hoạch. Đến lúc đó để cho A cùng ba người bọn hắn đi cho Vân La làm buổi luyện đi. Hoàng đế lẩm bẩm nói. Ngăn không bằng khai thông cùng hắn quan Vân La cấm bế còn không bằng tìm chút nàng cảm thấy hứng thú sự tình tận lực chuyển di sự chú ý ư A cùng có thể đi rơi thiết giáp chân thân thương tổn đến Vân La liền không tốt. Hãy để cho hắn đi theo đến lúc đó Phật ấn cũng có thể yên tâm một ít. Chân thật là một cái quan tâm hoàng đế. Nghĩ tới đây hoàng đế không khỏi tự mình cảm động mắt nhìn Phật ấn. Phật ấn. Chương 484, thất bại chương 484, thất bại sáng sớm hôm sau. Cốc cốc cốc, đồng phúc khách sạn đại môn bị vang lên lão bạch đã sớm mặc quần áo xong quần áo lúc này nghe tới cửa thanh âm lúc này đáp một tiếng cùng lúc bước nhanh đi tới trước cửa. Thu lại đổi cửa tấm gỗ mở cửa ra. Ngoài cửa lớn là hôm qua ước hẹn cùng nhau đi tới Tung Sơn Hoàng Đế cùng Phật Ấn, trừ chỗ đó ra phía sau hai người còn đi theo một vị khuôn mặt cương nghị thân hình khôi ngô thật giống như thiết tháp một dạng, bình thường, thanh niên. Thoạt nhìn bất quá trên dưới 30 tuổi nhưng mà cho lão Bạch cảm giác ngột ngạt lại tuyệt không thiếu. Hắn gọi Linh Linh cung, ngươi gọi hắn A cung liền hành, được, cùng Phật Ấn một dạng phụ trách ta an toàn. Hoàng Đế giới thiệu. Linh Linh cung khẽ vuốt cằm trên mặt lộ ra ôn hòa cười mỉm. Lão Bạch nghe được cái tên này liền biết rõ đối phương chính là Bảo Long nhất tộc cao thủ, toàn thân khí huyết dồi dào, bên ngoài phơi bày ra thịt mơ hồ có kim loại sáng bóng hiện ra, hiển nhiên là khổ luyện đại thành ngoại công tông sư. Thực tế có thể phát huy ra để chiến đấu lực chưa chắc sẽ khiêm tốn sắc tông sư trung kỳ quá nhiều. Có người này đi theo đoàn người mình phương diện an toàn càng không cần lo lắng. Nghĩ tới đây lão Bạch hướng đối phương cười cười rồi sau đó bận rộn tránh ra bên cạnh thân thể đem mấy người nên đón đi vào. Hoàng Đế mới vừa vào cửa liền thấy Quách Nữ Hiệp cùng Miệng To đang đứng ở phòng khách bên trong, một người cầm trong tay thanh long bảo kiếm, một người khác thì tay nắm một thanh tinh kim huyền thiết chế tạo thái đao. Chính sớm nóng thân thể. Đây là Hoàng Đế gặp, hơi có chút mới lạ người trước còn tốt, Nữ Hiệp múa kiếm Quách Phụ Dung tại không lúc nói chuyện nhan trị vẫn là cực kỳ có thể đánh. Nhưng mà người sau. Trên giang hồ thật đúng là chưa nghe nói qua bao nhiêu người là dùng thái đao làm vũ khí. Lý Đại Trụy nghe thấy tiếng cửa mở, động tác trên tay dừng lại, hướng phía cửa nhìn đến liền thấy đoàn người đi tới dẫn đầu Hoàng Đế chính nhìn trong tay mình thái đao. Cái này không miễn để cho hắn có một số lúng túng. Hết cách rồi, một cái tương đối ra dáng trưởng đao nói ít cũng muốn hai lượng bạc chất lượng còn tặc kéo thức ăn. Còn không bằng Tô Đại Phu tiến hắn thanh này thái đao. Theo lão Bạch từng nói, thanh này thái đao chất liệu cực kỳ thượng thừa, càng là xuất từ tay cao nhân đổi thành người giang hồ sử dụng chi binh khí, nói thế nào cũng là một thanh ngụy thần binh. Và lại nói hắn tập luyện đao pháp dùng bình thường hẹp cây trường đao thi triển ra cũng không thuận lợi. Hoàng Đế cũng nhìn ra Lý Đại Trụy lúng túng cười khoát khoát tay, Lý thiếu hiệp ta cũng không có nhìn không nổi ý ngươi, thật sự là xem ngươi chiêu thức tinh diệu không để ý liền đắm chìm trong đó. Lý Đại Trụy nghe thấy Lý Thiếu Hiệp ba chữ trong nháy mắt nở gan nở ruột lên đối với, đúng, Hoàng Đế độ hảo cảm thẳng tắp tăng gọn. Mà khi hắn nghe thấy Hoàng Đế nửa câu sau lúc càng là vô cùng vui vẻ. Ôi má ơi, nếu không nói ngài biết hàng muốn là, nếu là, đến ta bộ này đao pháp chính là đại cơ duyên, phải nói sách nói đó là tiên nhân nhập mộng học được. Lý Đại Trụy thổi phồng đến. Hoàng Đế sau khi nghe nhìn về phía Phật Ấn người sau cũng nhìn thấy Lý Đại Trụy lúc trước thi triển mấy cái tư thế không khỏi gật đầu một cái. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái nhưng lại không mất tinh diệu. Nói ít cũng là một môn tuyệt học. Hắn ngày hôm qua suy đoán không sai, cái này mập không đơn giản. Hoàng Đế thấy Phật Ấn đều vẻ mặt khen liền nhẫn nhịn không được hứng thú hướng miệng to hỏi, Lý Thiếu Hiệp không biết ngươi có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút người đao pháp này tuyệt kỹ. Lý Đại Trụy là người nào có người trước hiện thánh cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi tú tài câu nói kia nói thế nào? Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Mai mới chờ đến lúc đến một cái mắt tỉnh thấy anh hùng để cho nhân ra kiến thức một chút làm sao? Không thành vấn đề. Lý Đại Trụy vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão Bạch cũng biết Lý Đại Trụy gần nhất võ đạo tiến cảnh không nhỏ, thấy to lớn có tại chỗ thi triển đao pháp tính toán liền đội vàng lên tiếng nói, phải luyện về phía sau viện luyện a, không phải vậy đánh hư bàn ghế trưởng quỹ nên để ngươi lấy ngươi tiền lương tháng. Một câu nói giống như nước lạnh đón đầu dội xuống đem Lý Đại Trụy đấu trí toàn bộ làm tắt đi. Thiếu chút nước quên. Lý Đại Trụy chê cười gãi đầu một cái, vẫn nhớ mới bắt đầu hắn nắm giữ đao ý thời điểm không cẩn thận đem tấm thất tính cả đến lò bếp cùng nhau cắt hỏng đều là chính hắn tiêu tiền tu. Hoàng công tử nếu không chúng ta về phía sau viện. Lý Đại Trụy nhìn về phía đối phương. Không cần phiền toái như vậy. Hoàng Đế khoát khoát tay rồi sau đó la lên, "A cung ngươi đi bồi Lý Thiếu Hiệp qua hai chiêu." Linh Linh cung luyện là khổ luyện bên trong tuyệt học luận phòng ngự lực giỏi mắt, hôm nay võ lâm khó gặp địch thủ. Đao pháp uy lực kinh người dễ dàng tạo thành không cần thiết tổn thất. Không sao quản ngươi là 10 đao vẫn là 20 đao, hắn toàn bộ nên đón cứng rắn tiếp tục chống đỡ cũng sẽ không thương tổn đến bản đế. Chuyện này mà hắn rất quen. Lý Thiếu Hiệp cứ việc ra chiêu liền phải. Linh Linh cung tiến đến tự tin nở nụ cười. Lý Đại Trụy nguyên bản còn có chút do dự có thể làm hắn từ Linh Linh cung trên thân cảm giác được không chút nào kém cỏi hơn lão Bạch lực áp bách sau đó, trong nháy mắt liền yên tâm. Vậy vị này A cung huynh đệ cẩn thận. Tiếng nói mới vừa dứt Lý Đại Trụy liền diễn luyện bắt nguồn từ chính mình trong mộng sở học chi đao pháp. Thức ăn trên đao mơ hồ phụ một đạo thần vận ngưng tụ thiên địa nguyên khí tại trên thân đao chiếu ra một đầu sinh động như thật thanh long đến. Kèm theo từng hồi rồng gầm Lý Đại Trụy cơ đao đánh xuống. Một đao này hắn cố ý tránh né bàn ghế hướng phía đất chống bung đi, tuy nói như vậy nhưng nếu là không có người ngăn trở gạch xanh mặt đất phòng trừng đều muốn bổ ra một đạo không cạn vết nứt. Hảo đao pháp. Linh Linh cung khen một câu cùng lúc bày ra trầm vai bước lớp tư thức lóe lên một cái giữa liền xuất hiện ở Lý Đại Trụy trước người lấy cẳng tay vững vàng đón đỡ lấy Lý Đại Trụy một đao này. Lý Đại Trụy nguyên tưởng rằng đối phương sẽ lấy lao Bạch loại này tinh diệu chiêu thức đến hóa giải hắn trên thân đao lực đạo. Nào ngờ đối phương vậy mà dùng thân thể tới đón. Có việc gì sai khiến? Miệng to tuy nhiên tập võ thời gian hơi ngắn nhưng thực chất lại cực kỳ hùng hậu, lại thêm đao ý tự chủ tác động thiên địa nguyên khí càng khiến cho một chiêu này xa xa cao hơn hắn hôm nay cảnh giới. Một đao bổ xuống sợ là liền giữa sân ma bàn đều có thể chia ra làm hai. Huống chi là thân thể máu thịt. Nhưng mà Linh Linh cung tốc độ cực nhanh cũng không cẩn thận tham gia mà là chủ động hướng hắn trên lưới đao đi đụng, điều này cũng liền khiến cho Lý Đại Trụy liền cường hành thu chiêu cơ hội đều không có. Chỉ phải tại thời khắc cuối cùng nhắm mắt lại không đành lòng đến nhìn. Nhưng mà sự tình kết quả lại cùng hắn suy nghĩ đẫm máu tràng diện một trời một vực. Chỉ nghe một hồi kim thiết tương giao âm thanh vang lên, sau đó hắn bên tai liền chuyển đến Linh Linh cung cười ha ha thanh âm, Lý Thiếu Hiệp chớ có lo lắng tại hạ luyện chính là khổ luyện võ học ra dày vô cùng, lại mở mắt ra đi. Khổ luyện. Lý Đại Trụy nghe thấy tiếng va chạm lại nghe được Linh Linh cung thanh âm cái này tại, mới mở mắt ra nhìn về phía trước mặt chỉ là y phục có một số hư hại nó xuống, bên dưới, trên da chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ngân cái này tài, mới thở phào, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, hù chết ta. Linh Linh Cung vừa cười cười, bên cạnh lão Bạch thì không nói che mặt, quá cho hắn mất mặt. Nếu không chính mình khi nào tìm cơ hội đem hắn trục xuất sư môn đi, Lý Thiếu Hiệp đao pháp có thể còn muốn tiếp tục. Linh Linh Cung hỏi. Lý Đại Trụy nghe nói như vậy lại dũng cảm, đặc biệt là nhìn đối phương trên cánh tay bạch ngân, cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn. Lúc này vận dụng thái đao tiếp tục thi triển lên đao pháp. Linh Linh Cung một mình toàn thu, tất cả đều là lấy thân thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Chỉ nghe đinh 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 liên tiếp vang lên giòn giã, Linh Linh Cung trên thân trừ mới bắt đầu kia một đạo bạch ngân lại không biết mới thương thế. Lý Đại Trụy thấy vậy cũng có chút cấp trên, lúc này lui về phía sau hai bước, đem toàn thân nội lực toàn bộ ngưng tụ tại thức ăn trên ao. Thanh Long hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, trong lúc mơ hồ một luồng uy áp tràn ngập ra. Trong chốc nhoáng này trong khách sạn thực lực yếu hơn Quách Phủ Dung chỉ cảm giác mình nội lực vận chuyển trở nên chậm ngưng lên. Dù là tông sư sơ kỳ Bạch Triệt Đường cùng Linh Linh Cung lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến chút ảnh hưởng, chỉ có Phật Ấn có thể đem cổ uy áp này mặc kệ, đồng thời tiến đến một bước ngăn ở hoàng đế trước người đem uy áp cắt đứt tại bên ngoài. Linh Linh Cung cảm giác đến Lý Đại Trụy thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản còn muốn có một số chơi đùa tâm tư trong nháy mắt thu liễm, cơ thể bên trong nội lực lưu chuyển phát huy ra thiết giáp chân thân 3 phần phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt Lý Đại Trụy bước ra một bước, cùng lúc thức ăn trên đao phụ Thanh Long cũng mở mắt ra. Sắc bén đao thế tụ lại thành một đầu dây nhỏ đột nhiên hướng phía trước đánh xuống. Linh Linh Cung không tránh không né động thân nên đón. Chỉ nghe chen một tiếng thật giống như tiếng chuông tại trong hành lang vang vọng. Một luồng yếu ớt sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi. Bên cạnh Phật Ấn thấy vậy hơi có chút bất ngờ. Phải biết, hoàng đế sở dĩ điều động Linh Linh Cung ra ngoài hiệp trợ Lý Đại Trụy diễn luyện đao pháp chính là Linh Linh Cung tu luyện thiết giáp chân thân có thể mang ngoại lai trùng kích lực hút vào trong cơ thể, thậm chí tiến hành lợi dụng đạt đến tôi luyện luyện tạng phủ hiệu quả. Nhưng mà Lý Đại Trụy một đao này lại ngưng luyện đến mức tận cùng, cho dù là Linh Linh Cung cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, lúc này rốt cuộc cũng không thể đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn hút vào trong cơ thể, chỉ phải đem còn sót lại đao ý đánh tan. Cái này tại mới dẫn dắt ra kia một luồng nhỏ không thể thấy sóng khí. Bất quá, một đao này tuy rằng khiến người cảm thấy kinh diễm, vẫn như cũng không có đột phá Linh Linh Cung phòng ngự. Chỉ là trên cánh tay cái kia bạch ngân càng thêm rõ ràng một ít. Trái lại Lý Đại Trụy bởi vì Linh Linh Cung đặc biệt thu liễm phản trùng lực đạo, lúc này cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, hung lắc một cái lực quan sống đao thức ăn trên đao Thanh Long trong nhấp nháy trở nên dữ tợn. Đao quang lấp lóe, đao khí ngắn một nửa lại so với trước kia ngưng luyện không chỉ gấp đôi. Lại là một đao rơi xuống. Bên trong khách sạn tiếng chuông âm thanh vang vọng, cái này một lần Linh Linh Cung trước đó có chuẩn bị tâm lý đem lực đạo tận số hấp thu, trái lại Lý Đại Trụy chính là đụng phải xông ngược chi lực lùi về sau hai bước. Bất quá, hai bước này lại không có có tiêu trừ rơi khí thế của hắn, ngược lại thì cho hắn bổ ra đao thứ ba cung cấp hòa hoãn khoảng cách. Bừng bừng, Lý Đại Trụy rộng rãi thân thể hùng mở dạng, bình thường, bước ra nặng nề bước tiến cơ đao chi lúc trên mặt đao Thanh Long rõ ràng giống như thực chất tại sau lưng phảng phất ngưng tụ ra một đạo không nhìn thấy hư ảnh. Hư ảnh kia cầm trong tay huyền nguyệt đao, trước tiên Lý Đại Trụy một bước bổ ra cũng không uy lực. Lại vì Lý Đại Trụy cung cấp tối ưu suất đao quy tích. Lý Đại Trụy thuận thế đánh xuống cái này đao thứ ba, trong ánh đao thu liễm đao khí càng là chỉ có một lớp mỏng manh phụ tại trên lưới đao. Từ thị giác về hiệu quả thoạt nhìn một đao này kém xa lúc trước hai đao đặc sắc. Nhưng Linh Linh Cung lúc này so với hai lần trước nghiêm túc không chỉ gấp mấy lần. Thiết giáp chân thân mặc dù vẫn vận dụng 3 phần phòng ngự, nhưng lúc trước hắn một mực dùng để đón đỡ Lý Đại Trụy thái đao trên cẳng tay lại đột nhiên xuất hiện một chút hắc vụ hóa thành một phiến hộ giáp. Hộ giáp thành hình trong nháy mắt Lý Đại Trụy thái đao cũng bổ xuống. Chiêu thức cũng không sặc sỡ, thậm chí thoạt nhìn có một số vụ bè. Nhưng chính là loại này một đao lại cho Linh Linh Cung một loại không thể tránh né cảm giác. Keng, lại là một hồi tiếng chuông sóng khí lại một lần hướng phía bốn phương tám hướng lăn quận, so với đao thứ nhất mà nói uy thế càng thâm. Mơ hồ đem trong hộp tủ bình hoa thổi lão đảo mới ngã. Phật Ấn thấy vậy bàn tay nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, phương viên trong vòng mấy trượng thiên địa nguyên khí bị điều động hóa thành vô hình trường lực từ bốn phương tám hướng hướng về trung gian dựa vào, tinh chuẩn triệt tiêu sóng khí cùng lúc đem mấy cái ngụy đổ cổ bình hoa đỡ chính. Phát sinh chuyện gì nết? Đông Tương Ngọc hoang mang rối loạn từ sau viện chạy tới, ở sau lưng nàng còn có bị dắt tiểu biện một đường gọi đau Mạc tiểu bối. Chị dâu. Đến phòng khách Đông Tương Ngọc đứng lại, Mạc tiểu bối rốt cuộc có cơ hội phản kháng đem đối phương chảo đập rơi, rồi sau đó trợn mắt nhìn một đôi u oán mắt to. Đông Tương Ngọc có một số lúng túng cười cười. Hết cách rồi, đằng trước lúc đó mà nàng nghe thấy thanh âm liền có chút nóng nảy nghĩ muốn tới xem một chút, nhưng sau đó đều bị trong tay chỉ kém cuối cùng một điểm liền làm xong bím tóc cho ổn định. Chính là sau đó kia mấy cái lần thanh âm một lần so với một lần vang lên, nàng tim đập một lần so với một lần nhanh. Cuối cùng kia một lần hồi âm kéo dài tiếng chuông càng là trực tiếp đem trong đầu của nàng tên kia vì là lý trí dây cho đứt đoạn. Không chút suy nghĩ liền hướng đến phòng khách, hoàn toàn quên trong tay không có ghim tiểu học toàn cấp bím tóc. Cũng may năm trước năm sau mấy ngày này tiểu bối đi theo học chút võ công hai đầu tiểu đoàn tối còn ngã bước lên không thể so với Đông Tương Ngọc chậm bao nhiêu, không phải vậy xấu nhất kết cục khả năng chính là Hành Sơn Mạc tiểu bối biến thành Hành Sơn bệnh rụng tóc. Hướng phía Mạc tiểu bối sau khi nói xin lỗi Đông trưởng quý tài mới chính xác nhìn trong hành lang tình huống, nhưng mà cùng nàng nghĩ như bên trong hỏng bét phát triển không quá giống nhau, đại đường bên trong hẳn là lạ thường sạch sẽ ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào, sạch sẽ quả thực liền cùng vừa quét dọn qua một dạng. Chính là bên cạnh chính sách thái đao thở mạnh Lý Đại Trụy có một số chói mắt, lại có là đã lui trở về hoàng đế bên người Linh Linh Cung trên y phục kia một đạo vết đao rất là dễ thấy. Các ngươi đánh nhau nhất. Đông trưởng quý tựa hồ là ý thức được cái gì mạnh mẽ, chừng Lý Đại Trụy một cái lại tràn đầy áy náy nhìn về phía hoàng đế phương hướng, đang muốn mở miệng nói xin lỗi liền thấy hoàng đế liền đội vàng khoát tay lên tiếng nói, là ta muốn gặp gỡ một chút Lý Thiếu Hiệp võ công, đây mới nhường thủ hạ ta đi cùng Lý Thiếu Hiệp qua hai chiêu. Đông trưởng quý nghe nói như vậy cái này tài mới thoáng thở phào, rồi sau đó thay một bộ tươi cười nói, hắn kia hiểu võ công gì a, chính là cầm một cái thái đao đặt kia đuôi mù phủi đi. Lý Đại Truy lần này không có lên tiếng phản bác, hắn lúc này chính đắm chìm trong thất bại tâm tình bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Hắn luyện lâu như vậy đao pháp, kết quả liền đối phương ra đều không phá nổi. Loại cảm giác này giống như là một cái không hiểu trò chơi bên ngoài hành, được, dựa vào thiên phú tại ngoại ô cặc cặc giết lung tung, sau đó chờ đến hạ cốc chi đỉnh phát hiện trong này tùy tùy tiện tiện một cái hoàng kim đều có thể đem hắn đạp xuống đất truy. Lão Bạch thấy vậy chỉ là an ủi mấy câu, cũng không có chuẩn bị nhắc nhở hắn. Dù sao miệng to thực lực đến quá mức thoải mái, nếu là không thích hợp trải qua chút biến cố thất bại khó miễn hắn bành trướng không biết trời cao đất rộng, sau đó đến tung sơn bằng thêm phiền toái. Lý Đại Truy bên này tựa hồ có hơi chưa gượng dậy nổi, Linh Linh cung trong tâm đồng dạng không phải rất bình tĩnh. Hắn hơi cúi đầu, tuy nhiên da thịt đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà tại hư hại trên quần áo vẫn là nhỏ không thể thấy nhiễm phải đến một giọt máu. Hắn bị phá phòng. Cứ việc đây chỉ là hắn 3 phần phòng ngự lực, nhưng chớ quên hắn tu luyện thiết giáp chân thân là gần với kim cương bất hoại thần công tuyệt học, hành luyện công pháp cho dù chỉ có 3 phần công lực tại phòng ngự lực bên trên, cũng muốn vượt qua cùng cảnh giới võ giả toàn lực thúc dục thượng phẩm võ học kim trung cháo phòng ngự lực. Nói cách khác, Lý Đại Chủy cuối cùng một đao kia uy lực đã đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới, đột phá bình thường tông sư sơ kỳ ngang người luyện võ phòng ngự. Phải biết, ngang người luyện võ phòng ngự lực đối với, đúng, ngọn trước đến giờ đều không phải cùng cảnh giới võ giả. Một cái khổ luyện đại thành tông sư sơ kỳ cùng cảnh giới võ giả muốn bất chợt tới phá phòng ngự đều muốn bỏ phí một phen tâm tư. Có thể làm cho người cách một cái đại cảnh giới, đánh xuyên tông sư sơ kỳ ngang người luyện võ phòng ngự đao pháp này phẩm cấp sợ không phải so với tuyệt tình trạng còn muốn cao hơn không ít đi. Cái này mập ra học như vậy căn nguyên sao? Đáng tiếc chính là tiên phú kém một điểm, cơ thể bên trong tiên thiên nguyên khí đều tiêu hao không sai biệt lắm, tương lai nếu như không có kỳ ngộ gì mà nói, khó đột phá nữa đến tông sư trung kỳ. Chương 485, Tề tụ Tung Sơn chương 485, Tề tụ Tung Sơn gì đó hoàng công tử ngạch nhóm đều chuẩn bị kỹ càng đấy, chúng ta khi nào khởi hành a? Đông trưởng quý lên tiếng hỏi. Hoàng đế nghe vậy nở nụ cười rồi sau đó từ phệ trong túi lấy ra mấy cái chuôi phi kiếm đến. Cái này mấy cái thanh kiếm mặt ngoài đều có điểm thanh tú, có thể nhìn ra cho là nữ nhi ra chuẩn bị, chính là lúc trước hứa hẹn cho Vân là kia mấy cái chuôi. Đem phi kiếm từng cái phân phát cho ở đây võ giả sau đó, hoàng đế bắt đầu giới thiệu phi kiếm cách dùng. Miệng to ngươi làm được hả? Nghe được khống chế phi kiếm tiêu hao nội lực sau đó, lão Bạch khẽ cau mày nhìn về phía bên cạnh Lý Đại Trụy phương hướng. Hắn có chút bận tâm miệng to thời gian tu luyện dù sao còn thiếu, tuy nhiên đao pháp trên đã hơi có trình độ nhưng nội lực lại bất đồng với chiêu thức coi trọng hết sức công phu. Tuy nhiên có thể dựa vào đan dược để cao nội lực tích góp hiệu suất bốn lấy miệng to ra cảnh hiển nhiên không đủ chống đỡ hắn như vậy phung phí. Bên cạnh tựa hồ là có một số hiểu lầm, Linh Linh cung lúc này trước tiên chỉ ra một cái hoàng đế đạt được hứa hẹn sau đó, lấy ra một hoàn đan dược đưa cho miệng to nói, Lý thiếu hiệp đây là ta độc môn bí chế đan dược đối với, đúng, hồi âm nội lực rất có ích lợi, ngươi lại ngậm trong miệng cùng thời vận chuyển nội công tâm pháp nghĩ đến có thể trong thời gian ngắn nhất vì ngươi hồi âm khoảng 7 phần 10 nội lực. Đan dược vừa mới tới gần lão Bạch liền ngửi được một luồng mát mẻ mùi thuốc trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Dược tuyệt đối là hảo dược nhưng vấn đề là lại đan dược tốt, Lý Đại Trụy hạn mức tối đa tại cái này bày đi. Tiêu giống với một cái ly trà ngươi lại làm đại thủy hũ hướng bên trong còn, ngã, nhiều hơn nữa nước cuối cùng có thể lưu lại cũng chỉ có kia một ly trà phân lượng. Nhưng mà còn không chờ lão Bạch cùng Linh Linh cung nói rõ Lý Đại Trụy tình huống liền thấy miệng to đã nhận lấy đan dược ngậm trong miệng rồi sau đó bắt đầu vận công điều tức. Tiếp theo khiến lão Bạch trố mắt nghẹn họng một màn phát sinh. Lý Đại Trụy nội lực hẳn là tại lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ đang tăng trưởng đấy. Nếu mà đem lúc trước Lý Đại Trụy nội lực tổng ngạch so sánh ly trà vậy bây giờ làm sao cũng có nửa cái thùng gỗ phân lượng. Cơ hồ giống như là một dạng, bình thường, thiên tư võ giả tu luyện thượng thừa nội công khổ tu 3 năm rưỡi tiến cảnh. Khó nói là Linh Linh cung cầm nhầm. Cái này cũng không là khôi phục nội lực đan dược mà là một loại nào đó tăng trưởng công lực bí dược. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Linh Linh cung lúc lại thấy người sau đồng dạng đầu góc mơ hồ. Hiển nhiên hắn cũng không có lấy sai đan dược, nói cách khác đây đều là miệng to trên người mình phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây lão Bạch đuốt cằm nhìn về phía chính tại vận công điều xúc Lý Đại Trụy. Bên cạnh hoàng đế thấy hai người loại phản ứng này lại thông qua cơ thể bên trong một năm kia nội lực mang đến cảm giác nhận thấy được Lý Đại Trụy trên thân tình trạng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phật Ấn nhỏ giọng hỏi, Phật Ấn Lý thiếu hiệp nội lực làm sao sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ? Hắn cũng là tại thay mình hỏi thăm bởi vì hắn hiện tại càng phát giác trong một năm lực có một số không đủ dùng bay trên trời không nửa ngày liền muốn tìm Phật Ấn cho phi kiếm sung mãn một lần nội lực. Căn bản bay khó chịu. Cho nên nhìn thấy Lý Đại Trụy trên thân phát sinh biến hóa hắn suy nghĩ xem có thể hay không trùng lập một chút. Phật Ấn không có ngay lập tức trả lời mà là điều động tông sư võ giả đặc biệt cảm giác từ Lý Đại Trụy trên thân quét qua. Như có nhiều chút hiểu ra nhưng lại bắt không được mấu chốt, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối hướng hoàng đế lắc đầu một cái. Hoàng đế chỉ là gật đầu một cái không có quá thất vọng. Không bao lâu Lý Đại Trụy điều tức kết thúc, bên cạnh lão Bạch trực tiếp nắm chặt hắn mạch môn từ cảm giác lên. Miệng to bị cử động này làm cho có một số không hiểu rõ nổi nhưng nhìn đối phương nghiêm túc mặt cũng lo lắng có phải hay không thân thể của mình ra tật xấu gì không dám phản kháng. Lần này thời gian ngắn hơn cũng liền một hai cái hô hấp lão Bạch liền bung ra miệng to cổ tay thở dài một hơi nói, vẫn may ủng hộ những kẻ ngu ngốc cá khổng thánh nhân không lấn được ta. Lời này là tục ngữ không phải khổng thánh nhân nói. Tú Tài vô ý thức cãi lại. Lời tiếp lời đến vậy. Lão Bạch khoát khoát tay. Lý Đại Trụy lại từ đầu đến cuối đều là một bộ không rõ vì sao bộ dáng, thế nào? Ta không có chuyện gì đi. Không có việc gì tráng cùng đầu như giống như. Lão Bạch vỗ vỗ bả vai hắn rồi sau đó có ý riêng liếc một cái Quách Phù Dung nói không chừng a qua một thời gian ngắn ngươi liền không phải chúng ta khách sạn lót đáy võ giả. Lý Đại Trụy cũng mắt nhìn Tiểu Quách lại bị đối phương một cái chừng trở về. có một số chột dạ rời đi ánh mắt. Vừa tài, mới, hai người bọn họ còn thương nghị làm như thế nào tại Ngũ Nhạc đại hội trên làm náo động tới đây tính toán là đồng minh chính là không tốt tiếp lão Bạch nói gốc. Được rồi không có việc gì chúng ta sắp nhiều chút lên đường đi. Đông trưởng quỹ từ đầu đến cuối đều không có cắm vào đề tài lúc này ra mặt thúc giục mấy câu. Cái này Ngũ Nhạc đại hội dường như chính là hai ngày này. Nói không chừng là hôm nay vẫn là ngày mai. Cho nên vẫn là mau sớm đi vào tốt. Hoàng đế nghe vậy cũng đứng lên đem ghế đẩy trở về chỗ cũ nói, kia hành, được, chúng ta đi trước hậu viện ta dạy cho các ngươi làm sao khống chế phi kiếm. Hắn nói lời này thời điểm đặc biệt kích động. Có lẽ là làm lão sư dạy học sinh đối với hắn mà nói có một loại nào đó sảng điểm ở bên trong đi. Hành, được, vậy các ngươi đi trước ta sau đó liền đến. Lão Bạch nói, hắn còn phải đem khách sạn cửa đóng lại tránh cho rời đi mấy ngày này lại gặp tặc. Mặc dù có lao hình mỗi ngày càng tuần đường phố rất không có khả năng có ăn trộm nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Hậu viện. Xuất phát từ hiệu suất cân nhắc hoàng đế cùng Phật ấn phân biệt dạy dỗ miệng to cùng tiểu Quách Linh Linh cung thì ở một bên tìm và lấp sai sót bù đắp phi kiếm chi thức sau đó, dạy dỗ lên đều là tông sư lão Bạch. Nói như thế nào đây trận này phi kiếm dạy học so với hoàng đế theo dự đoán còn nhanh hơn. Nhanh như lão Bạch cái này, lúc sau đã linh hoạt khống chế phi kiếm ở trên trời vòng quanh kinh thành bay một vòng lại một vòng cuối cùng lại tiêu sái thật giống như tiên nhân một dạng, bình thường rơi xuống đất. Chậm như miệng to lúc này nhưng cũng có thể tại không trung phi hành cũng là bởi vì mật quan hệ nhỏ không dám hết tốc lực tiến lên. Cái này không miễn để cho hoàng đế vừa vui vẻ lại thất vọng. Vui vẻ là bởi vì dạy học phi thường thuận lợi, thất vọng là bởi vì hắn chỉ coi một hồi mà lao sư hơn nữa đồ đệ học phi kiếm hiệu suất rõ ràng so với hắn người sư phó này nhanh hơn không ít. Bởi vì Tô Thiếu Hiệp cho Vân La luyện chế cái này mấy cái chuôi phi kiếm nó không phải tân thủ khoản A tiểu giống với hắn chuôi phi kiếm chỉ là một thanh đơn thuần mang theo phòng ngự cơ chế phi kiếm. Không có năng lượng hạch tâm cũng không có có thừa nhanh giảm tốc độ những cái kia hỗn tạp 7 hỗn tạp 8 đồ vật. Lái chỉ cần chính mình một cái ý niệm lại thêm hơi tinh tế một điểm nội lực khống chế liền đầy đủ a. Bên cạnh Phật Ấn muốn định như vậy an ủi cuối cùng lại 10 phần sáng suốt không có nói ra. Hắn có dự cảm những lời này nói sau khi đi ra hắn nói không được sẽ bị đẩy đi cho giải từ quận chúa làm lão sư. Cũng may hoàng đế vốn là không phải cái gì đa sầu đa cảm người không một chút thời gian liền lại khôi phục thành bộ kia sức sống tràn đầy bộ dáng. Mang theo mấy người lần lượt ngồi lên phi kiếm ngự không mà được. Không chung. Ngạch tích mẹ A tiểu quách ngươi có thể cho ngạch bay bình ổn một điểm. Hai tay bao bọc tiểu quách eo đông tương ngọc lúc này liếc mắt nhìn mặt đất chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra ôm càng dùng lực một ít. Cái này liền không chịu được hay sao? Ta cái này tài, mới, một nửa tốc độ. Cảm nhận được ngang hông lực đạo từng bước gia tăng dần dần có chủng phải đem nàng nguyện chuyển chưa tới nắm chặt eo thon nhỏ sửa chữa từ biến thành tả thực từ ngữ. Tiểu quách nữ hiệp không thể làm gì khác hơn là hạ xuống một điểm tốc độ xa xa dán tại cuối hàng. Đông trưởng quỹ như cũng không dám nhìn xuống phía dưới nhưng lại có thể cảm nhận được tốc độ chậm một chút thoáng thở một ngụm rồi sau đó nhìn trước mặt kia tựa như không có gì lo sợ bóng lưng không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu quách ngươi đều không sợ sao? Sợ? Có cái gì thật là sợ? Giang hồ nhi nữ đao quang kiếm ảnh không thể so với cái này dọa người nhiều. Thiệt thòi nhà ngươi vẫn là mở tiêu cục. Quách nữ hiệp nhân cơ hội rêu cực nói. Đổi thành vẫn là trên mặt đất thời điểm liền tiểu quách dám nói thế với đông trưởng quỹ cao thấp đối nàng đối câu. Nhưng là bây giờ ở trên trời nàng tài sản tính mạng đều tại trong tay đối phương nắm chặt cho nên tâm chi không vứt bỏ người vậy. Nhưng mà trên thực tế cũng thật may đông trưởng quỹ hiện tại vô pháp xuất hiện ở tiểu quách nữ hiệp đối diện vô pháp dùng cùng nàng mắt đối mắt nói chuyện. Không phải vậy là có thể phát hiện tiểu quách nữ hiệp vừa nói hào khí can vân mà nói, ánh mắt lại tại hướng lên lên bề. Mà đang ở tiểu quách phi kiếm tốc độ hạ xuống lúc phía trước cách đó không xa lại là một thanh phi kiếm tốc độ giảm tốc độ. Tiểu quách thấp mắt nhìn đến liền thấy một gầy một mập hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mình đồng thời càng ngày càng gần. Ua. Chúng ta nơi này là trưởng quỹ sợ cao hai người các ngươi đại nam nhân là chuyện gì xảy ra? Quách phủ dung trêu nói. Miệng to cưới phi kiếm cùng tiểu quách sánh vai cùng rồi sau đó hướng sau lưng chỉ là tú tài cái này tài, mới, nhiều thêm một xem mà a liền không được. Nói bậy ta đây là bị ngươi cho chen chúc phi kiếm có thể đứng chân địa phương lại lớn như vậy điểm, một mình ngươi liền đem lưới kiếm toàn bộ chiếm ta cũng chỉ có thể nút ở kiếm thủ bên trên, còn phải thu điểm bụng. Tú tài phản bác. Dưới người bọn họ thanh phi kiếm này vốn là thanh tú lý đại trụy khổ người lại lớn, đừng nói là hắn một người trưởng thành chính là mạc tiểu bối đến đều tốn sức. Vậy ta có chiêu gì? Lý đại trụy có một số chột dạ nói. Mập lại không phải hắn sai và lại nói hắn trong khoảng thời gian này không phải đã bắt đầu giảm cân sao? Không phải, kiếm quang cũng không có thể đứng người sao? Hai người các ngươi làm gì dính vào cùng nhau? Tiểu quách hơi kinh ngạc nói. Xuất phát từ độ thoải mái cân nhắc phi kiếm đang bước vào đến điều khiển loại hình sau đó, sẽ chống lại một phiến kiếm quang tính cả kiếm quang diện tích đứng hai người tuyệt đối không thành vấn đề. Kia hai người này còn đứng chung một chỗ làm gì? Kia, cái gì đó khí trời thật tốt. Tú tài trên triều nhìn đến. Lý đại trụy cũng bắt đầu nói sang chuyện khác. Hiển nhiên một phiến mang theo nhan sắc một nửa trong suốt kiếm quang chỉ có thể cho hai người cung cấp điểm dừng chân lại không thể cung cấp cảm giác an toàn. Nói liếc, trắng, vẫn là sợ. Tiểu quách nhẫn nhịn không được liếc một cái, ta phải nói chỉ các ngươi hai cái này mật còn trên không ra tiểu bối đi. Nàng nói lời này lúc phía trước mạc tiểu bối đang cùng lão bạch ngồi chung một thanh phi kiếm ở trên trời đánh toàn phi hành, được, tốc độ nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu cái tầng lớp. Miệng to tú tải, ri tâm, tung sơn, leo núi trên đường núi tràn đầy nhân sĩ giang hồ. Trong đó có mộ danh mà đến nghĩ muốn xem xét các mặt của xã hội giang hồ tán nhân. Cũng có chịu đến mời ví dụ như thiếu lâm võ đang cái bang loại này trên giang hồ cực kỳ danh vọng môn phái. Đương nhiên cũng ít không ngũ nhạc đại hội chủ nhân ngũ nhạc kiếm phái mọi người. Một buổi tối đi qua trừ hoa sơn hàng sơn thái sơn hành sơn nhân mã cũng lần lượt đến. lượng phái nhân mã bên trong Thái Sơn mọi người quần áo chỉnh tề như là lên đường bình an. Hành Sơn lại cùng với tương phản các đệ tử trên mặt đều mang theo mệt mỏi, tuy nhiên càng thay quần áo nhưng lại có thể từ trên người bọn họ ngửi được một luồng rất rõ hiện ra thuốc kim sang vị. Hiển nhiên là thụ thương hơn nữa người thụ thương không ít. Một ít cùng Hành Sơn phái qua lại mấy lần người giang hồ càng là phát hiện mờ ám. Ô Mạc đại tiên sinh làm sao không đến? Một người giang hồ hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là lại chạy kia kéo tiểu khúc mà đi, chờ thêm Tung Sơn phòng trừng liền đến, dù sao cũng là Ngũ Nhạc Tịnh phái đại hội thân làm Hành Sơn trưởng môn thế nào lại phải trình diện đi. Một người khác trả lời hiển nhiên cũng là thói quen Mạc đại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hành sự tác phong. Hành Sơn trong đám người nghe thấy người giang hồ đối thoại hiện ra tâm tình có một số đê mê. Đêm qua bọn họ gặp phải ma giáo tập kích, tuy được quý nhân tương trợ tổn thất không tính thảm trọng nhưng trưởng môn Mạc đại chính là nhận được không nhẹ thương thế cần bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Hành Sơn lĩnh đội trách nhiệm bị giao đến một vị tên là Tô Cẩn nói đệ tử trẻ tuổi trong tay. Cũng may tối hôm qua làm cứu viện tay hai vị thiếu hiệp cũng thuận đường đi tới Tung Sơn đoàn người kết bạn mà hành, được, đường phía sau còn, ngã, vẫn tính là an ổn. Cuối cùng tại hôm nay trời sáng chi lúc thành công chạy tới Tung Sơn. Cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát mà. Nhìn hẹp dài đường núi Hành Sơn trong đội ngũ thành thị phi cuối cùng cũng thở phào. Nghe nói như vậy bên cạnh mặt không hồng hơi thở không gấp tiểu đạo sĩ Tiện Ngư nhẫn nhịn không được quét hắn một cái. Sống chung thời gian càng nhiều hắn càng là phát hiện mình vị này bạn thân thiết là một mười phần mệt mỏi hạng. Điểm này khoảng cách đừng nói là hút mạch bản sát tinh sau đó, võ công tiến nhiều thành thị phi chính là hắn đều không có cảm giác được mệt mỏi. Tựa hồ là nhận thấy được tiểu cá mặn thất lễ ánh mắt thành thị phi nhẫn nhịn không được biện giải cho mình nói, làm gì nhìn như vậy ta tu luyện cũng là rất mệt mỏi được không nào? Cá mặn, ngươi nghe miệng người hay không? Tự nhiên kiếm được đến công lực còn ngại mệt mỏi hắn xem như minh bạch Tô đại ca tại sao phải như vậy nghiêm ngặt. Đây quả thực là một đầu lười lười vẫn là không có ai ở phía sau dùng cây roi tát hắn liền không đi nói loại kia. Bì. Thành thị phi lại một lần nhận thấy được tiểu đạo sĩ thất lễ đang muốn nói gì nhưng liền tại lúc này chỗ xa xa một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Cần nói sư điện. Lĩnh đội Tô Cẩn nói hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến chỉ thấy một người trung niên lão giả cách xa đi tới. Người tới chừng 50 tuổi thân hình cao lớn diện mạo hẹp dài một đôi mắt vàng nóng như chim ưng một dạng, bình thường, sắc bén người bình thường chỉ cần bị hắn xem một chút liền sẽ cảm thấy sống lưng run lên. Nhìn hắn mặc trên người y phục lại cũng là Hành Sơn người. Không phải, cái này lão nhi ai vậy? Có lẽ là bị cắt đứt ý nghĩ hoặc giả là xuất phát từ trực giác thành thị phi đối với người tới ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Tô Mộc lắc đầu một cái. Hắn mặc dù là tình báo ti thiên hộ nhưng người này cảnh giới chỉ có tiên tiên niên kỷ có lớn như vậy hiển nhiên không phải cái gì kỳ tài ngút trời hắn rảnh rỗi đau bi a mới sẽ đi chú ý loại người này. Cái này lão nhi ở trên giang hồ không có danh tiếng gì tuổi lại lớn, các ngươi không biết cũng là nên làm. Một vị chọc lấy một bộ mì hoành thánh gánh vừa vặn đi ngang qua nghỉ ngơi nghe thấy thành thị phi mà nói, thuận miệng trả lời. Lão bá ngươi biết người này. Thành thị phi con người sáng lên. Lão giả kia đem gánh đặt tại dưới đất lấy xuống đỉnh đầu mũ rơm phiến phiến tướng mạo bị ổi mặt nết nó một đạo trăng lưới liềm, mua mì hoành thánh không 10 đồng tiền một chén đến núi trên coi như không cái giá này. Có mì hoành thánh ăn. Thành thị phi con ngươi sáng hơn liếm liếm khỏe miệng từ trên thân móc ra mấy chục tiền đồng một tia ý thức đưa cho lão giả, những này có thể mua bao nhiêu ngươi liền bán ta bao nhiêu thừa thãi coi như là tiền bối ngươi giải thích cho ta thù lao. Lão giả kia cười a nhận lấy tiền đồng ước lượng áng chừng một chút sau đó, nụ cười nồng hơn rồi sau đó một bên múc mì hoành thánh một bên giới thiệu, dễ nói. Cái này lão nhi là Mạc đại sư đệ gọi Lỗ Liên Vinh nguyên bản ngoại hiệu gọi là Kim Nhãn Điêu. Nhưng hắn lắm mồm làm người chán ghét nơi lấy võ lâm bên trong người sau lưng đều quản hắn khỉ gió gọi Kim Nhãn Quả Đen. Chương 486, trên Tung Sơn chương 496, bên trên Tung Sơn Lỗ Sư Thúc. Nhìn thấy Lỗ Liên Vinh trong nháy mắt đó, Tô Cẩn luôn là cao hứng, mặc dù hắn bây giờ tu vi đã đuổi kịp chính mình vị sư thúc này. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là đây là sư thúc bối nhân vật. Hắn lên Tung Sơn, thấp cổ bé học dễ dàng nhận xa lánh, nhận ác ý làm khó dễ. Nhưng là Lỗ sư thúc nói thế nào cũng là cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn Dương huynh gọi đệ tồn tại, nếu như hắn có thể ra mặt, tiếp nhận trong tay hắn lĩnh đội chức vị. Vậy hắn mẹ đâu những đệ tử này, lên Tung Sơn cũng tốt có người có thể chỗ dựa. Trong chấp nhóm này, Tô Cẩn luôn cảm kích thượng tiên, cảm kích hắn vừa lúc đem Lỗ Liên Vinh sư thúc đưa đến trước mắt. Cái này thỏa thỏa là trời không tuyệt đường người. Lỗ Liên Vinh cũng không biết vì cái gì chính mình vị sư điệt này kích động như vậy, trông thấy chính mình giống như là trông thấy đã qua đời mẹ ruột một dạng, bất quá chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lỗ Liên Vinh đi đến Hành Sơn phía trước đội ngũ, bốn phía nhìn thoáng qua, gặp Hành Sơn đám người cảm xúc đê mê, nhịn không được nhíu mày, hỏi: "Trưởng môn sư Minh đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng đi?" Tô Cẩn luôn nghe nói như thế, xoa xoa kích động nước mắt, sau đó đem trên đường phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Đang nghe một đoàn người bị tập kích, Lỗ Liên Vinh giận mắng ma giáo yêu nhân, liên đối chung quanh nhận qua ma giáo xâm hại giang hồ hiệp khách, cũng đi theo tức giận quát mắng người trong ma giáo bất đương nhân tử. Mà nghe được một đoàn người được cứu người thiếu hiệp còn đi theo cùng nhau đi tới Tung Sơn, Lỗ Liên Vinh trên mặt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, hất lên tay áo liền muốn đi làm mặt cảm kích mấy vị kia thiếu hiệp. Nhưng mà khi Lỗ Liên Vinh cùng đi theo đến đội ngũ cuối cùng thời điểm, lại vừa hụt. Kỳ quái, mới vừa rồi còn ở chỗ này ăn bẩn thắn a. Tô Cẩn luôn gãi đầu một cái, nghi hoặc không hiểu. Lỗ Liên Vinh cười đến có chút miễn cưỡng, mặc dù thực lực không ra thế nào nhỏ, nhưng hắn nói thế nào cũng là lăn lộn mấy chục năm giang hồ nhân tinh, kết hợp Tô Cẩn luôn lời nói, cùng tình huống trước mắt, không khó đoán ra đối phương là cố ý trốn tránh hắn. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì tốt nhất hắn không biết là nguyên nhân gì. Thôi, mấy vị thiếu hiệp đoán chừng là có chuyện quan trọng tại thân, chờ đến ngày ta lại đến nhà bái phỏng, cảm kích hai vị kia thiếu hiệp đại ân đại đức mắt vàng điêu lô đại hiệp đạo. Tô Cẩn Ngôn ở một bên gãi đầu một cái, trong lòng rất muốn nói sư thúc ngươi ngay cả bọn hắn kêu cái gì cũng không biết, về sau trả hết cái nào tìm đi a. Bất quá hắn không có nói thẳng ra. Đến một lần, nhà mình sư thúc khả năng trên giang hồ nhân mạch rất rộng, tìm một hai người đi ra không phải đặc biệt khó khăn. Thứ hai, nhiều người phức tạp, hắn đến cho mình sư thúc chút mặt mũi, miễn cho sư thúc thật chỉ là chính mình tìm cái lối thoát. Cùng lúc đó, không xa bên ngoài trên sườn núi, Tô Mục, Thành không phải là, Tiện Ngư, trong tay tất cả bưng lấy một bát bản thán. Thành không phải là ngươi thấy thế nào? Tô Mục an miệng bản thán. Ta cảm thấy lao tiểu tử này không có hảo ý, Thành không phải là nuốt xuống bản thán đáp. Tiểu đạo sĩ Tiện Ngư tán đồng gật gật đầu. Lỗ Liên Minh không có đoán sai, ba người chính là cố ý tại trốn tránh hắn, dù sao hắn từ xuất xưởng đến bây giờ mỗi tiếng nói cử động đều quá chương trình hóa, tựa như là sớm biết xong lời kịch, sau đó dùng oán giận cảm xúc niệm đi ra một dạng. Cùng bán bản thán miêu tả tính cách không giống nhau lắm, cho nên ba người liền tránh qua, tránh né. Trước khi đi vẫn không quên mang lên chính mình bản thán. Cùng lúc đó, sinh ý không có, ngay tại thu quán con gì 37, nhìn xem mang theo hành sơn đám người đi xa Lỗ Liên Minh, thấp giọng xỉ vả một câu, vì đã ta mua bán, cũng không muốn lấy chiếu cố vài bát bản thán, chờ đến trên núi nhìn người mua, nói ít mỗi bát nhiều kiếm ngươi ngũ văn tiền. Đang khi nói chuyện, hắn đếm lấy bát đũa thìa thay dừng lại, cười mắng, ba người các ngươi cũng là hỗn đản, ăn no rồi còn muốn thuận đi ta ba cái bát ba cái thìa. Nhưng mà, giống như là có người nghe được hắn nói chuyện bình thường, tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, liền gặp hắn đòn gánh một bên, nhiều hơn ba cái rửa sạch bát, ba chi thìa. Cùng lúc đó, hắn tiện tay đặt ở đòn gánh khác một bên, còn chưa kịp thu hồi tiền đồng, đột nhiên thiếu một mai. Tình cảnh này không khỏi để gì ba bảy sững sờ. Chợt tại trên miệng hung hăng đập hai lần, bảo ngươi lắm miệng, một đồng tiền không có. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu cái kia làm xấu tiện tiện thanh niên, cho hắn 53 mai tiền đồng. Nói lời toàn đổi thành văn thán, còn lại lưu cho hắn làm thù lao. Nhưng bởi vì Lỗ Liên Minh đây là ồn ào quá đen, dẫn đến ba người sớm rời đi, cuối cùng chỉ ăn ba bát văn thán. Một bát văn thán 10 văn, cũng chính là 30 văn. Mà một bộ thìa bát mì hoành thánh, muốn 7 đồng tiền, đây là lòng dạ hiểm độc giá. Nói cách khác, đối phương mang đi bát, thìa, tăng thêm văn thán, hết thảy 53 văn, hắn còn có thể kiếm được tiền 2 văn. Nhưng bây giờ một văn tiền này không có, mặc dù thìa cùng bát trả lại, nhưng hắn hay là thua lỗ một đồng tiền, cái kia vốn nên thuộc về mình thù lao một đồng tiền. Đương nhiên, hai bàn tay này bên trong, chỉ có một bàn tay là hối hận, một cái khác bàn tay thì là gọi cho đối phương nhìn. Đối phương loại thủ đoạn kia, hắn xem không hiểu. Nếu như vừa rồi đối phương không phải đưa bát trở về, mà là đưa về một viên súng đạn, hắn chưa hẳn né tránh được. Đối phương vừa rồi nếu như không phải lấy đi đồng tiền, mà là lấy đi đầu lưỡi của hắn, hắn chưa hẳn có thể phản kháng. Nói xong còn lại hợp lý thù lao thôi, tạm thời cho là dùng tiền mua cái giáo huấn đi gì 37 lắc đầu, sau đó gánh vác đòn gánh, bước chân rất ổn đi lên đường núi. Bây giờ giang hồ quái thai nhiều lắm, câu nói này cũng không phải mắng chửi người a. Trên sườn núi, Tô Mộc nghe nói như thế, khỏe mắt nhẹ nhàng co lại. Làm sao lời này đem hắn nói giống như là loại kia giết người không chớp mắt trùm phản diện, đột nhiên lương tâm phát hiện một dạng. Không phải liền là cầm lại một đồng tiền, tiểu tiểu trả thù ngươi một chút không? Quả nhiên, Lỗ Thụ Nhân nói không sai, trên giang hồ không thể nhất gây chính là lão nhân, tiểu hài cùng nữ nhân. Trời mới biết ba loại người này sẽ ở phía sau làm sao nói thầm ngươi. Thôi, lần này coi như ta ăn chút thiệt thòi, miễn cho để cho ngươi bởi vì một đồng tiền ghi hận ta cả một đời. Tô Mục đang khi nói chuyện, bàn tay có chút nâng lên một chút. Cùng lúc đó, ngay tại trên sơn đạo tiến lên gì 37, bước chân đột nhiên đình trệ, hắn cảm giác có một cỗ lực đặt tại eo lưng của chính mình bên trên. Cái này khiến hắn như lâm đại địch. Chẳng lẽ lại người kia bởi vì một câu, liền muốn đem hắn đưa vào chỗ chết? Đang lúc ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện lên lúc, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sảng khoái cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn quanh năm gánh bàn thán, mặc dù là võ lâm cao thủ, nhưng khó tránh xương sống xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là hiện nay, theo trên nguồn lực lượng này tuôn ra, dì 37 chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trùng sinh bình thường, không biết dễ dàng bao nhiêu. Nhưng mà nhẹ nhõm qua đi, hắn trong nháy mắt một mặt cười khổ, đều nói không phải lời mắng người hiển nhiên, đối phương nghe thấy được phía sau hắn nghĩ linh tinh, cho nên cực kỳ hào phóng, chữa trị tốt cuộc sống của hắn, xem như hắn thổ lộ tình báo thù lao. Nhưng đối phương càng như vậy, hắn càng sợ sệt, ngoài miệng cũng ăn vận, sợ câu nói kia nói không đúng, bị đối phương nghe thấy, sau đó thừa cơ trả thù chính mình một chút. Loại tâm tình này, một mực lan tràn đến người dần dần nhiều hơn, mới có chút làm dịu. Một bên khác, Tô Mộc nhìn thấy một màn như thế, khóe miệng có chút giơ lên, hôm nay lại làm chuyện tốt đâu, công đức nhất định tăng không ít đi. Một bên, Thành không phải là trầm mặc một cái chớp mắt sau, dùng đùi trỏ khuỵu tay Tiện Ngư đầu, ngươi có cảm giác hay không cho hắn hiện tại cười đến đặc biệt tà ác. Tiện Ngư bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng học động tác của hắn, nâng lên khuỵu tay mình, dùng sức khuỵu tay Thành không phải là đầu, sau đó nói, ta cảm thấy Tô đại ca cười đến rất rực rỡ. Thành không phải là con thân thể, hùng hài tử, ra tay thật hung ác. Nhanh lên đi theo, ban đêm không có vị trí tốt. Tô Mộc thu nhập trong tay áo nhẹ tay vung khẽ vùng, xua tán đi chỉ kém kết thúc công việc ngũ lôi phủ, hướng sau lưng hai người thúc giục một câu. Tới. Tiện Ngư giòn tan trả lời một câu, trong lòng niệm câu vô lượng vọng phúc, mạng nhỏ bảo vệ. Thành không phải là còn không biết mình tại thành than biên giới đi một lượt, lúc này chính xoa đầu, tận khả năng tăng tốc bước chân long khiếu đường bên trong. Ngũ Nhạc kiếm phái nhân mã lần lượt đến. Trừ Hàng Sơn Hoa Sơn hai phái kia thật sớm tại chân núi khách sạn tìm nơi ngủ trọ, Hành Sơn Thái Sơn hai phái đều là sáng nay mới miễn cưỡng đến dưới chân Tung Sơn, sau đó ngay cả nghỉ chân thời gian đều không có, liền bắt đầu leo núi. Tuy nói những người này đều là người trong võ lâm, có nội lực tại thân, thể lực so với người bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu, nhưng liên tục mấy ngày đi đường, cực khổ nữa leo núi, chính là người sắt cũng gặp không nổi. Đến mức Thái Sơn phái người đi đến Long Khiếu đường lúc, lên tới trưởng môn cho tới đệ tử, trên mặt đều là mang theo mấy phần vẻ mệt mỏi. Xây Trừ, ngươi mang theo các đệ tử ở ngoài điện nghỉ ngơi. Thiên Môn đạo trưởng đối với mình nhị đệ tử Xây Trừ đạo nhân phân phó nói. Tung Sơn mặc dù gia đại nghiệp đại, cái này một cái đại điện càng là có thể dung nạp mấy trăm người, nhưng hôm nay đến thăm môn phái nhiều không kể xiết, chỉ là trên sơn đạo liền có nói ít 500-600 người. Nếu là đều tiến vào đại điện, chẳng phải là người trên người, chân đạp chân, giống kiểu gì? Cho nên trừ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng nhận mời tiền bối võ lâm, còn lại đến xem náo nhiệt nhân sĩ giang hồ chỉ có thể đứng ở ngoài điện mây xem. Mà vì nhìn không hiện công kền, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người cũng chỉ có thể mang một phần nhỏ đệ tử đi vào. Thiên Môn đạo trưởng mặc dù khó chịu trái lãnh thiền diễn xuất, nhưng đối với bực này là Ngũ Nhạc kiếm phái nhan diện suy nghĩ quy củ, hắn hay là sẽ không tận lực đi trái với. Bất quá tương đối làm hắn khó chịu sự tình, nguyên bản cái này nhập điện nhân viên, hắn chuẩn bị mang theo đệ tử của mình Xây Trừ đạo nhân, còn có hai cái đem so sánh thuận mắt đệ tử. Có thể hết lần này tới lần khác chuyến này, hắn ba vị ngọc chữ lót sư thúc, cũng chính là tại Giang Hồ Nguyệt báo bên trên đại xuất danh tiếng mấy vị kia. Ba người này nhất định phải nhập điện, Thiên Môn đạo trưởng cũng không dễ làm chúng làm mất mặt, đành phải đáp ứng. Lúc này mới có vừa rồi câu này căn dặn. Tuân mệnh, Xây Trừ đạo nhân cũng đều đầy, thi lễ một cái sau, liền tổ chức các đệ tử nguyên địa nghỉ ngơi. Tiến vào Long Thiếu đường bên trong, Thiên Môn nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Khá cao, là thượng thủ nhìn xuống dưới, bên tay trái cái thứ nhất. Cùng môn phái khác vị trí quy cách nhất trí, đều là một tấm bàn vuông, vây quanh ba bàn lớn ghế dựa, đem hướng phía trong đại điện một mặt kia trống không. Thiên Môn đạo trưởng thấy thế, lại mày nhăn lại, tại cái bàn tới trước mặt về dạ bước, chậm chạp không hề ngồi xuống. Không có cách nào, môn phái khác cái ghế thiếu một dương hai tấm cũng không quan trọng, dù sao người ta đều là trưởng môn mang theo đệ tử tới, trưởng môn ngồi, đệ tử đứng, chuyện đương nhiên. Nhưng hắn không giống với A Ngọc Cơ tử, Ngọc Hinh tử, Ngọc Cấm tử, cái này ba cái thế nhưng là chính mình sư thúc bối phận, chính mình nếu là chiếm một cái ghế, để bọn hắn ba cái bên trong một cái đứng đấy, cái kia truyền đi còn không phải nói hắn Thiên Môn không hiểu được tôn trọng đồng môn tiền bối. Ngọc Cơ tử mỗi ngày cửa chậm chạp không hề ngồi xuống, nhịn không được đặt câu hỏi, Thiên Môn sư chất, ngươi sao còn không tọa hạ? Trưởng môn không ngồi, chúng ta lại thế nào có ý tốt tọa hạ? Ba vị sư thúc đều là ta trưởng bối, lẽ ra thượng tọa. Thiên Môn tuy có bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem cái ghế nhường ra ngoài. Ngọc Cơ tử ba người nghe hắn lời này, cũng không khách khí, một người giật cái ghế, riêng phần mình ngồi xuống. Độc Lưu Thiên Môn đứng tại chỗ, lúng túng không thôi. Thiên Môn sư minh, vì sao còn không vào chỗ? Đúng lúc này, cửa đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Thiên Môn quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị tuyệt sắc ni cô đi đến, da như mỡ đông, vũ quan tú lệ, phía sau còn đi theo ba tên nhìn tuổi tác tương tự nữ đệ tử. Ngươi là Định Nhàn sư thái? Thiên Môn đạo trưởng cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái lao nhân, lúc tuổi còn trẻ cùng Hàng Sơn Định Nhàn sư thái cũng vai tác chiến qua, giờ phút này mặc dù không dám tin, nhưng vẫn là thử điểm ra người tới thân phận. A Di Đà Phật, chính là Bần Nhi. Định Nhàn sư thái đi vào trước mặt, tuyên tiếng niệm Phật thi lễ một cái. Thiên Môn đạo trưởng lần nữa nghe được cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, càng thêm kinh ngạc, Định Nhàn sư muội, ngươi đây là đột phá. Tông sư trung kỳ, ngưng tụ tông khí chi chủng, phun ra nuốt vào ngày kia tinh khí, biến thành tiên tiên nguyên khí, liền sẽ xuất hiện phản lão hoàn đồng tình huống. May mắn mà thôi. Định Nhàn sư thái khiêm tốn nói. Cùng lúc đó, Thiên Môn đạo trưởng sau lưng Ngọc Cơ tử, nghe được hai người đối thoại, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nếu như chỉ là bình thường Hàng Sơn Nico, hắn còn có thể ỷ vào bối phận, đùa giỡn một phen, cùng lắm thì liền rơi một cái giả mà không kính đánh giá, nhưng nếu như đối phương là Hàng Sơn trưởng môn, hơn nữa là tông sư trung kỳ cao thủ, vậy liền coi là chuyện khác. Hắn còn suy nghĩ nhiều sống 2 năm đâu. Định Nhàn sư thái đồng dạng cảm nhận được Ngọc Cơ tử mang theo tà niệm ánh mắt, bất quá cũng không hề để ý, ngược lại là chú ý tới ba người trước người chống rông cái bàn, trong nháy mắt hiểu rõ tới. Dũng cuối cùng đi chuyển cái ghế tới. Định Nhàn sư thái phân phó nói. Dũng cuối cùng mặc dù không hiểu rõ Thái Sơn phái nội bộ thế cục, nhưng lục đục với nhau nàng hay là nhìn ra được, biết được ba người này có thể là cố ý cho Thiên Môn đạo trưởng có xử, liền thành thật thật từ chính mình môn phái vị trí, rời cái ghế, đặt ở Thái Sơn phái cái bàn bên cạnh. Thiên Môn đạo trưởng vui mừng quá đỗi, hướng phía Định Nhàn sư thái cảm kích liên tục. Định Nhàn sư thái thì khoát tay áo. Cái ghế này vốn nhiều dư, dù sao có thể đi vào trong điện, hoặc là tiền bối võ lâm, hoặc là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, đệ tử. Bày ra ba bàn lớn ghế dựa, trừ Thái Sơn phái loại này, hoặc là Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn vợ chồng như vậy, còn sót lại đệ tử nào có tư cách tại cùng tiền bối võ lâm cùng bàn mà ngồi. Là trời môn đạo dài dài đây, Định Nhàn cũng mang theo các đệ tử, đi tới Hàng Sơn trên châu ngồi xuống. Cùng bên cạnh Thiên Môn đạo trưởng, thương nghị lên lần này Ngũ Nhạc cũng phái sự tình. Chương 497, cái bấy chương 497, cái bấy mà liền tại hai người thương nghị lúc, lại có một đội Ngũ Nhạc nhân mã đổi tới. Hai người nhìn về phía ngoài điện phương hướng, chỉ thấy là Hành Sơn phục sức, nhưng người đầu lĩnh lại không phải Hành Sơn trưởng môn lớn lao, mà là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nói nhảm, mắt vàng quạ đen Lô Liên Minh. Phía sau đệ tử, từng cái trạng thái tinh thần cũng có chút hệ bại, trong đó mấy cái trên thân còn mang theo rõ ràng băng bó vết tích. Lô sư đệ, các ngươi đây là? Định Nhàn sư thái nhìn thấy Hành Sơn đám người thảm trạng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Định Nhàn sư tỷ. Lô Liên Minh nhìn xem Định Nhàn sư thái bộ dáng, cũng có chút không dám nhận nhau, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là thở dài nói, thực không dám giấu giếm, ta những sư điệt này bọn họ đang đổi hướng Tung Sơn trên đường, gặp ma giáo yêu nhân chặn giết, lớn lao sư minh người cũng bị thương nặng, bất đắc dĩ điều tức dưỡng thương, đem đám này đệ tử đều giao vào trên tay của ta. Lại là người trong ma giáo. Nghe được người trong ma giáo bốn chữ này, Định Nhàn sư thái tựa như là bị nhen lửa kiếp nổ pháo đốt, không đầy một lát công phu liền nổ. Mày liêu dựng thẳng, tại sát du côn trong mắt rất có một loại phong vị, nhưng là Thiên Môn đạo trưởng lại không phải người háo sắc, thêm nữa vốn là ghét ác như kiểu, nghe được ma giáo vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, nhịn không được chửi rủa một phen. Lỗ Liên Vinh đắng chát cười một tiếng, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Định Nhàn sư thái, hỏi: "Sư thái ngươi mới vừa nói lại, chẳng lẽ lại các ngươi cũng gặp được ma giáo yêu nhân?" "Ân." Định Nhàn sư thái không có giấu giếm, đem nhóm người mình gặp phải ma giáo đệ tử chặn giết, lại được Mộ Dung Đằng mấy người cứu rút, cuối cùng lại mượn cơ hội đột phá đến tông sư trung kỳ sự tình, từng cái cáo chi. Tả Lãnh Tiền thật sự là thẹn là Tung Sơn trưởng môn, vậy mà để ma giáo đệ tử sờ đến chân núi, đều không có phát giác. Thiên Môn đạo trưởng phàn nàn nói. Lỗ Liên Vinh thì khoát tay áo, tả trưởng môn so sánh cũng có khó khăn khó nói, dù sao cái này ngũ nhạc đại hội lui tới giả chúng nhiều, chỉ là chuẩn bị chiếu cố, chỉ sợ cũng cần hao phí không ít tâm thần tinh lực, trong lúc nhất thời bị người trong ma giáo tìm được thời cơ lợi dụng, cũng ở đây khó tránh khỏi. Thiên Môn đạo trưởng nguyên bản còn có chút khinh phục, có thể nghe Lỗ Liên Vinh những lời này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cho dù là đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng rất khó phân ra một bộ phận tinh lực đối với đến thăm các lộ nhân sĩ giang hồ, tiến hành triệt để loại bỏ. Chẳng lẽ lại coi là thật muốn ngũ nhạc cũng phái, mới có thể ép diệt ma giáo phách lối khí diễm? Lỗ Liên Vinh nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng nếu là cũng phái chúng ta trăm năm về sau, thì như thế nào cùng sáng phái tổ sư bàn giao? Thiên Môn lắc đầu, không có lại nói tiếp. Định Nhàn trầm mặc không nói. Thời gian từng điểm đi qua, Thiếu Lâm, Võ Đường cũng lần lượt đến. Theo sát phía sau là ngũ nhạc kiếm phái bên trong Hoa Sơn phái, đại bộ phận đệ tử ở ngoài điện chờ đợi. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung thì đi ở trước nhất, phía sau là hai đôi nam nữ. Đứng ở phía trước hai người kia, ở đây ngũ nhạc kiếm phái đồng đạo đều nhận ra, biết được đó là Nhạc Bất Quần đại đệ tử cùng nữ nhi. Ngược lại là tại phía sau hai người đôi nam nữ kia, người giang hồ ít có biết được. Ngược lại là đài cao bên cạnh, thuộc về phái Thiếu Lâm trên chỗ ngồi, ngồi xuống không chí thần tăng, nhìn thấy người này, nhịn không được tam thi thần bảo khiêu. Chính là cô nàng này, lúc trước tại Vô Cấu Sơn trong lúc, ngay trước đông đảo người giang hồ nói hắn thật hư, rước lấy một hồi lâu cười nhạo. Bất quá, cái này dù sao cũng là ân oán cá nhân, mà lại hiện tại hay là tại phái Tung Sơn trên địa bàn, hắn không tiện phát tác, đành phải đem hỏa khí đè xuống. Mộ Dung Tử đồng dạng thấy được không chí lao hòa thượng, theo bản năng rụt cổ một cái, hướng Mộ Dung Đằng phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói câu van ra ngõ hẹp. Mộ Dung Đằng thì liếc mắt không chí phương hướng, phát giác được đối phương cảnh giới sau, chân mày hơi nhíu lại. Thực lực này lời nói, đánh nhau hắn chưa hẳn có thể chiếu cố đến Mộ Dung Tử. Võ Lâm quần hùng tới 7-8 phần, Tả Lãnh Thiền cũng bén rèm lên, từ sau đường đi ra, tại trên đài cao trên chỗ ngồi xuống. Phía sau là Đại Tung Dương tay lục bách, lúc này đi tới đài cao cạnh góc chỗ, từ đệ tử trong tay trên hay, cầm lấy ngũ thải ban lan ngũ nhạc lệnh kỳ, hướng phía dưới quăng một cái. Ngoài cửa, vì sinh động bầu không khí tiếng cổ nhạc, trong nháy mắt ngừng lại. Người giang hồ nhỏ vụn tiếng nói chuyện, không có che lấp, có vẻ hơi ồn ào. Tả Lãnh Tiền tại trên đài cao, cũng không có trực tiếp lên tiếng ngăn lại, mà là ánh mắt tại ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn trên thân từng cái đảo qua. Chúc mừng Định Nhàn sư thái võ công đột phá, thực lực nâng cao một bước. Tả Lãnh Tiền cười cung hạ đạo. Định Nhàn sư thái đáp lễ lại, Tả Minh chủ cũng là phong thái không giảm năm đó, thật là làm cho Bần Nhi cực kỳ hâm mộ. Sư thái nói đùa. Tả Lãnh Tiền cười cười, ánh mắt từ phái Thái Sơn trên thân lướt qua, nhìn về hướng bên tay phải vị thứ nhất Nhạc Bất Quần, lo lắng hỏi, nhạc trưởng môn thân thể gần đây vừa vặn rất tốt. Ta Tung Sơn mặc dù không có độc môn linh dược, điều trị thân thể đơn thuốc nhưng cũng có bài phó, không biết nhạc trưởng môn ở nơi nào đặt chân, các loại chậm chút ta để cho người ta đưa cho ngươi. Đa tạ Tả Minh chủ quan tâm, Nhạc Mộ khụ khụ khụ, Nhạc Mộ đây là bệnh cũ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhạc Bất Quần đồng dạng chắp tay, bất quá không nói mấy câu, liền lại là liên tiếp tiếng ho khan. Thương thế nhìn không thể lạc quan. Tả Lãnh Tiền gật gật đầu, vừa nhìn về phía tới gần cửa ra vào hành sơn một đoàn người, không có nhìn thấy lớn lao, nhịn không được đặt câu hỏi, Mạc trưởng môn tại sao không đến? Tả Minh chủ, thực không dám giấu giếm, trưởng môn sư minh đang trên đường tới, gặp phải người trong ma giáo tập kích, thương thế có chút nghiêm trọng, cho nên lần này tới tham gia hành sơn đệ tử, do ta thay lãnh đạo. Người trong ma giáo coi là thật hung hăng ngang ngược như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tả Lãnh Tiền lòng đầy căm phẫn, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Ngoài cửa, nguyên bản còn ồn ào lấy người trong giang hồ, nghe được thanh âm uy nghiêm này, đều theo bản năng ngậm miệng lại. Tả Lãnh Tiền lúc này thì là bình phục một chút cảm xúc, chiều điện bên ngoài đám người hãy nấy thi lễ một cái. Thật có lỗi chư vị, Tả Mỗ cảm xúc hơi không khống chế được. Tả Minh chủ ghét ác như kiểu, chúng ta như thế nào lại để ý? Ngoài điện, không biết là ai tới một câu, giống như là mở tiền lệ mở dạng, tán dương Tả Lãnh Tiền lời nói không ngừng. Trong điện, Tả Lãnh Tiền khỏe miệng có chút giơ lên, lòng hư vinh thu hoạch được thỏa mãn cực lớn, nhưng vẫn là giơ tay lên, đem thanh âm ép xuống, chư vị trước tạm an tĩnh, nghe tại hạ một lời. Ngoài điện người trong võ lâm nghe nói như thế, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, yên nhận lắng nghe. Tả Lãnh Tiền háng giọng một cái, cất cao giọng nói, các vị bằng hữu coi trọng Tả Mỗ, huệ nhân giá Lâm Tung Sơn, Tả Mỗ trước tiên ở nơi này cảm ơn. Tả Minh chủ chuyện này, chúng ta có thể tham gia như thế võ lâm thịnh hội, mới là vinh hạnh đã đến. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, Tả Lãnh Tiền không bày ra cầu vật con, người giang hồ cũng nguyện ý cho mặt mũi này, thổi phồng trở về. Tả Lãnh Tiền cười cười, tiếp tục nói, các vị bằng hữu lên núi trước đó, chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy, hôm nay chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái, thương nghị cũng phái lễ lớn. Muốn hơn 100 năm trước, ma giáo hung hăng ngang ngược, tại Trung Nguyên hoành hành không sợ, chúng ta chính phái nhân sĩ chịu đủ độc hại, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng minh, cũng vì vậy mà thành lập, hơn 100 năm ở giữa, là chống lại ma giáo, cũng coi là phí sức hết sức, có chút hiệu quả, có thể các đệ tử thương vong, nhưng cũng là cực kỳ thảm trọng. Trái lại ma giáo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vô luận là Nhậm Ngã Hành, hay là bây giờ tọa trấn Hắc Mộ Sơn núi Đông Phương bất bại, không có chỗ nào mà không phải là đương đại thiên kiêu. Nếu là lại tùy ý nó phát triển tiếp, chỉ sợ không dùng đến 20 năm, ma giáo thế lực liền sẽ cho tàn lại cháy, một lần nữa độc hại Trung Nguyên. Tả Lãnh Tiền nói đến đây, ánh mắt lần nữa quét về phía trình diện các vị trưởng môn, bởi vậy, Tả Mỗ đề nghị để Ngũ Nhạc cũng phái lực tụ một chỗ, vô luận là công là thủ, đều có sức đánh một trận. Không biết mấy vị ý như thế nào. Hoa Sơn Nhạc không bảy không có mở miệng, Hằng Sơn Định Nhàn sư thái lại có chút do dự. Muốn nói đối với ma giáo hung hăng ngang ngược trình độ, trải nghiệm là khắc sâu nhất, vẫn là bọn hắn những này tại lúc đến trên đường tao ngộ ma giáo tập kích quấy rối môn phái. Buổi tối này, Định Nhàn sư thái mỗi lần nhắm mắt lại, liền phảng phất có thể nghe được các đệ tử bị tập kích lúc tiếng kêu thảm thiết. Một bên là tổ tông cơ nghiệp, một bên là các đệ tử thù hận. Định Nhàn thật sự là không tốt bên dưới quyết định này. Hành Sơn cũng là như vậy. Hoa Sơn mặc dù không có gặp tập kích, Nhạc Bất Quần cũng bảo trì thái độ ngắm nhìn, chuẩn bị xem trước một chút còn lại mấy cái môn phái là nghĩ thế nào. Ta không đồng ý. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp người mở miệng, là Lẻ Loi Trơ Trọi ngồi tại bên cạnh bàn Thiên Môn đạo trưởng. Không biết Thiên Môn đạo huynh có gì kiến giải? Tả Lãnh Thiền nhìn về phía Thiên Môn, do hỏi. Tả Minh chủ đạo ma giáo hung hăng ngang ngược, chỉ có cũng phải mới có sức đánh một trận, vậy chúng ta đồng minh này là dùng để làm gì? Thiên Môn đạo trưởng tính tình nóng nảy, nói tới nói lui cũng không khách khí, muốn hơn 100 năm trước, ta Ngũ Nhạc kiếm phái chính là chống cự ma giáo kết thành đồng minh, mấy trăm năm đều kiên trì nổi, làm sao đến mức bây giờ không được? Thời đại thay đổi, Thiên Môn đạo huynh. Tả Lãnh Thiền thở dài nói, hơn 100 năm trước, ta Ngũ Nhạc kiếm phái nhân tài xuất hiện lớp lớp, tinh diệu kiếm pháp nhiều vô số kể, trong môn phái, nói ít cũng có một vị tông sư trùng kỳ cao thủ tọa trấn, tông sư sơ kỳ võ giả càng là nhiều không kể xiết. Nhưng mấy chục năm trước, Nhật Nguyệt Ma giáo thập trưởng lão đem người tiến đánh Hoa Sơn, trận chiến kia, ta Ngũ Nhạc tiền bối thương vong thảm trọng, không ít kiếm pháp tuyệt học cũng đều thất truyền. Từ đó trở đi, ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong cao thủ liền gãy mất tầng, liền lấy phái Thái Sơn tới nói, bây giờ quý phái còn lại tinh diệu kiếm pháp còn có mấy môn, trong môn tông sư cao thủ còn có mấy vị. Nghe nói như thế, Thiên Môn cũng trầm mặc. Không thể không nói, Tả Lãnh Thiền trước mắt nói đều là đúng. Chiến dịch kia sau, Thái Sơn Ngọc chữ lót trước kia cao nhân tiền bối, cơ hồ tử thương hầu như không còn, môn phái kiếm pháp tuyệt học cũng phần lớn thất truyền. Về phần tông sư cao thủ thì càng lúng túng. Khắp số phái Thái Sơn trên dưới, cũng chỉ có hắn vị này tông sư sơ kỳ tại miễn cưỡng chèo chống. Nhưng Thiên Môn đạo trưởng hiện tại quả là không muốn phái Thái Sơn bị mất ở trên tay mình, cũng không muốn để Tả Lãnh Thiền chiếm đoạt môn phái, vẫn quật cường lên tiếng nói, nhưng ta Thái Sơn mấy trăm năm cơ nghiệp Thiên Môn ngươi chớ có lại bướng bỉnh đi xuống. Lúc này, Thiên Môn sau lưng, râu bạc tóc trắng, khuôn mặt tiểu tụy ngọc cơ tử đứng dậy, nghiêm túc nói, Ngũ Nhạc cũng phái chính là ban ơn cho toàn phái đại sự, chớ có hành động theo cảm tính. Thiên Môn đạo trưởng nghe vậy, nguyên bản còn có chút do dự, có thể nghe được sau cùng hành động theo cảm tính, hắn nhịn không được lên tiếng phản bác, Ngọc Cơ Tử sư thúc, ngươi nói rõ ràng, ta khi nào hành động theo cảm tính? Thiên Môn, ngươi cùng Tả Minh chủ ý kiến không hợp, đây là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình, ngươi không đồng ý Ngũ Nhạc cũng phái, chẳng lẽ không phải hành động theo cảm tính sao? Ngọc Cơ Tử bên cạnh, Ngọc Hinh Tử mở miệng nói, sư thúc chớ có hồ ngôn, ta cùng Tả Lãnh Thiền ý kiến không hợp, thuần túy là ta đối với hắn tác phong làm việc bất mãn, ta đây không phủ nhận, nhưng muốn nói ta bởi vì chút chuyện này mà cố ý cùng hắn làm trái lại, người sư thúc kia ngươi coi như quá mức xem nhẹ ta. Thiên Môn phản bác, vậy ngươi vì sao không đồng ý cũng phái? Ngọc Cơ Tử hỏi ngược lại. Lần này còn chưa chờ Thiên Môn trả lời, hắn liền dẫn đầu lên tiếng đánh gãy, chẳng lẽ ngươi không nợ trưởng môn nhân vị trí? Thật là có khả năng, Thiên Môn sư chất hiện nay có thể tại phái Thái Sơn uy phong bát diện, chuyên quyền độc đoán, chúng ta sư thúc bối phận nhân vật ngày bình thường đều không thiếu được lọt vào trách cứ, nhưng nếu là Ngũ Nhạc của phái, thực lực của hắn tự nhiên là không tranh được chức trưởng môn, cũng chỉ có thể làm cái đường chủ. Thử nghĩ, đã uy phong đã quen người, thì như thế nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Ngọc Hinh Tử lời này có thể nói là vơ đũa cả nắm, giết người chu tâm. Thiên Môn đạo trưởng nguyên bản nghe được Ngọc Cơ Tử lời nói lúc, chẳng qua là cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình tân tân khổ khổ lo liệu môn phái công việc nhiều năm như vậy, đến mức trên tu vi đều có chút hoang phế, kết quả lại còn bị trừ một cái tham luyến quyền thế cái mũ. Nhưng nghe được Ngọc Hinh Tử lời nói này, Thiên Môn liền thật ngồi không yên, hô hấp mắt trần có thể thấy dồn dập lên, vô bàn một cái, đứng dậy phản bác, Ngọc Hinh Tử sư thúc không được nói hiệu nói vượng, ta bao lâu tham niệm trưởng môn nhân vị trí? Ngươi không phải tham niệm trưởng môn nhân vị trí là cái gì? Ngọc Hinh Tử hỏi ngược lại, sau đó lại nói không muốn để tổ sư cơ nghiệp trong tay ngươi đoạn tuyệt. Đừng nói loại này lời hay, nếu là thật sự có một ngày ma giáo quy mô tấn công núi, chúng ta Ngũ Nhạc không có cũng phái đệ tử trong môn phái lực có thua, không cách nào kéo dài đến đồng minh viện còn đến sơn môn thay đổi một bó đuốc, đến lúc đó ta phái Thái Sơn không giống với trong giang hồ xóa tên, thậm chí xóa tên còn muốn càng triệt để hơn một chút, dù sao Ngũ Nhạc sát nhập đằng sau, tốt xấu còn có thể lưu lại cái Thái Sơn đường danh hảo. Ta Thiên Môn đạo trưởng khí ở trong lòng, nguyên bản tổ chức tốt ngôn ngữ trong nháy mắt biến thành một đống lộn xộn vô tự nói nhảm. Ngươi cái gì ngươi? Ngọc Cơ Tử không dung tha, đồng thời vươn tay ra, nếu ngươi coi là thật không muốn cũng phái, vậy liền đem trưởng môn tiết kiếm giao ra, đem trưởng môn nhân vị trí truyền cho ta, để ta tới đồng ý cũng phải, đằng sau cái này Thái Sơn Đường đường chủ, ngươi như còn để ý, ta liền trả lại cho ngươi. Dạng này, chờ ngươi dưới cửu tuyển, cũng tốt cùng tổ sư có cái bàn giao. Lời này nghe giống như là thiên môn tốt, nhưng nếu là thiên môn đáp ứng, cái kia chỉ sợ tham luyến quyền thế đều danh, cả đời này đều muốn dán tại trên người hắn. Nhưng nếu là không làm thứ gì, thiên môn đồng dạng không thoát khỏi được tham luyến quyền thế tên tuổi. Đây là Trần Chuỗi Dương Nhu. Ngọc Cơ Tử sư thúc, ngươi coi thật sự cho rằng ta sẽ tham luyến quyền thế? Thiên môn đạo trưởng đưa tay vươn vào trong lực, đợi đến lại rút ra thời điểm, trong tay đã nhiều một thanh hắc thiết đoản kiếm. Kiếm này cũng liền so chủy thủ dài quá một chút, toàn thân thường thường không có gì lạ, lại bị bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Trường môn nhân này vị trí, các ngươi ai nguyện ý làm, liền cầm lấy đi. Cái kia lao thập tử đường chủ, các ngươi ai nguyện ý làm, đều không liên quan gì đến ta. Chương 498, cùng phúc đám người đến chương 498, cùng phúc đám người đến ngươi coi thật cam lòng. Ngọc Cơ Tử lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, ý có gì không bỏ. Thiên môn đem thiết kiếm đưa ra. "Tốt, vậy ngươi cũng đừng hối hận." Ngọc Cơ Tử vừa dứt lời, cả người liền như mũi tên bình thường thoát ra, muốn đi cướp đoạt thiên môn trong tay thiết kiếm. Thiên môn tức giận đến đầu óc đều có chút hồ đồ rồi, lúc này nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, theo bản năng bước lướt quay người, huy quyền nên đón. Bất quá khi hắn nhìn thấy người đến là Ngọc Cơ Tử sau, nắm đấm vội vàng thu lực đạo. Ngọc Cơ Tử mỗi ngày cửa lực cũ đã đi lực mới chưa sinh, chụp đem trưởng môn thiết kiếm túm lấy, sau đó hướng Tả Lãnh Thiển phương hướng thi lễ một cái, nói: "Tả minh chủ, ta Thái Sơn đồng ý ngũ nhạc cũng phái." Nói xong, hắn vẫn không quên chiều thiên môn phương hướng nhìn lại, khoe miệng lộ ra một vòng trêu tức độ cong. Thiên môn, hắn chính là lại hồ đồ, cũng minh bạch chính mình đây là chúng người ta phép khích tướng. Các ngươi đều là thương lượng xong. Thiên môn không dám tin, thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước. Thiên môn sư chất cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc Cơ Tử cười cười, cơ trưởng môn thiết kiếm, sư thúc vừa rồi đã nói, nếu ngươi không muốn Thái Sơn phái tại ngươi đảm nhiệm trưởng môn trong lúc đó bị mất, vậy liền do sư thúc làm ác nhân này. Ta đây chẳng qua là nhất thời nói nhảm. Thái Sơn phái không có khả năng cũng phái. Thiên môn nói gấp, đồng thời liền muốn đi bắt trưởng môn thiết kiếm. Nhưng mà Ngọc Cơ Tử lại sớm có đón trước, lui ra phía sau hai bước. Bên cạnh Ngọc Hinh Tử cùng Ngọc Cấm Tử, đề kiếm tiến lên, ngăn ở thiên môn phía trước. Thiên môn, ngươi chẳng lẽ muốn đối với trưởng môn vô lễ? Ngọc Cấm Tử quát hỏi. Ta không có thế, nhưng là thiên môn đã đúng, không biết như thế nào mở miệng. Ngọc Cấm Tử lại không cho hắn tiếp tục giải thích cơ hội, quát lớn, nếu không có, vậy liền tối lui, ngươi bây giờ đã không phải là trưởng môn, không có quyền nhúng tay ngũ nhạc cũng phái. Thiên môn nhìn quanh mấy người sắc mặt, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, sau đó ngồi sập xuống đất, một bộ thất thần lạc phách bộ dáng. Ta vậy mà, chúng bọn hắn quỷ kế xây trừ, đưa ngươi sư phụ dẫn đi, cực kỳ chiếu cố. Ngọc Cơ Tử hướng phía ngoài cửa xây trừ đạo nhân phân phó nói. Vâng, trưởng môn xây trừ đạo nhân mặc dù rất muốn vì nhà mình sư phụ minh bất bình, nhưng tình hình dưới mắt, phía bên mình đúng vậy chiếm lý, lúc này chỉ có thể thở dài, vị nhà mình sư phụ rời đi. Long Khiếu Đường bên trong, Tả Lãnh Thiển mỗi ngày cửa bị nâng rời đi, tâm tình hơi vui vẻ một chút, cười nhìn về hướng mặt khác ba phái, nói mấy vị nhưng còn có dị nghị. Ngũ nhạc cũng phái, chính là lợi cùng ngũ nhạc đại hảo sự, liền đem tổ tông cơ nghiệp bị mất, nhưng có thể vì giang hồ đồng đạo tranh thủ cơ hội thở dốc, ta Hành Sơn cũng coi là đáng giá. Hành Sơn phái bên trong, mắt vàng điêu lô liên minh gióng giật đạo. Lỗ sư đệ Tả Lãnh Thiển nhìn chính mình lưu tại Hành Sơn ám tử phát huy tác dụng, đang muốn lên tiếng tán dương một phen. Lại nghe ngoài điện, Hành Sơn cả đám bên trong, một người tức giận quá lớn, còn bán ruộng nhà tâm không đau. Không phải là của các ngươi tổ tông, bán được đến trả thật không có cố kỵ. Người nào ồn ào? Tả Lãnh Thiển lông mày cau lại, nhìn về phía ngoài điện phương hướng. Chỉ gặp đó là cái chừng 20 tuổi, trên khỏe miệng mang theo hai phiết sợi râu Hành Sơn đệ tử, người kia tiến lên một bước, là ta nói. Còn có ta. Tại cái kia thân người bên cạnh, còn có hai người đứng dậy. Một người thanh tú nho nhã, một người khác lại nam thân nữ tướng, riêng phần mình nắm chặt bảo kiếm trong tay. Tả minh chủ thứ lỗi, là ta ngự hạ không nghiêm. Lỗ Liên Minh nhìn thấy ba người này mở miệng, vội hướng Tả Lãnh Thiển phương hướng thi lễ một cái, sau đó xoay người lại, thay đổi một bộ sắc mặt, quát lớn: Lục Nhất Minh, Chu Đô Nho, Trúc Tiểu Vân, ba người các ngươi chớ có hồ nháo, nếu không ta muốn phải theo môn quy đến xử trí các ngươi. Môn quy? Buồn cười, như ngươi loại này bán tổ cầu vinh ra hỏa, còn mặt mũi nào mặt nhấc lên môn quy hai chữ? Lục Nhất Minh tư không sợ chút nào, hỏi ngược lại: Môn quy có thể có để cho ngươi các loại đem tổ sư cơ nghiệp chắp tay nhường cho người? Môn quy có thể có để cho ngươi chờ đi nâng Tả Lãnh Thiển chân túi? Chớ có quên, tại Lưu Chính Phong Lưu sư thúc đại hội chậu vàng rửa tay bên trên, là hắn tung sơn, không muốn thể diện, như hại Lưu sư thúc, ý đồ hỏng ta Hành Sơn thanh danh. Chuyện xưa sửa sự tình, còn xách hắn làm gì? Lỗ Liên Vinh không vui nói: Các ngươi nếu là lại không lui về, liền chớ trách sư thúc ta chấp hành một quy. Có năng lực ngươi liền thử một chút. Nếu là lui lại nửa bước, ta Trúc Tiểu Vân liền coi như là thẹn với sư phụ sư nương dạy bảo ơn dưỡng dục. Trúc Tiểu Vân tiến lên một bước, thanh âm mặc dù lanh lảnh, nhưng lời nói ra lại đặc biệt mạnh hán. Sư đệ nói không sai, ta Chu Đôn Nho cũng là như vậy. Chu Đôn Nho tiến lên một bước, cùng sánh vai đứng thẳng. Hôn trướng. Lỗ Liên Minh gặp ba người càng náo càng lớn, thậm chí ẩn ẩn có đem Hành Sơn bê bối chuyện xưa nhắc lại dự định, không còn có thu tay lại, xông lên phía trước, liền muốn đem ba người này giải quyết tại chỗ. Nhưng mà Lục Nhất Minh ba cái chính là Hành Sơn ngày xưa dòng chính, kiếm pháp tuyệt học rất được sư phụ chân truyền, có rất nhiều kiếm pháp, thậm chí là hắn vị sư thúc này bối nhân vật đều không biết. Giờ phút này, mặc dù cảnh giới chiêm cư ưu thế, nhưng là lấy một địch ba, cũng chung quy có chút khinh thường, dạy dỗ bất thành, ngược lại là để Lục Nhất Minh ba cái bước cho đến từng bước lui lại, trên thân dần dần nhiều hơn 10 đạo lỗ hổng. Biến hóa này, hiển nhiên để ở đây rất nhiều người đều không có dự liệu được. Trên đài cao, Tả Lãnh Tiền sắc mặt càng phát ra âm trầm, dường như có thể chảy ra nước. Nhìn thấy Lô Liên Minh liên tục bại lui, hắn cũng chịu không nổi nữa, dưới chân liền chút, mấy cái trong khi lấp lóe, liền đi tới Lô Liên Minh phía sau, sau đó đưa tay chống đỡ tại Lô Liên Minh phía sau. Tinh thuần hàn băng chân khí rót vào thân thể của đối phương. Lô Liên Minh phảng phất an đại bổ đan dược bình thường, huy kiếm chính là một đạo lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí rét lạnh kiếm quang, trường rộng 3-4 trượng lớn, tận hết sức lực hướng phía Lục Nhất Minh ba người chém tới. Nỗ về chúc dung, Lục Nhất Minh lên tiếng nhắc nhở, trên tay kiếm chiêu một lần, sử xuất hành sơn ngũ thần trong kiếm, tượng trưng cho Viêm Dương liệt nhật chiêu thức. Chu Đôn Nho cùng Trúc Tiểu Vân đồng dạng biến chiêu. Ba người động tác nhất trí, kiếm thế bổ sung, đúng là lấy tự thân nội lực, nương tụ ra một đạo dài mấy trượng nóng dự kiếm khí, cùng Tạ Lãnh Thiền giúp đỡ dưới hàn băng kiếm khí đụng vào nhau. Suy suy, bốc hơi chi khí không ngừng, nhàn nhạt xương trắng, gần như đem trọn ngôi đại điện, thậm chí phía ngoài quảng trường đều bao phủ. Tốt một chiêu ngẫm về chúc dung. Tạ Lãnh Thiền ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, trên tay hàn băng chân khí quán thâu tần suất, lại để cao một chút. Lỗ Liên Minh làm bật dẫn, lúc này ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi, bờ môi hơi trắng bệnh, lông mày càng là đã kết xuất sương lạnh. Trái, Tạ trưởng môn ta sắp không kiên trì nổi. Lỗ Liên Minh hơi có chút yếu ớt nói. Vậy thì tránh ra. Tạ Lãnh Thiền không nói hai lời, giữ chặt bờ vai của hắn hướng về sau vung đi, chính mình thì chống đỡ vị trí của hắn. Không có Lỗ Liên Minh, hàn băng kiếm khí tự nhiên mà vậy sụp đổ tan rã. Viêm Dương kiếm khí hướng phía Tạ Lãnh Thiền phương hướng đánh tới. Có thể Tạ Lãnh Thiền lại không chút nào kinh hoàng, kiếm pháp tuy tốt, thế nhưng muốn nhìn là ai đến dùng. Lớn Tung Dương thần trưởng. Chỉ gặp Tạ Lãnh Thiền song trưởng hướng về phía trước đẩy ngang, một đạo so vừa rồi còn muốn khổng lồ, ngưng thực trưởng ấn, hướng phía Viêm Dương kiếm khí nên đón. Sau một khắc, Viêm Dương kiếm khí tựa như đụng phải thế gian cứng rắn nhất đồ vật một dạng, phá toái ra. Hợp lực thi triển một chiêu này, Lục Nhất Minh ba người cũng đụng phải phản vệ, thân thể bay ngược mà ra, đâm vào ngoài điện trên cây cột, miệng phun máu tươi. Tạ Lãnh Thiền lạnh nhạt thu trưởng, đem giữa không trung trưởng lực triển hồi, đem mấy cái này hành sơn phản đồ cầm. Tung Sơn đệ tử nghe được mệnh lệnh, đề kiếm liền đem ba người này bao vây lại. Trong đám người, Tiện Ngư mắt nhìn Tô Mục, hỏi: Tô đại ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ đem bọn hắn cứu được? Tiểu đạo sĩ nhớ kỹ, lúc trước mình tại Đồng Phúc khách sạn học võ công thời điểm, liền nghe Mạc Tiểu Bối nói qua, nàng là Hành Sơn phái tiền nhiệm trưởng môn muội muội. Mà ba người này đang trên đường tới, hắn cũng có chỗ nghe thấy, là tiền nhiệm trưởng môn thủ hạ. Cùng Mạc Tiểu Bối cũng coi là có chút quan hệ. Chúng ta xuất thủ, danh bất chính, ngôn bất thuận. Tô Mộc lắc đầu, đồng thời giống như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng chân trời nhìn lại, khóe miệng có chút giơ lên, danh chính ngôn thuận tới. A. Thiện Ngư hướng phía ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh mấy cái chấm đen nhỏ, ngay tại không ngừng phóng đại. Là Bạch đại ca bọn hắn. Thiện Ngư kinh hỉ nói. Không chỉ, còn có Hoàng công tử bọn hắn. Tô Mộc cười cười, sau đó nhìn về phía Thành không phải là nói có muốn hay không ra cái đầu ngọn gió. Làm náo động, Thành không phải là không chút suy nghĩ, liên tục gật đầu, đương nhiên muốn rồi. Hắn đi qua liền hướng tới trở thành giang hồ đại hiệp, bây giờ thật vất vả có một thân tuyệt thế võ công giỏi, tự nhiên muốn tìm một cái cơ hội, hảo hảo xuất một chút đầu ngọn gió. Vậy đợi lát nữa ngươi liền theo ta nói. Tô Mộc truyền âm nhập mật. Không có vấn đề, liền bao tại trên người ta, Thành không phải là con ngươi càng ngày càng sáng, cuối cùng vô bộ ngực, bảo đảm nói. Cùng lúc đó, giữa không trung, Mạc Tiểu Bối cùng lão Bạch Phi kiếm bay ở phía trước nhất, lúc này, Mạc Tiểu Bối nhìn xuống dưới, vừa vặn liền nhìn thấy Tung Sơn đệ tử đem ba tên Hành Sơn đệ tử bao vây lại, tính tình nóng nảy nhỏ trong nháy mắt liền lên tới, Bạch đại ca, giúp ta đem bọn hắn cứu được. Trắng Dương Đường, mặc dù không muốn vừa đến đã gây chuyện, nhưng hắn còn chỉ vào Mạc Tiểu Bối giúp mình tại trưởng quỹ trước mặt nói vài lời nhuyễn thoại, lúc này cũng chỉ đánh xuất thủ. Lúc này khống chế lấy phi kiếm, như chim ưng chụp mồi bình thường, thẳng tắp đâm về mặt đất. Long Khiếu Đường trước, nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng vang, vô luận là vây xem đám người hay là Tung Sơn đệ tử, đều là ngẩng đầu, hướng lên trên nhìn lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy một đạo dài hơn một trượng kiếm quang hướng xuống đất đâm tới, từng cái chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, vội thi triển khinh công tránh ra vị trí. Soạt, phi kiếm đâm vào mặt đất, kích thích sóng bụi cuộn cuộn. Bụi mù bên trong, lão Bạch đem Mạc Tiểu Bối bình ổn để dưới đất, sau đó thân hình nhoáng một cái, người bên ngoài cũng không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, liền gặp bụi mù bên trong nhiều hơn ba đạo thân ảnh. Chính trở lại hướng phía đài cao đi đến Tạ Lãnh Thiền nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại. Chính lúc này, bụi mù tan đi. Tạ Lãnh Thiền nhìn thấy một bạch bảo nam tử trẻ tuổi, đem Hành Sơn phái ba người kia cứu lại, một bên Tung Sơn đệ tử, vẫn còn tại cái kiếp như không có gì, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Tạ Lãnh Thiền lên tiếng nói. Nhưng mà, những cái kia Tung Sơn đệ tử phảng phất không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũ cứng ngắc đứng tại chỗ. Giờ khắc này, cho dù Tạ Lãnh Thiền ngu ngốc đến mấy, cũng đã nhận ra không thích hợp. Hướng phía cửa đại điện phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Lục Nhất Minh ba người thoáng hồi khí trở lại, bận điệu hướng phía lão Bạch chắp tay hành lễ, đa tạ vị thiếu hiệp kia xuất thủ tương trợ, Lục Nhất Minh vô cùng cảm kích. Chu Đôn Nho cùng Trúc Tiểu Vân đồng dạng ôm quyền hành lễ, Chu Đôn Nho Trúc Tiểu Vân vô cùng cảm kích. Lục sư minh, Chu sư minh, Trúc sư minh, thế nào lại là các ngươi? Mạc Tiểu Bối xích lại gần nhìn, nhận ra ba người này thân phận, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lục Nhất Minh ba người thì hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại, nhìn thấy cái kia quen thuộc bộ dáng, nhịn không được lệ nóng doanh trọng, sư muội sư muội. Lão Bạch nghe được có chút hồ đồ, hướng phía Mạc Tiểu Bối nhìn lại. Mạc Tiểu Bối đem ba người từng cái dịu dắt đứng lên, đồng thời giải thích nói, ca ca ta lúc ấy, Hành Sơn không phải đang làm nội đấu thôi, ca ca ta hắn lo lắng an toàn của ta, liền để Lục Sư Minh bọn hắn đem ta đưa ra ngoài, đằng sau ca ca ta bị đẩy tới vách núi, Hành Sơn bị đám kia Bạch Nhãn Lang chiếm lĩnh, đằng sau chúng ta liền bị Hành Sơn những Bạch Nhãn Lang kia truy sát, Lục Sư Minh bọn hắn vì có thể đem ta đưa đến tẩu tử bên người, phân ba đường đem đám kia Bạch Nhãn Lang toàn bộ dẫn đi, này mới khiến ta trốn qua một kiếp. Lục Sư Minh, các ngươi đằng sau là thế nào đào tẩu? Mạc Tiểu Bối nhìn xem Lục Nhất Minh hỏi. Lục Nhất Minh đắng chát cười một tiếng, đuổi bắt quá nhiều người, chúng ta còn không có đi ra ngoài quá lâu, liền bị từng cái bắt trở về Hành Sơn. Chờ chúng ta sau khi trở về mới phát hiện, Hành Sơn dòng chính nhất mạch cũng chỉ còn lại có ba chúng ta. Lũ sói con kia bởi vì là con thứ, không có tư cách học tập Hành Sơn dòng chính mới có thể học tập Hành Sơn ngũ thần kiếm, liền muốn lấy từ trên người chúng ta đạt được kiếm phổ. Chúng ta chỉ có thể chết cắn không nhận, nói sư phụ sư nương không có dạy qua. Lục Nhất Minh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đưa tay mò vào trong lòng, từ cũ nát áo bào áo lót bên trong, dùng sức giật một chút, từ bên trong móc ra một quyển kiếm phổ. Bất quá vừa rồi ba chúng ta vì ứng đối cái kia Tả Lãnh Thiền, bất đắc dĩ thi triển Hành Sơn ngũ thần kiếm, chắc hẳn lần này sau khi trở về, đám kia Bạch Nhãn Lang sẽ không bỏ qua cho chúng ta, kiếm phổ này là chúng ta dòng chính nhất mạch hy vọng, tiểu sư mọi người cầm. Nói đến đây, Lục Nhất Minh mắt nhìn một bên Trắng Dương Đường, vị thiếu hiệp kia, Lục Mộ không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu sư mọi rời đi chỗ thị phi này. Tức là ta Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm phổ, làm sao có thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Đột nhiên, Tả Lãnh Thiền thanh âm vang lên. Lục Nhất Minh trong lòng giật mình, vội nhặt lên rơi xuống đất trường kiếm, muốn ngăn cản động tác của hắn. Nhưng mà, Tả Lãnh Thiền cao hơn hắn cả một cái đại cảnh giới, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, như thế nào là hắn một cái tiên tiên võ giả có thể ngăn cản. Trường kiếm vừa mới đâm một cái ra, liền bị một cỗ băng hàn chi khí đông kết, một giây sau, băng vụ lan tràn đến Lục Nhất Minh cầm kiếm cánh tay. Két, băng tinh vỡ vụn, Lục Nhất Minh bàn tay đứt từ cổ tay. Chương 499, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn, một, chương 499, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn, một, một bên, lão Bạch mày nhăn lại, dưới chân không thấy nâng lên, cả người lại na di đến Tả Lãnh Thiền sau lưng, hoa hướng dương điểm huyệt thủ. Đầu ngón tay điểm ra, lướt nhanh như gió, lại như cuồng phong mưa rào rơi vào Tả Lãnh Thiền trên thân. Tả Lãnh Thiền võ giả cảm giác vừa mới cảnh báo, không đợi phản ứng, cũng đã bị điểm trúng huyệt đạo. Kỳ kinh bát mạch chân khí vận hành đều bị ngăn trở, hành động mặc dù không có nhận hạn chế, nhưng một thân chân khí có thể điều động bộ phận, mười không còn một. Quỳ Hoa phái đã nhận ra thể nội hỏng bét tình huống, Tả Lãnh Thiền tư không chút nào dám chủ quan, mấy cái lên xuống hướng về sau triệt hồi. Một bên, Hàng Sơn Định Nhàn sư thái nghe được Quỳ Hoa phái ba chữ, nhìn về phía Bạch Triển Đường ánh mắt trong nháy mắt kiên kỵ. Giang hồ này bên trong, nổi danh cửa chính phái, cùng tà ma ngoại đạo, còn có một loại người, là xen vào giữa hai cái này. Quỳ Hoa phái chính là một trong số đó. Vô luận là danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo, nếu không có xung đột lợi ích, Quỳ Hoa phái cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng nếu là một khi có người thuê Quỳ Hoa phái, như vậy vô luận mục tiêu là danh môn chính phái cao độ, hay là tà giáo ma đạo yêu nữ, Quỳ Hoa phái đều giết không tha. Mà Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ chính là Quỳ Hoa phái nhất tiêu chí võ công. Mặc dù chỉ là một bộ thượng thừa võ học, nhưng Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ điểm trúng huyệt đạo, nếu như không có đủ hùng hồn tựa như biển nội lực, liền chỉ có chờ điểm huyệt hiệu lực tự hành biến mất, có thể là dùng Hoa Hướng Dương độc môn giải huyệt thủ pháp mới có thể giải khai. Theo như truyền thuyết, mới nhập môn Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ chỉ có thể chọn người mấy hơi thở. Nhưng theo nội lực cùng chỉ lực không ngừng đề cao, điểm huyệt thời gian cũng có thể không ngừng tăng trưởng. Ngày xưa liền có người giang hồ chọc phải Quỳ Hoa phái cao thủ, bị điểm huyệt đạo, một ngày một đêm đều không có giải khai, cuối cùng vẫn là dùng tiền tìm Quỳ Hoa phái người cùng giải, lúc này mới giải khai huyệt đạo. Bất quá, Quỳ Hoa phái mấy năm này không đều là chuyện khâm phục báo làm ăn sao? Giang hồ quân hùng nhịn không được nhìn về phía Bạch Triển Đường, không hiểu hắn đến tuột cùng vì sao xuất thủ. Lão Bạch bị đám người này chăm chú nhìn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại không yếu nửa phần. Trong lúc nhất thời, ngày xưa đạo thánh phong thái, thật đúng là trở về như vậy mấy phần. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại là mấy đạo kiếm quang rơi xuống. Đồng Phúc khách sạn những người khác, còn có hoàng đế mấy cái, cũng đều đi tới mảnh đất trống này. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bị Mạc Tiểu Bối đỡ lấy Lục Nhất Minh, Đông Tương Ngọc nhíu mày hỏi. "Tẩu tử, đây là Lục sư huynh Mạc Tiểu Bối đem vừa rồi phát sinh sự tình, từng cái nói ra." Đông Tương Ngọc sau khi nghe được, theo bản năng đậu đen rau muốn nói đây cũng quá không giảng lý đi. Thanh âm của nàng không có thu liễm, lại thêm ở đây đều là người tập võ, thính lực phát đạt, nghe được Đông Tương Ngọc lời nói sau, đưa ánh mắt về phía trong đại điện ngay tại vận công sông phá huyệt đạo Tả Lãnh Thiền. Nhưng mà, Tả Lãnh Thiền lúc trước một cái không sẵn sàng, kỳ kinh bát mạch đều bị phong tỏa đứng lên. Dù hắn nội công hùng hậu, nếu không có ngoại lực tương trợ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp sông mở huyệt đạo. Tung Sơn các đệ tử nghe, đem bọn này tới quấy rối người, đều cho ta bao vây lại. Lục Bách nhìn xem bộ này cục diện, cũng hiểu biết nếu là Tung Sơn lại không có chỗ làm, liền đồng đẳng thế là để cho người ta cưỡi tại trên cổ đi, giang hồ danh vọng đem giảm bớt đi nhiều. Tung Sơn đệ tử nghe hỏi chạy đến, chừng hơn trăm người, đem một đoàn người bao vây lại. Vây xem giang hồ mọi người các loại, hoặc tránh ra, lo lắng bị liên lụy, hoặc muốn vì Tung Sơn trợ lực, chuẩn bị kiếm lời một đợt hào cảm. Thế nào nhiều người như vậy đâu? Đông Tương Ngọc cũng thấy choáng mắt, có chút sợ sệt hướng lão Bạch Phương hướng nhích lại gần. Nói nhảm, đây chính là người ta đỉnh núi a, đại tỷ. Quách nữ hiệp đồng dạng có chút rụt rè. Ngược lại là một bên mới ra đời Lý Đại Trùy, lúc này đứng dậy, tay cầm một thanh dao phay, nhiều người hắn chưa hẳn liền lực lượng lớn, chúng ta ít người, nhưng thắng ở chất lượng cao a. Tú Tài ngươi nói đúng hay không? Tú Tài không có lên tiếng. Hắn là trong này sức chiến đấu thấp nhất. ít nói chuyện tương đối an toàn. Ta hiện tại đã biết rõ thổ hoàng đế là có ý gì. Hoàng đế khuôn mặt tâm trầm, ban sơ hảo tâm tình bại hoại không còn một mảnh. Không quan tâm sự cố nguyên nhân gây ra như thế nào, hắn bây giờ thấy được, là người giang hồ không chút nào để ý tới triều đình chuẩn mực, quyền sinh sát trong tay đều ở một ý niệm. Một bên Linh Linh cung thì bảo vệ tại hoàng đế bên người, ánh mắt nghiêm trọng. Phật ấn ánh mắt đảo qua chung quanh Tung Sơn đệ tử cùng một chút cái gọi là giang hồ hiệp khách, trong mắt hơi sáng lên kim quang. Chư vị, có thể nghe bần ni một lời. Mắt thấy mùi thuốc nổ càng ngày càng nặng, Định Nhàn sư thái nhịn không được đứng dậy. Sư thái, đám người này leo núi náo sự, nếu là không đem cầm xuống nghiêm trị một phen, ta Ngũ Nhạc kiếm phái còn có hà nhang diện tại trên giang hồ này lan lộn. Lục Bách gặp Định Nhàn sư thái muốn vì ngoại nhân nói, nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Không sai, từ trên trận thế cục phân tích phán đoán, Lục Bách cho là Định Nhàn sư thái lúc này mở miệng, chỉ có thể là vì đám kia ngoại nhân nói. Định Nhàn sư thái chân mày hơi nhíu lại, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng đoàn người bên trong lại có người trước một bước mở miệng. Tiên Hạc tay thế nhưng là cho là môn phái mặt mũi, muốn so triều đình chuẩn mực càng trọng yếu hơn, đúng không? Ai đang nói chuyện? Lục Bách nghe thanh âm này, cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại nhớ không nổi là ở nơi nào đã nghe qua. Nhưng mà âm thầm nói chuyện người kia, nhưng không có đứng ra dự định. Lục Bách thấy thế, lại nhìn mắt đã bị bao vây lại đám người, ra lệnh một tiếng, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tung Sơn đệ tử cùng một phần nhỏ giang hồ hiệp khách, một bầy hong hướng Đồng Phúc khách sạn đám người vào tới. Đồng Phúc khách sạn bên này, Linh Linh cung cùng Phật Ấn, hai người một trái một phải, hộ vệ lấy hoàng đế, Mạc Tiểu Bối, Tú Tài, Đông Trưởng Quỹ. Còn sót lại đám người, chia làm ba đường lên chiến. Chính như Lý Đại Trụy nói tới, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn. Bọn này Tung Sơn đệ tử, mạnh nhất một cái, cũng bất quá mới tiên tiên sơ kỳ, phổ biến thực lực càng là ngay cả ngày kia đều không có. Những cái kia muốn nhờ vào đó giao hảo phái Tung Sơn giang hồ hiệp khách, thực lực cũng phổ biến không cao. Trái lại Đồng Phúc khách sạn bên này, mặc dù chỉ có ba người, nhưng lão Bạch chính là thực sự tông sư cao thủ. Quách Phủ Dung cùng Lý Đại Trụy mặc dù cảnh giới không cao, nhưng sở học công pháp đều là thượng đẳng. Thi triển ra đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời còn thật sự đánh cho Tung Sơn các đệ tử liên tục bại lui. Hoàng đế đứng yên ở giữa, ánh mắt lạnh nhạt từ lão Bạch trên thân chuyển tới Quách Phủ Dung trên thân, vừa nhìn về phía Lý Đại Trụy. Chợt hắn hơi nhướng mày, trông thấy khoảng cách Lý Đại Trụy cách đó không xa, có một bóng người ngay tại cấp tốc lao vụt. A Cung, ngươi cũng tới đi tham gia náo nhiệt. Hoàng đế hướng Linh Linh Cung ra hiệu một chút. Lần này Linh Linh Cung cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, gật gật đầu, đống nhiên liền xông ra ngoài. Một bên khác, Phí Vân từ chiến trường chung quanh quan sát, nhìn thấy trong ba người là thuộc tên mập mạp kia, mặc dù chiêu thức uy mãnh, nhưng dường như mới học đao pháp, một chiêu một thức ở giữa còn không cách nào mát mẻ đứng lên, nội lực vận dụng cũng không tính tinh diệu. Lúc này liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn, đưa tay chính là mấy cái cương châm bắn ra, đồng thời hắn làm xong đối phương đem cương châm ngăn chuẩn bị, phi thân từ một phương hướng khác hướng Lý Đại Trụy tới gần. Nhưng mà phi châm vừa mới bắn ra, liền gặp một bóng người ngăn ở phi châm quỹ tích bên trên. Sau đó chỉ nghe đinh 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 một trận giòn vang, phi châm kim tiêm từng cái nổ lượng ngã xuống đất. Phí Vân trong lòng giật mình, còn chưa chờ có phản ứng, liền gặp một bóng người đã đi tới trước mặt mình. Khôi nô cao lớn, chân chùi ở bên ngoài da thịt, có rõ ràng ánh kim loại. Chương 499, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn 2, chương 499, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn 2, khổ luyện cao thủ. Ý nghĩ này vừa mới vừa xuất hiện tại trong đầu Phí Vân, trước mắt liền thêm ra một cái ngay tại không ngừng phóng đại nắm đấm. Với anh, Phí Vân né tránh không kịp, cả người bị bỗng nhiên ném ra đi xa ba bốn trượng, đụng bay 10 cái muốn xông lên hỗ trợ giang hồ hiệp khách. Một chút từ Lý Đại Trụy bên này phân tán đi qua, chuẩn bị trợ giúp Phí Vân người giang hồ, nhìn thấy một màn như thế, trong nháy mắt thay đổi đầu mâu, lần nữa hướng Lý Đại Trụy công tới. Không có cách nào, bọn hắn những thái cây này, đừng nói là đi lên hỗ trợ, chỉ sợ là ngay cả người ta ra đều không phá nổi. Hay là khi dễ tên mập mạp này nhẹ nhõm một chút. Lục Nhất Minh, bọn ngươi cùng kẻ xấu đảo loạn Ngũ Nhạc đại hội, đến tột cùng giáp tâm ra sao? Long Khiếu Đường bên trong, gặp thế cục vậy mà rằng co không xong, Lỗ Liên Minh lại nghĩ tới ban sơ trận này tranh chấp, chính là những người kia vì cứu Lục Nhất Minh, lúc này liền nhìn về phía Lục Nhất Minh chất vấn đến. Lục Nhất Minh đầu tiên là nhận kiếm chiêu phản vệ, lại bị Tả Lãnh Thiền trọng thương, lúc này vẫn có chút suy yếu. Nhưng nghe đến lời này, hắn lại là dáng chống đỡ lấy cười to vài tiếng, ha 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 ha, trong tiếng cười tràn đầy bùa cợt. Ngươi nói bọn hắn là kẻ xấu, tiếng cười ngừng, Lục Nhất Minh hỏi ngược một câu. Không phải kẻ xấu, vì sao đến Ngũ Nhạc đại hội náo sự? Lỗ Liên Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nổi giận nói, ta nhổ vào. Các ngươi những này cho ăn không quen lũ sói con, nhìn kỹ, vị kia mới là chúng ta Hành Sơn đúng nghĩa người thừa kế. Lục Nhất Minh đạo. Lỗ Liên Minh nghe nói như thế, vừa nhìn về phía cái kia được bảo hộ lên tiểu nữ hải, trong nháy mắt liền liên tưởng đến ngày xưa chi thứ thừa dịp dòng chính nội loạn, thừa cơ đem nó nhất cử diệt trừ, cuối cùng duy chỉ có không có bắt trở về Mạc Tiểu Bối. Là cái kia tiểu nhiệt trùng. Lỗ Liên Minh nhíu mày. Ta nhổ vào, ngươi mới là tiểu nhiệt trùng, Tiểu Bối tỷ tỷ nàng không phải tiểu nhiệt trùng. Lỗ Liên Minh vừa mới nói xong bên dưới không bao lâu, liền nghe một bên trong đám người chuyển tới một giọng trẻ con non nớt. Ai đang nói chuyện? Lỗ Liên Minh theo tiếng nhìn lại, liền gặp một cái tiểu đạo sĩ đang lườm con mắt nhìn xem hắn. Ngươi là ai nhà hải tử? Đại nhân đâu? Đại nhân cũng không ra quản quản, đều là làm ăn gì? Lỗ Liên Minh tức giận mắng. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thôi à? Ta bị tiểu huynh đệ này chỉ là tại trình bày một sự thật. Ta cái này khi đại nhân cần gì phải muốn xem bảo, thành không phải là chụp lấy lỗ thai từ trong đám người đi ra, lại đem móc đi ra giấy thai, đạn hướng Lỗ Liên Minh phương hướng, ngược lại là ngươi, vậy mà ngược lại là đến mắng ta. Ngươi nói cái gì? Lỗ Liên Minh mặc dù sau lưng bị người gọi là mắt vàng qua đen, nhưng dù sao cũng là lớn lao sư đệ, hành tẩu giang hồ, người khác thế nào cũng đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn. Chỗ nào gặp được loại tình huống này? Ta nói, ngươi đầu này ha ba chó ghẻ, cũng dám mắng ngươi Thành không phải là đại gia, thật sự là muốn ăn đòn. Thành không phải là thoại âm rơi xuống, mấy cái bước chân phóng ra, tại sau lưng lôi ra một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Lỗ Liên Minh trước mặt, vung lên bàn tay liền đánh xuống. Lỗ Liên Minh vốn là bị Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí, còn đến đầu góc có chút quá tải đến. Lúc này đối mặt Thành không phải là bàn tay, cũng là trốn tránh không ra. Chỉ nghe ba 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 một trận giòn vang, Lỗ Liên Minh mắt trần có thể thấy sưng đỏ đứng lên. Mà lúc này Thành không phải là lại xong chuyện phủi áo đi, lần nữa lôi ra một chuỗi tàn ảnh, đường cũ trở về đến tiểu đạo sĩ bên người. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. T, Lỗ Liên Minh cảm nhận được trên gương mặt đau đớn, nhịn không được hít sâu một hơi, nhưng mà hắn mới vừa vặn há mồm, liền lại một hạt trong trắng mang đỏ bật cứng từ trong khe hở rơi ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là một viên mang máu răng hàm. Ngươi 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 ta ta ta, thế nào? Thành không phải là cười nhạo một tiếng, sau đó tựa hồ là thật đang dùng não suy nghĩ, giật mình minh ngộ nói à, ta đã biết, ngươi có phải hay không ngại bản đại gia chỉ đánh ngươi một bên bàn tay, một bên khác mặt không hài lòng, muốn lại gần để cho ta tiếp tục đánh vài bàn tay. Nghe nói như thế, nguyên bản còn dự định nói chút ngoan thoại Lỗ Liên Minh, trong nháy mắt bưng kín mặt mình. Cùng lúc đó, Tung Sơn cùng Đồng Phúc khách sạn đám người chiến đấu cũng rơi vào hồi cuối. Kết quả có chút ngoài dự liệu. Tung Sơn đệ tử tính cả xuất thủ giúp đỡ Võ Lâm hiệp khách, tổng cộng hơn 200 người, giờ phút này tất cả đều nằm ở trên mặt đất, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Lại nhìn Đồng Phúc khách sạn đám người, cho dù là thời gian tu luyện ngắn nhất Lý Đại Trụy, trên thân cũng chỉ là có chút chật vật, không có mấy chỗ rõ ràng vết thương. Quách Phủ Dung cũng là như vậy. Mà thoải mái nhất, không thể nghi ngờ là lão Bạch cùng Linh Linh Cung. Linh Linh Cung vẫn còn kém lấy, đánh tới lúc cao hứng, trực tiếp toàn lực thôi động thiết giáp chân thân, chính mình liền đem quần áo cho phát nổ. Lão Bạch trận chiến này mới là thật tiêu sái, ỷ vào khinh công, tiến thối tùy tâm. Nếu như có người muốn hướng phía Đông trưởng quỹ bên kia tới gần, hắn liền một chỉ điểm ra, nói ít phong đối thủ 2-3 đầu mấu chốt kinh mạch. Đánh tới cuối cùng, hắn cho nên ngay cả quần áo đều không có xuất hiện nhăn nheo. Phái Tung Sơn liền cái này a, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Chiến đấu kết thúc, Lý Đại Trụy thở hổn hển, vẫn không quên chào phúng bài câu. Quách Phủ Dung muốn mở miệng, nhưng lời đến quẹt miệng, lại làm cho Lý Đại Trụy đoạt đi, chỉ có thể nói câu ân a, sau đó vụng trộm hung tợn chừng Lý Đại Trụy một chút. Chiến đấu kết thúc, Đồng Phúc chúng từng cái thần khí không được. Lục Bách bên này nhưng là không còn cái gì tốt sắc mặt. Nhà mình trên 100 tên đệ tử, lại bị người ta 4 người đánh gục. Chuyện này truyền đi, bọn hắn Tung Sơn còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Chuyện này không xong. Lục Bách bản muốn quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại, nhưng này làm sao nhà mình sư huynh còn không có sông phá bị phong tỏa kinh mạch, tăng thêm thực lực đối phương quá dũng mãnh, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Chư vị, chuyện hôm nay đều là bắt nguồn từ một trận hiểu lầm, không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Hiểu lầm? Trong đám người, lại là một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, Tiên Hạc tay lúc trước không phải còn muốn lấy môn phái mặt mũi, khiêu chiến triều đình chuẩn mực, đánh như thế nào thua liền thành một trận hiểu lầm. Không biết là vị nào tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt. Lục Bách giờ phút này cũng không dám lại trêu chọc mạnh đến mức, đành phải huyền chuyển mở miệng. Tại hắn thoại âm rơi xuống, thanh âm kia vang lên lần nữa, tiền bối không tính là. Đồng thời trong đám người một bóng người chậm rãi đi ra, Tiên Hạc tay chẳng lẽ đem Tô Mộ quên đi? Thua thiệt tại hạ còn tưởng rằng lúc trước lưu lại cho người tương đối sâu khắc ấn tượng đâu. Lục Bách nhìn thấy người này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt đứng lên. Cái kia dựa vào thành danh Tiên Hạc tay, gần như bản năng hướng cái mông của mình nuốt đi. Đau nhức, cứ việc vết thương đã phục hồi như cũ, nhưng hắn phảng phất còn có thể cảm giác được cái kia khắc cốt mình tâm đau đớn. Quên là mấy tháng trước, hắn cùng mấy vị sư huynh đệ, chịu trưởng môn mệnh lệnh, tiến đến Hành Dương tìm Lưu Chính Phong phiền phức, sau đó bị đối phương quấy kế hoạch không nói, còn đánh 200 đánh vậy. Đánh bằng roi ngược lại cũng thôi, thân là người trong võ lâm, nhất là tông sư, có nội lực hộ thân, đừng nói là 200, chính là 300-400 cũng không nói chơi. Nhưng đối phương lại phi thường không nói võ đức, đánh người lại là một đám quỷ dị không gì sánh được lực sĩ mặc kim giáp. Từng cái cao lớn giống như thiết tháp, cường tráng như chậu nước. Ma lực kinh người hung ác, cho dù là mấy người bọn hắn tông sư, sát bên đánh gậy thời điểm, cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Bị bọn hắn mang đến đệ tử càng là thảm liệt. Cơ hồ không có một cái nào có thể sống qua 30 đại bản. Ma quỷ này làm sao cũng tới ngũ nhạc đại hội. Nhìn thấy đó cùng tiện mặt, Lục Bách theo bản năng lui ra phía sau 2 bước.